Chương 291, cầm quyền, đấu tước. Chương 291, cầm quyền, đấu tước. Giang Nhật Minh cùng Kim Ưng đồng thời rơi vào trong đó trên một tòa lôi đài, cất cao giọng nói, đại hội tuyển bạt giai đoạn thứ 3 chính thức kết thúc, phía dưới bắt đầu nhân tộc cùng yêu thú bộ tộc luận bàn tỷ thí. Phạm Tấn giai trúc cơ cảnh, lại tuổi tác chưa đầy 50 tuổi đạo hữu, có thể lên đài tiếp nhận yêu thú bộ tộc khiêu chiến. Đồng dạng, yêu thú bộ tộc cũng tiếp nhận các vị đạo hữu khiêu chiến. Mặc kệ nhân tộc hay là yêu thú bộ tộc, chỉ cần thắng qua một trận, liền có thể thu hoạch được một viên nhị giai cực phẩm linh quả, một viên nhị giai cực phẩm năng lượng. Các vị đạo hữu cần phải ghi nhớ, trên lôi đài không phải sinh tức tử, không được tự mãn chủ quan. Nếu là bị hụt pháp lực, kế tục không còn chút sức lực nào, chớ dáng chống đỡ. Giang Nhật Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, dưới lôi đài liền vang lên tiếng sấm rền vang bình thường tiếng nghị luận. Thắng một trận liền có nhị giai cực phẩm linh quả cùng nhị giai cực phẩm đan dược. Thật sự là thủ bút thật lớn. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía nhị giai cực phẩm linh quả cùng đan dược, cao thấp muốn lên lôi đài khoa tay một phen. Tình đi, phần thưởng này nhìn như phong phú, kỳ thực phi thường phong phú, nhưng lại không phải chúng ta những tán tu này có thể nhúng chạm. Những yêu thú kia, cái nào không phải nhị giai hậu kỳ? Ban thưởng lại phong phú lại mê người, cũng không có cá nhân mạng nhỏ trọng yếu. Tỷ thí này, nhìn xem là được rồi, ngàn bạn đầu góc nóng lên, lên lôi đài chịu chết. Đạo huynh lời này, dù sao cũng hơi giải yêu thú ý chí, diệt nhân tộc vi phong. Những yêu thú kia, coi như lại như thế nào đến, còn không phải cùng chúng ta một dạng. Trên vai chỉ khiêng một cái đầu. Bọn chúng có thủ đoạn, chúng ta nhân tộc chẳng lẽ liền không có thủ đoạn? Ngươi muốn nói như vậy, cái kia coi ta nói vô ích, dù sao ta sẽ không lên đài tỷ thí. Cắt, thật sự là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Liên ngươi can đảm này, chỉ sợ cả một đời đều không kịp ăn bốn cái đồ ăn. Ngươi có thể ăn được bốn cái đồ ăn. Trong đám người, cùng Đường Linh Nhi tay trong tay Cảnh Thiên, không để lại dấu vết nở nụ cười. Thật sự là cơ hội trời cho. Cái kia hơn 100 con yêu thú, chí ít có 1/3 có được tam giai huyết mạch, còn lại 2/3 bên trong, chí ít còn có 1/3 là biến dị huyết mạch. Chính là không có huyết mạch biến dị những cái kia phổ thông yêu thú cấp 2, cũng phần lớn tiên phú dị bẩm. Nếu là đa sinh cầm vài đầu yêu thú, đã có cơ hội đem nó bồi dưỡng thành tam giai linh thú, còn có thể sinh sôi ra một nhóm lớn huyết mạch ưu tú yêu thú con non. Có thể nói là một công nhiều việc. Cảnh Thiên ca ca, ngươi muốn lên đài sao? Không đợi Cảnh Thiên mở miệng, Đường Linh Nhi liền chủ động nói ra, đi thôi Cảnh Thiên ca ca, ta tại dưới đài cho ngươi góp phần trợ uy. Ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. Cảnh Thiên vuốt vuốt Đường Linh Nhi tóc, chậm rãi đi hướng cách mình gần nhất lôi đài. Cùng lúc đó, lại có mấy 10 người leo lên lôi đài. Đáng nhắc tới chính là Tô Văn Văn cùng Diệp Lăng Phong thình lình xuất hiện. Về phần lên đài lục phái đệ tử, cũng là không phải số ít. Mặt khác tiểu môn phái thế lực nhỏ xuất thân tu sĩ, khoảng chừng 20-30 người. Chính là tán tu, cũng có tiếp cận 10 người. Cảnh Thiên lên đài không bao lâu, liền có một đầu kỳ lân khuyển rơi vào đối diện với của hắn. Kỳ lân khuyển, tương truyền là kỳ lân cùng khuyển loại yêu thú kết hợp vật. Nó thể nội chảy xuôi một tia kỳ lân huyết mạch. Bộ dáng mặc dù cùng khuyển yêu tương tự, nhưng là toàn thân cao thấp, hiện đầy cứng rắn lân giáp. Đỉnh đầu càng là mọc ra một cây khoảng 3 tấc lân giáp. Gâu gâu tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Kỳ lân khuyển gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ chó hóa thành một hơi gió mát, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ lướt về phía Cảnh Thiên. Trước đó, kỳ lân khuyển cũng không đăng tràng, nhân tộc cũng không hiểu biết nó chân thực chiến lực. Chỉ có cùng thân cận đám yêu thú mới biết được thực lực của nó như thế nào. Đầu này kỳ lân khuyển tốt nhất chiến tích là một mình giết chết một đầu có nhị giai viên mãn tu vi kim lân sói. Cũng chính là trận chiến kia đặt vững nó tại kỳ lân khuyển bộ tộc địa vị. Chỉ cần nó có thể tấn giai tam giai, liền có thể thuận lý thành trương trở thành kỳ lân khuyển bộ tộc tương lai tộc trưởng. Đối với kỳ lân khuyển thế công, Cảnh Thiên nét miệng mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Hắn nếu là xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ cần 3 kích liền có thể giết chết đầu này kỳ lân khuyển. Nhưng là vì dẫn dụ càng nhiều yêu thú hướng hắn khởi xướng tiêu chiến, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng kỳ lân khuyển của nhau. Chọn vẹn lâu chừng đốt nửa nén nhang, Cảnh Thiên rốt cục tại pháp lực khô kiệt trước đó, đem kỳ lân khuyển trọng thương. Chiến đấu kết thúc không bao lâu, liền có một lão giả áo xanh đem một viên nhị giai cực phẩm linh quả cùng một viên nhị giai cực phẩm đan dược đưa đến Cảnh Thiên trong tay. Lão giả áo xanh thấp giọng hỏi, "Đạo hữu, phải chăng tiếp tục tiếp nhận yêu thú bộ tộc khiêu chiến?" Cảnh Thiên thở hổn hển nói, "Tiếp nhận." Lão giả áo xanh nhíu nhíu mày, nói, "Đạo hữu pháp lực sắp khô kiệt, tốt nhất xuống đài nghỉ ngơi một chút, chớ có bởi vì nhất thời khoe khoang hỏng tiền đồ của mình đại đạo. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ còn có thể kiên trì một hai." Cảnh Thiên vừa cười vừa nói, hắn vẫn chờ những yêu thú khác mắc câu đâu, làm sao lại tùy tiện đi xuống lôi đài. Còn nữa, coi như hắn pháp lực khô kiệt khí lực không tốt, cũng còn có thủ đoạn khác. Cũng tốt, đạo hữu cẩn thận một chút chính là. Lão giả áo xanh chỉ khuyên một lần, liền không lên tiếng nữa thuyết phục. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền tốt, mà khác chỉ cần giao cho thiên ý. Lão giả áo xanh lui ra về sau, một đầu nguyệt ảnh ngân tức bay lên lôi đài. Nguyệt ảnh ngân tức bộ tộc, lấy tốc độ văn danh thiên hạ. Nhất là tại có ánh trăng thời điểm, chẳng những có thể lấy mượn nhờ ánh trăng lực lượng, còn có thể cùng ánh trăng hòa làm một thể, giết người ở vô hình. Mỗi một đầu nguyệt ảnh ngân tức đều là một cái cực kỳ khó lường sát thủ. Nguyệt ảnh ngân tức vừa mới bay lên lôi đài, liền hóa thành một đạo ngân quang, chạy thẳng tới Cảnh Thiên mà đi. Nó tại lướt về phía Cảnh Thiên đồng thời, một đôi lợi chảo có chút mở ra. Lấy tốc độ của nó cùng lợi chảo sắc bén trình độ, chỉ cần nhẹ nhàng vô một cái, liền có thể chém giết yêu thú cấp 2. Dưới cái nhìn của nó, trước mắt nhân tộc này, mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng giới hạn nơi này, tuyệt không có khả năng tránh đi nó lợi chảo. Nhưng mà nó không biết là, Cảnh Thiên chẳng những là một vị trúc cơ cảnh trung kỳ pháp tu, còn là một vị đan sư cùng phụ sư, trên người hắn đan dược và phụ lục số lượng sớm đã sánh vai bất luận cái gì một nhà cỡ nhỏ đan dược các hoặc là phụ lục cửa hàng. Ngoài ra, từ khi biết Đường Linh Nhi, trên người hắn linh khí càng ngày càng nhiều. Chỉ là cực phẩm linh khí, liền có mấy kiện, chớ nói chi là thượng phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí. Lại thêm hắn vốn có tích xúc, đủ để treo lên đánh bất luận một vị nào trúc cơ cảnh tu sĩ. Nguyên Ảnh Ngân tức lợi trảo, cũng không làm bị thương Cảnh Thiên một phân một hào, ngược lại bị cái kia trống rông xuất hiện gương đồng, chấn động đến song trảo run lên. Thì thầm ngươi tiểu tử này ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Nguyên Ảnh Ngân tức giận gáy một tiếng, toàn bộ tức tản ra từng vệt ánh trăng. Sau một khắc, Nguyên Ảnh Ngân tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới Cảnh Thiên sau lưng. Nó há mồm phun một cái, một vòng nguyên ảnh trống rông xuất hiện. Nguyên ảnh tại lướt về phía Cảnh Thiên đồng thời, chia ra thành ba cái tiểu số một nguyên ảnh. Mỗi một vòng trăng ảnh đều có giết chết một đầu nhị giai hậu kỳ yêu thú uy lực. Chương 292, giết ứng chương 292, giết ứng đối mặt nguyên ảnh ngân tức cường đại thế công, Cảnh Thiên sắc mặt không thay đổi, vừa chuyển động ý nghĩ liền có vài mặt gương đồng xuất hiện ở phía sau hắn. Nguyên ảnh mặc dù sắc bén vô địch, nhưng cũng chỉ là đánh nát ba mặt gương đồng, cũng không làm bị thương Cảnh Thiên một phân một hào. Người cái này tiểu tức nhi, sát thực có mấy phần thủ đoạn, vậy mà một hơi hỏng ta ba mặt bảo liên kính. Bảo liên kính là do một loại rất là hi hữu nhị giai cực phẩm bảo liên liên hoa cánh hoa luyện chế mà thành, hết thảy 21 mặt, mỗi một mặt bảo liên kính đều tương đương với một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí. 21 mặt bảo liên kính hợp lại cùng nhau, có thể so với một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí. Dù là Cảnh Thiên tài đại khí thô, cũng ít nhiều có chút thì đau. Chít chít sẽ chỉ dựa vào bảo vật tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa, hết thảy xuất ra, điều ra hôm nay nhất định sẽ làm thịt ngươi. Nguyên Ảnh Ngân tức lơ lửng giữa trời, ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Thiên đồng thời, từng sợi màu bạc ánh trăng ở trong cơ thể nó đang xen. Hiển nhiên nó đang nổi lên chính mình đại chiêu. Cảnh Thiên chính là lại như thế nào tự đại, cũng sẽ không tùy ý Nguyên Ảnh Ngân tức ở ngay trước mặt hắn phóng thích đại chiêu. Hắn tiện tay một chỉ, một tấm lưới cổ VNG gu thẳng tắp bay về phía Nguyên Ảnh Ngân tức. Cho dù là lấy Nguyên Ảnh Ngân tức tốc độ, cũng không có thể né tránh lưới cổ. Cái lưới này cổ nhìn như bình thường phổ thông, lại là Ngự Thú Tông đặc hữu bảo vật, là một loại chuyên môn dùng để bắt yêu thú linh khí. Ngự Thú Tông đệ tử nội môn, cơ hội nhân thủ một kiện. Cảnh Thiên trong tay tấm lưới này cổ, là Phi Vũ thượng nhân tặng cho hắn. Nguyên Ảnh Ngân tức bị lưới cổ bao lại sau, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp nặng nề vô cùng, cũng đã không thể tùy ý vung mấy cánh, chính là hé miệng cũng là cực kỳ khó khăn. Thể nội yêu lực giống như là bị đông cứng bình thường, khó mà điều động. Cảnh Thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem không thể động đậy Nguyên Ảnh Ngân tức, khẽ cười một tiếng nói, "Tiểu Tức Nhi, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền lưu ngươi một mạng, không phải vậy liền đem ngươi đem linh nhử." Hắn cho Nguyên Ảnh Ngân tức dán lên cấm linh phù sau, lại đem buộc chặt chẽ bước vàng, lúc này mới ném vào trong túi linh thú. Lão giả áo xanh đem linh quả cùng đan dược đưa tới Cảnh Thiên trong tay thời điểm, nhẹ nhàng nói ra, "Đạo hữu đúng là Ngự Thú Tông đệ tử, xin thứ cho lão phu thất kính." Đạo hưu chỉ bằng mượn lưới cổ cái này ngoại vật, liền kết luận Cảnh Mộ thân phận, thật sự là mắt sáng như đuốc. Cảnh Thiên mặc dù không có trực tiếp thừa nhận chính mình Ngự Thú Tông đệ tử thân phận, nhưng cũng không có phủ nhận. Lão giả áo xanh mỉm cười, nói lão phu có một vị bằng hữu chí thân, chính là Ngự Thú Tông đệ tử nội môn, cho nên biết được cái lưới này cổ chỗ kỳ diệu. Nếu không có như vậy, lão phu chỉ sợ đến bây giờ còn không nắm chắc được đạo hưu sư thừa lai lịch. Cảnh Thiên khẽ bước cầm nói, thì ra là thế. Lão giả áo xanh vừa muốn mở miệng, liền có một cái thiểm điện kim ưng bay đến trên không lôi đài. Cùng những yêu thú khác khác biệt chính là, đầu này thiểm điện kim ưng có thể miệng nói tiếng người. Lao đầu như kia, còn chưa cút. Lao giả áo xanh ngang thiểm điện kim ưng một chút, thần sắc hậm hực lui xuống. Hắn rời đi lôi đài trước đó, bí mật truyền âm nói Cảnh đạo hữu cần phải coi chừng, thiểm điện này kim ưng, tuyệt không phải bình thường yêu thú nhưng so sánh. Coi như không có lão giả áo xanh nhắc nhở, Cảnh Thiên cũng sẽ coi trọng cái này kiệt ngạo bất tuần, cuồng ngạo vô biên thiểm điện kim ưng. Không chỉ là bởi vì nó thực lực mạnh mẽ, cũng bởi vì nó là cái kia nhị giai viên mãn tu vi thiểm điện kim ưng đồng tộc. Bắt sống, khẳng định là không thể. Chỉ có lấy thế xét đánh lôi đình đem nó chém giết mới là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là kể từ đó liền không thể vận dụng lưới cổ. Cảnh Thiên hạ quyết tâm sau, lặng lặng nhìn qua thần sắc tiêu căng thiểm điện kim ưng. Ta đã sớm chú ý tới ngươi. Thiểm điện kim ưng lơ lửng ở giữa không trung, mỏ chim khẽ trương khẽ hợp đồng thời phát ra bén nhọn thanh âm, nói ngươi có thể liên tục bắt sống ta yêu thú bộ tộc ba vị tinh anh, cũng coi là có mấy phần thủ đoạn. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nhận ta là chủ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Không thế nào. Cảnh Thiên bay ngữ khí tùy ý nói, trực tiếp động thủ đi. Ta không thích nói nhảm hết bài này đến bài khác đối thủ. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thiểm điện kim ưng nghiêm khắc gáy một tiếng, toàn bộ ưng hóa thành một đạo thiểm điện, tật cực nhanh hướng Cảnh Thiên. Phàm nơi nó đi qua, đôn đốp dòng điện âm thanh nối liền không dứt. Cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Cảnh Thiên, ngự sử một thanh linh kiếm, đâm về thiểm điện kim ưng hóa thành đạo thiểm điện kia. Tại Cảnh Thiên cùng thiểm điện kim ưng kịch chiến đồng thời, dưới lôi đài những người vây xem, tiếng nghị luận nhau nhau. Còn tốt ngăn trở. Ta còn tưởng rằng thiểm điện kim ưng tên này lại muốn chém giết một vị ta nhân tộc tu sĩ. Thiểm điện này kim ưng quả thực có mấy phần bản sự. Chẳng những chém giết Thành Xuân Thu người của Trương gia, còn chém Thanh Dương Tông đệ tử nội môn, chỉ sợ vị đạo hữu này cũng muốn gây tại nghiệt xúc này trong tay. Ta nhìn chưa hẳn. Vị đạo hữu này nhìn như thực lực bình thường, lại luôn có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm chuyển bại thành thắng, chưa hẳn liền không có cái gì khó lường thủ đoạn. Theo ta thấy, vị đạo hữu này hẳn là có thủ đoạn khắc chế tiềm điện kim ưng. Coi như hắn có thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể đem cái này tiểu ưng như thế nào. Nhìn thấy không có. Từ khi cái này tiểu ưng lên đài, cái kia ưng người vẫn nhìn chằm chằm lôi đài. Ta xem chừng cái này tiểu ưng hẳn là cái kia ưng người dòng dõi hoặc là hậu bối. thì tính sao? Lôi đài khiêu chiến quy củ đã định ra, nó chẳng lẽ còn dám ngay ở nhiều người như vậy đi phá hư quy củ? Liền không sợ ta nhân tộc đại năng trực tiếp chém nó? Thanh Dương Tông cùng yêu thú bộ tộc quan hệ mờ mờ, chưa hẳn liền sẽ là chúng ta những người này ra mặt. Tóm lại một câu, có thể không lên lôi đài cũng đừng có lên lôi đài. Ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng an toàn quan trọng hơn. Đạo Hữu nói cực phải. Tại mọi người nhìn soi mói, Cảnh Thiên lần nữa tế ra một thanh linh kiếm. Hai thanh linh kiếm một công một thủ, rất nhanh liền sẽ không thể một thế thiểm điện kim ưng mài đến mất kiên trì. Chỉ gặp mỏ ưng một tấm, từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiểm điện màu vàng, toàn bộ bổ về phía Cảnh Thiên. Tại khiêu chiến Cảnh Thiên trước đó, thiểm điện kim ưng bằng vào thiên phú này thần thông, đem mấy vị trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ chém thành cho bụi. Chết ở trong tay nó mấy vị kia tu sĩ nhân tộc, tất cả đều là trong thế hệ trẻ tuổi nhất đẳng cao thủ. Lại mỗi người đều có vài kiện phẩm chất khác nhau linh khí. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ chết tại thiểm điện kim ưng trong tay. Nói cho cùng, cũng không phải là mấy vị kia tu sĩ nhân tộc không nên việc, mà là thiểm điện kim ưng thiên phú thần thông, thật sự là quá cường đại. Đừng nói là thể phách yếu đối pháp tu, chính là thể phách cường hành thể tu, cũng vô pháp chống cự lực phá hoại kia cực mạnh thiểm điện màu vàng. Chính là thể phách huyết khí hơn xa nhân tộc yêu thú, cũng chưa chắc có thể tại thiểm điện màu vàng bên dưới chống nổi mười hơi thở. Nếu là đổi một người đến, nhìn thấy đáng sợ như vậy thế công, nhất định sẽ dọa đến hồn bất phụ thể, chưa chiến trước e sợ. Cảnh Thiên khẽ miệng nhẹ cười, sau đó, thưa không tiêu thất. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới thiểm điện kim ưng sau lưng. Hắn tiện tay một chút, 36 cây phẩm giai là trung phẩm linh khí màu xanh biếc chấm dài, cùng nhau chui vào đội vàng không kịp chuẩn bị thiểm điện kim ưng thể nội. Lệ thiểm điện kim ưng giận gáy một tiếng, toàn bộ ưng bỗng nhiên đã mất đi tất cả khí lực, một đầu vừa ngã vào trên lôi đài. Chương 293, An quả đắng kim ưng chương 293, An quả đắng kim ưng lấy thiểm điện kim ưng thể phách, tất nhiên là không nên như vậy tùy tiện chết tại trung phẩm linh khí công phạt phía dưới. Nhưng này 36 cây màu xanh biếc chấm dài, tất cả đều bị Cảnh Thiên ngâm cực độc. Hơn nữa còn không phải một loại độc, trừ thất thải ngàn chân trùng, thất tinh thạch sủng, bụng trắng huyền rắn, đuôi phượng bọ cạp, đầm lầy hết độc cái này năm loại độc vật tự thân mang theo kịch độc bên ngoài, còn có cựu tinh lương sắt thần lằn, thất thải bọ cạp ma độc. Đừng nói yêu thú cấp 2 chính là yêu thú cấp 3, thân chúng nhiều như thế kịch độc, cũng muốn đạo thể sụp đổ. Chính là may mắn không chết, cũng muốn lưu lại không thể chữa trị hậu hoạn, di hoạn vô tận. Ngay tại quan chiến đám yêu thú, tại thiểm điện kim ứng khí tuyệt bỏ mình đồng thời, điên cuồng trao đổi. Một cái nhà cỏ lớn nhỏ màu lam biết xanh phát ra nghi vấn, nói oa oa cái gì? Cái này sao có thể? Một cái toàn thân màu vàng nóng xuân thu ve nói ô ô tiểu kim chết. Cái này sao có thể? Cái kia dê hai chân làm sao có thể giết chết được tiểu kim? Một cái con nghe lớn nhỏ, toàn thân tản ra nhu hòa khí tức độc giác dê rừng nhẹ giọng nhắc nhở, ve ve tiểu kim tựa như là chúng độc chết. Một đầu hai con ngươi xích hồng mãnh hổ giận dữ hét, giống giống nhân loại đáng chết, cũng dám dùng loại này ti tiện thủ đoạn, ta muốn ăn sạch tất cả nhân tộc. Một đầu lông tóc là bảy màu sắc ngũ thải linh lộc nói nha nha trên lôi đài, chết sống có số, cái này nếu là kim ưng đại nhân cùng nhân tộc quyết định quy củ, chúng ta tự nhiên muốn tuân thủ. Một đầu có thể so với núi nhỏ màu nâu lợn rừng nói hừ hừ nói đơn giản, tiểu kim là chúng ta huynh đệ, nếu là không thể vì nó báo thù, chúng ta cùng những cái kia hèn hạ người vô sỉ tộc khác nhau ở chỗ nào? Nói tiếp chính là một cái toàn thân đen nhánh, lông tóc bóng loáng không dính nước cho bự, nói chi chi Chu Tử Sơn, ngươi có ý nghĩ gì? Tên là Chu Tử Sơn màu nâu lợn rừng nói hừ hừ ta ý nghĩ rất đơn giản, giết cái kia dê hai chân. Độc giác dê rừng ngang màu nâu lợn rừng một chút, nói be be tiểu kim đều chết tại tay của người kia bên trong, ngươi hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn. Màu nâu lợn rừng tức giận hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không phục nói, hừ hừ tiểu kim thiên phú thần thông mặc dù rất đáng gờm, nhưng ta thiên phú thần thông cũng không thể khinh thường, nếu là do ta xuất thủ, nhất định có thể đem cái kia dê hai chân chém giết. Tại đám yêu thú nghị luận không nghỉ thời điểm, nhân tộc một phương cũng nghị luận ầm ĩ ta thao, ta thấy được cái gì? Không ai bị nổi thiểm điện kim ưng, bị chúng ta nhân tộc huynh đệ chém mất. Huynh đệ, ngươi bóp ta một chút. Ngoa tạo, thật đau, xem ra ta không có nhìn lầm. Ngươi đương nhiên không nhìn lầm. Cái kia thiểm điện kim ưng đã chết không thể chết lại. Liền xem như kim đan chân nhân tới, cũng không cứu sống nó. Vị huynh đệ kia như vậy cao minh, không biết họ gì tên gì, xuất từ môn gì phái gì. Đừng đánh nghe, khẳng định là chúng ta những người này không với cao nổi tồn tại. Chỉ giáo cho. Chẳng lẽ vị huynh đệ kia là Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử? Hắn chưa hẳn chính là Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử, nhưng là sau lưng của hắn khẳng định có chỗ dựa, nếu không, hắn nhất định không dám sau đó ngã thủ, trực tiếp đem cái kia thiểm điện kim ưng chém giết. Huynh đệ lời này ý gì? Trên lôi đài, chết sống có số, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc huynh đệ đã chết, nó yêu thú bộ tộc tiểu bối liền chết không được? Đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng là cái kia ưng người, hẳn là cái kia thiểm điện kim ưng trưởng bối. A, còn có chuyện này. Không ít nhân tộc tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp hóa thành hình người kim ưng, chính thần sắc lãnh lệ mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài Cảnh Thiên. Giang đạo hữu, tên tiểu bối kia, làm sẽ có hay không có chút qua? Kim ưng thu hồi ánh mắt rơi vào Giang Nhật Minh trên thân, nói việc này Giang đạo hữu nếu là không thể cho ta một cái thuyết pháp, ta nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Thuyết pháp? Ưng huynh muốn cái gì dạng thuyết pháp? Giang Nhật Minh trên khuôn mặt hiện lên một vòng cổ quái, nói đừng nói bản tọa vô tâm trừng trị hắn, chính là hữu tâm trừng trị hắn, cũng phải cùng bản tông tông chủ thương lượng một phen. Kim ưng tức giận nói, Giang đạo hữu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bản tọa ý tứ rất đơn giản. Giang Nhật Minh ngữ khí hời hợt nói ra, coi như hắn chỉ là một vị tán tu, bản tọa cũng sẽ không trừng trị hắn. Huống chi, thân phận của hắn cũng không phải phổ thông tán tu đơn giản như vậy. Hảo tâm nhắc nhở ưng huynh một câu, ngươi muốn động ai cũng có thể, chính là tuyệt đối đừng động đến hắn. Nếu không, chỉ sợ sẽ có đếm không hết yêu thú phải ngã nấm mốc. Giang đạo hữu đây là đang cố lộng huyền hư sao? Kim Ưng lạnh lùng hừ một tiếng, nói chẳng cần biết hắn là ai, đều muốn trả giá bằng máu, coi như hắn là các ngươi Thanh Dương Tông đệ tử, cũng không ngoại lệ. Ưng Minh, tuyệt đối đừng đem lời nói đến quá bệ toàn. Giang Nhật Minh là Thanh Dương Tông tiền nhiệm chấp pháp điện điện chủ, chấp trưởng hình phạt mấy chục năm, chẳng những uy thế mười phần, liền ngay cả tính tình tính cách cũng là mười đủ mười lãnh lệ khốc liệt. Vì làm tốt đại hội tuyển bạn, không cùng yêu thú bộ tộc nổi xung đột, hắn đã nhịn rất lâu. Dưới mắt Kim Ưng vậy mà ngay trước hắn cái này Thanh Dương Tông hộ pháp trưởng lão mặt, nói ra như vậy có nhục Thanh Dương Tông lời nói, hắn như thế nào còn có thể lại nhịn xuống đi? Ngươi nếu là muốn đúng tên tiểu bối kia xuất thủ, cứ việc xuất thủ chính là, bản tọa tuyệt không cả ngươi. Nhưng là bản tọa nói cho ngươi, ngươi một khi lựa chọn xuất thủ, chính là tự tuyệt con đường. Coi như bản tọa không xuất thủ, coi như bản tông trưởng lão không xuất thủ, cũng sẽ có những người khác xuất thủ. Tới lúc đó, ngươi chỉ có một con đường chết. Giang Nhật Minh lời này vừa ra, dù là kiêu ngạo cuồng quyến như Kim Ưng, cũng không nhịn được chần chờ. Giang đạo hữu, tiểu bối kia đến cùng lai lịch ra sao? Lần này, Giang Nhật Minh không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói ra, tiểu bối kia chẳng những là Ngự Thú Tông đệ tử nội môn, càng là Ngự Thú Tông thiếu tông chủ bằng hữu. Nói xong lời này, Giang Nhật Minh cười như không cười nhìn xem Kim Ưng, nói Ưng Minh, còn muốn xuất thủ không? Nghe được Ngự Thú Tông ba chữ này thời điểm, Kim Ưng liền bó tay toàn tập. Chớ nói chi là phía sau câu kia Ngự Thú Tông thiếu tông chủ bằng hữu. Cái này Kim Ưng cái này nửa ngày, cuối cùng là cắn răng nói ra, cùng đài thi đấu, tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đợi. Giang Nhật Minh biểu lộ mặc dù không có biến hóa gì lớn, nhưng là trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Ha ha ha, Kim Ưng á Kim Ưng, tiểu tử ngươi làm sao không ngại? Không phải mới vừa vẫn rất ngang ngược. Tiểu Ưng kia con non chết cũng là đáng đợi, không coi ai ra gì ngang ngược vô lý còn chưa tính, còn một hơi chém giết ta nhân tộc tiểu bối mấy người, đáng chết, nên giết. Giáng ngay ở bản tọa mặt mở miệng vũ đục bản môn, đơn giản chính là tội không thể tha, nếu không phải vì tổ chức đại hội tuyển bạn, bản tọa nhất định tự tay lột da của ngươi. Quả nhiên, liền xem như xuất sinh, cũng biết sợ sệt. Kim Ưng mặc dù không biết Giang Nhật Minh đang suy nghĩ gì, nhưng cũng có thể đại khái đoán được người sau tâm lý, nhất định đang suy nghĩ một chút chuyện không tốt. Nó đem đầu ngả sang một bên, lấy ánh mắt ra hiệu những cái kia chưa lên đài khiêu chiến yêu thú. Đi, nhiều chém giết mấy vị tu sĩ nhân tộc. Chương 294, đốn ngộ điểm báo. Chương 294, đốn ngộ điểm báo. Từ khi Cảnh Thiên chém giết Thiểm Điện Kim Ưng về sau, không còn có yêu thú dám lên đài khiêu chiến hắn. Chính là hận hắn tận xương cái kia vài đầu yêu thú, cũng chỉ là đối với nó phóng xuất ra ánh mắt cừu hận cùng ánh mắt, về phần lên đài, lại là không thể nào. Một là bởi vì kiêng kỵ e ngại Cảnh Thiên thực lực cùng thủ đoạn, hai là bởi vì Kim Ưng bàn giao. Ngự Thú Tông tại yêu thú bộ tộc bên trong tên tuổi, thậm chí so Tiêu Diêu kiếm phái tên tuổi càng vang dội. Tại Cảnh Thiên buồn bực ngán ngẩm đồng thời, trên lôi đài khác chiến đấu, lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Có nhân tộc tu sĩ liên chạm vài đầu yêu thú, cũng có yêu thú liên chạm mấy vị tu sĩ nhân tộc. Trong đó chói mắt nhất không ai qua được xuất từ Tiêu Diêu kiếm phái Diệp Lăng Phong. Hắn đã thu được 5 thắng liên tiếp. Không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ, loại nào tâm tư, hắn cũng không lưu lại người sống, phàm là đối thủ của hắn, tất cả đều bị hắn chém giết tại chỗ. Đồng thời, năm đầu yêu thú thi thể chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại lôi đài một góc. Loại này khiêu khích hành vi, tất nhiên là khơi dậy yêu thú cửu thị cũng phẫn hận. Nhưng là, cửu thị về cửu thị, có thực lực có dũng khí đi khiêu chiến Diệp Lăng Phong lại không một thú. Khoảng cách Diệp Lăng Phong không xa trên lôi đài, cao tới 3 trượng có thừa liệt diễm kỳ hổ, chiến tích của nó cùng Diệp Lăng Phong chiến tích giống nhau như lúc. Liệt diễm kỳ hổ bộ tộc, lấy cường hoành nhục thân, cùng có thể đốt cháy vạn vật liệt diễm thổ tức, hành hành tại Bách Thú dãy núi. Bộ tộc này, tại Bách Thú trong dãy núi, tộc đàn thực lực xếp hạng top 10. Diệp Lăng Phong đứng thẳng người lên, cả người như là một thanh bị thu vào vỏ kiếm trường kiếm bình thường, phong mang không hiện, nặng nề có thừa. Tiểu Hổ Nhi, có dám theo hay không bản công tử đấu một trận? Diệp Lăng Phong thanh âm cũng không lớn, lại có thể vang vọng toàn trường. Đây là lôi đài tỷ thí đến nay, vị thứ nhất trực tiếp hướng trên lôi đài khác yêu thú, khởi xướng khiêu chiến tu sĩ nhân tộc. Tiểu tử, ngươi còn chưa có tư cách hướng hổ gia ta khởi xướng khiêu chiến. Liệt Diễm Kỳ Hổ hừ lạnh một tiếng, nói bất quá, hổ gia cũng không phải không thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Trừ phi, ngươi trước hướng hổ gia đập một cái khấu đầu. Liệt Diễm Kỳ Hổ lời này vừa ra, đừng nói Diệp Lăng Phong bản nhân, chính là những nhân tộc khác tu sĩ, cũng nhịn không được giận tím mặt, thậm chí còn có tức giận quá mắng. Cái này tiểu hổ nhi, lại dám nói lớn như vậy nói. Quả nhiên là chưa được khai hóa xuất sinh, nói tới nói lui, đơn giản không coi ai ra gì. Nếu không có lôi đài quy củ, bản tọa nhất định phải chém đầu này hung hăng ngang ngược tiểu hổ nhi. Tại ta nhân tộc trên địa bàn, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, đơn giản muốn chết. Diệp Lăng Phong thẳng tắp nhìn qua Liệt Diễm Kỳ Hổ, nói mà không có biểu cảm gì nói tiểu hổ nhi, đừng nói ngươi, chính là nhà ngươi lão tổ tông tới, cũng chịu đựng không nổi Diệp Mỗ cúi đầu. Ngươi nếu là có can đảm, liền cùng bản công tử một trận chiến, nếu là không có can đảm này, sớm làm lăn xuống lôi đài. Ha 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 ha. Liệt Diễm Kỳ Hổ ngửa mặt lên trời cười to, nói buồn cười nhân tộc tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể hù đến nhà ngươi hổ gia. Nói cho ngươi, nhà ngươi hổ gia không phải là bị dọa lớn, mà là ăn nhân tộc trưởng lớn. Lần này, Diệp Lăng Phong triệt để nổi giận. Hắn hướng về phía Liệt Diễm Kỳ Hổ cười cười, nói chỉ cần ngươi có thể chém bản công tử, trong túi chứa vật này linh đan diệu dược, liền tất cả đều là ngươi. Chính là giúp ngươi tấn giai tam giai, cũng không phải là không thể được. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Lăng Phong vung tay lên, mấy chục bình tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Trong những đan dược này, hơn phân nửa đều là nhị giai thượng phẩm, cực phẩm đan dược. Tam giai đan dược mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 5-6 bình. Mặc dù không có 100 khả năng để liệt diễm kỳ hổ thành công tấn giai tam giai, nhưng lại có thể làm cho tu vi của nó tiến rất xa. Liệt diễm kỳ hổ nhìn chằm chằm những đan dược kia, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Cùng giai đan dược so sánh, linh dược linh quả hiệu quả, dù sao cũng hơi không hết nhân ý càng khí thú chính là, giống nhau số lượng linh dược linh quả, có thể luyện chế ra mấy lần số lượng đan dược. Đây cũng là nhân tộc chi năng, đây cũng là đan sư chi năng. Tiểu tử, đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia hổ ra ta liền thành toàn ngươi. Liệt diễm kỳ hổ hét lớn một tiếng, cả đầu hổ nhảy lên một cái, rơi thẳng vào Diệp Lăng Phong đối diện. Một người một thú đối với xem một chút, một hồi đại chiến kinh thiên liền triển khai. Trọn vẹn chém giết hai nén nhang thời gian, trận chiến đấu này mới hoàn toàn kết thúc. Sắc mặt trắng bệch Diệp Lăng Phong, thiếu khí vô lực dựa vào liệt diễm kỳ hổ trên đùi, từng ngụm thở hổn hển. Kém một chút mà, còn kém một chút, hắn liền chết tại liệt diễm kỳ hổ trong tay. Nếu không có ở lúc mấu chốt, hắn cưỡng ép cải biến tư thế, tránh thoát cái kia một cái âm hiểm ngoan độc hỏa nhận. Nếu không, nằm dưới đất chính là hắn. Giờ này khắc này Diệp Lăng Phong, trong đầu trống rỗng. Hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cái gì cũng không muốn đi làm, chỉ muốn dạng này lặng lặng mà ngồi ở chỗ này, thẳng đến dài đằng đẵng. Hắn không biết là, từng sợi thiên địa linh khí, ngay tại trung quanh thân thể hắn tập kết quanh quẩn lấy, sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng liệt diễm kỳ hổ một trận chiến, nhìn như nguy hiểm không gì sánh được, kỳ thực, nguy hiểm không gì sánh được, nhưng chỗ tốt lại là cực kỳ rõ rệt. Cũng tỉ như giờ phút này, hắn mặc dù cũng không có ngồi xuống tu luyện, nhưng là thể nội còn sót lại không nhiều còn sót lại linh lực, lại là tại tự chủ vận chuyển, đây cũng là thiên địa linh khí bị hắn tập kết hấp thu căn bản nguyên do. Loại trạng thái này, nhìn như bình thường đơn giản, kỳ thực phi thường khó mà đạt tới. Chỉ vì loại trạng thái này, ở tu chân giới bên trong được xưng là đốn ngộ điểm báo. 1000 người tu sĩ bên trong, có lẽ chỉ có một người tu sĩ có cơ hội tiến vào loại trạng thái này, mà tiến vào loại trạng thái này 10.000 người tu sĩ bên trong, có lẽ chỉ có một người tu sĩ có cơ hội tiến vào chân chính đốn ngộ. Phàm là từng tiến vào trạng thái đốn ngộ tu sĩ, tu vi cảnh giới chí ít có thể để thăng một cái tiểu cảnh giới. Vận khí người tiên, thăng liền mấy cái tiểu cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Nghe đồn có một vị nhân tộc tiền bối, từng một đêm phá thất cảnh, do luyện khí cảnh hậu kỳ, trực tiếp tấn giai trúc cơ cảnh hậu kỳ. Tương đối tu sĩ cấp thấp đốn ngộ, tu sĩ cấp cao đốn ngộ càng đầy đủ chân quý. Từng có một vị vây ở trúc cơ cảnh viên mãn đỉnh phong nhiều năm tu sĩ tiền bối, một khi đốn ngộ, mặc dù không thể lập tức tấn giai kim đan cảnh, nhưng ở đằng sau mấy năm thời gian bên trong, hắn dựa vào đốn ngộ lúc càng ngộ, một bước một cái dấu chân, rốt cục đặt chân kim đan cảnh. Diệp Lăng Phong nếu là có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nếu là vận khí cho dù tốt một chút, tấn giai kim đan cảnh cũng không phải là không thể được. Tại Diệp Lăng Phong tiến vào đốn ngộ điểm báo trạng thái lúc, một mực gần vào chỗ tối Uzi, lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nàng tiện tay vung lên, 36 cán lưu chuyển lên thần dị quang mang chợt kỳ, lẳng lặng lơ lửng tại lôi đài bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thần dị quang mang đem toàn bộ lôi đài bao phủ lại. Ngoại nhân lại khó nhìn thấy trên lôi đài tình huống, chính là Giang Nhật Minh bọn người cũng vô pháp nhìn trộm đến trong võ đài bộ tình huống. Giang đạo hữu, công tử nhà ta sắp phá cảnh tiến giai, mượn lôi đài dùng một lát. Trận pháp kích hoạt trong nháy mắt, Uzi thanh âm tại Giang Nhật Minh bên tai vang lên. Sau đó, tại hạ chắc chắn đến nhà bái phòng đạo hữu. Giang Nhật Minh mặc dù đúng tuyển thủ dự thi không hiểu nhiều lắm, nhưng ở xem hết Diệp Lăng Phong phân khích đấu pháp sau, nếu là còn đoán không ra thân phận của hắn sư thừa, thanh kia niên kỷ, thật sự sống ở trên thân chó. Toàn bộ Sơn Đô phủ, có thể có như thế cao thâm kiếm đạo tu vi người trẻ tuổi, có lại chỉ có Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử, mà có thể bị giả đàn tu sĩ âm thầm bảo hộ Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử, tất nhiên xuất từ tu chân thế gia. Lấy Giang Nhật Minh tu vi cảnh giới cập thân phần địa vị, mặc dù sẽ không thái quá để ý sẽ hay không đạt được Diệp Lăng Phong cùng Diệp gia hảo cảm, nhưng là, không thèm để ý về không thèm để ý, mặt mũi này luôn luôn muốn cho. May mà, Diệp Lăng Phong cần thiết chỉ là mượn dùng một tòa lôi đài mà thôi. Đạo hữu tự tiện chính là. Chương 295, lấy kiếm chém yêu chương 295, lấy kiếm chém yêu vị đạo hữu này đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng những tự tay chém giết vô cùng cường đại liệt diễm kỳ hổ, lại còn có người hộ đạo. Kiếm tu, còn có người hộ đạo, ngươi cảm thấy hắn là lai lịch gì? Chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn là Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử. Nguyên lai là Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử, chắc không được như vậy cao minh. Nói nhảm, Tiêu Diêu kiếm phái là chúng ta Sơn Đô phủ chư phái chi khôi thủ, có thể bái nhập Tiêu Diêu kiếm phái tồn tại, ít nhất cũng phải thân phụ ba thuộc tính chân linh căn. Vị đạo hữu này có thể tại tuổi như vậy tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ, chí ít cũng là hai thuộc tính chân linh căn, thậm chí có khả năng thân phụ vạn người không được một thiên linh căn. Loại tồn tại này, lại sao là chúng ta những này tiểu môn tiểu hộ xuất thân tu sĩ có thể sánh được? Đừng nói hắn là trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, chính là trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, thậm chí là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại chúng ta những này không có cao dài công pháp, không có bảo vật bản thân tồn tại. Đạo hữu nói không phải không có lý. Chết tại trên lôi đài đạo hữu, hoặc là tán tu, hoặc là xuất từ tiểu môn tiểu phái, chính là hao tổn lục phái đệ tử, cũng là chút không có bối cảnh, không có gia tộc bảo vệ đệ tử bình thường. Cho nên a, linh quả kia cùng đan dược mặc dù tốt, nhưng là lại là phòng tay cực kỳ, không để ý, liền sẽ đem mệnh ở lại nơi đó. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, chúng ta những này thực lực không đủ hay là tại dưới đài quan sát đi, cũng đừng lên đài mất mạng lạc. Diệp Lăng Phong bị trận pháp che lấp về sau, dưới đài đám người nhao nhao tiến về lôi đài khác quan chiến, chỉ còn lại có giải rác hơn 10 người, vẫn tại nguyên địa chờ đợi. Trước một khắc, ngựa xe như nước vạn người mê. sau một cái chớp mắt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim không người hỏi. Mắt thấy không thú lên đài khiêu chiến chính mình, Cảnh Thiên dứt khoát xuống lôi đài, đi lôi đài khu bên ngoài trà lâu. Chờ hắn trở lại lôi đài phụ cận thời điểm, đã là đổi một bộ dáng. Hắn thi triển chính là tới từ Bách Biến Tông Bách Biến Thiên Huyết Quyết. Ở đây công pháp trợ giúp phía dưới, hắn biến ảo thành một cái thân hình khôi ngô hán tử vai ưu thịt bắp. Đi trên đường, long hành hổ bộ, đặc biệt làm người khác chú ý vì nghiệm chứng Bách Biến Thiên Huyết Quyết uy lực, hắn cố ý tại Đường Linh Nhi trước mặt hoảng du một vòng. Đường Linh Nhi tu vi cảnh giới, mặc dù không tính cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, nhưng là linh giác của nàng tuyệt đối có thể đi vào thế hệ trẻ tuổi ba hàng đầu. Nếu là nàng đều không thể xem thấu thi triển Bách Biến Thiên Huyễn Quyết Cảnh Thiên, như vậy người khác cũng nhất định sẽ không xem thấu. Xác định Đường Linh Nhi không có nhận ra mình, Cảnh Thiên lúc này mới tràn đầy tự tin hướng phía một chỗ lôi đài đi đến. Trên lôi đài, một đầu thô hơn vài thước, dài hơn mấy chục trượng trượng song đầu hỏa lân mãng, chính buồn bực ngán ngẩm gục ở chỗ này. Mặc dù đã nuốt ba cái người khiêu chiến nhưng là thân thể của nó cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy Cảnh Thiên lên đài, nó hai cái đầu cùng nhau nhìn lại, bốn cái hiện ra hào quang màu đỏ thắm con mắt lộ ra lạnh lùng hung quang. Song đầu hỏa lân mãng đến từ ba đầu hỏa lân mãng bộ tộc, bởi vì chưa tấn giai tam giai nguyên nhân, cho nên chỉ có hai cái đầu. Chờ nó mọc ra cái đầu thứ ba thời điểm, chính là nó tấn giai tam giai thời điểm. Toàn bộ ba đầu hỏa lân mãng bộ tộc có lại chỉ có một cái ba đầu hỏa lân mãng. Cả một tộc đàn thực lực tại Bách Thú dãy núi Đông Đảo yêu thú trong tộc đàn không tính quá mạnh, nhưng cũng không phải quá yếu, xếp hạng tại 50-60 tên tà hữu. Tê tê lại tới một cái dê hai chân, thật tốt. Song đầu hỏa lân mãng cúi người nhìn về phía Cảnh Thiên thời điểm, bốn con mắt liền tựa như bốn chén đèn lồng đỏ, yêu diễm không gì sánh được. Cảnh Thiên tiện tay một chiêu, một thanh thường thường không có gì lạ linh kiếm chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay trái ở trên người một vòng, từng tấm nhị giai phủ lục phong ngự trực tiếp dán đầy toàn thân của hắn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cầm trong tay linh kiếm Cảnh Thiên chân đạp cương bộ, trong miệng nói lẩm bẩm. Gặp tình hình này, song đầu hỏa lân mãng không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá, nó mặc dù không biết Cảnh Thiên đang làm cái gì, nhưng là yêu thú bản năng nói cho nó biết, đối phương ngay tại làm một kiện gây bất lợi cho chính mình sự tình. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường song đầu hỏa lân mãng, thân hình có chút ngửa ra sau, đồng thời hít sâu một hơi. Đợi nó thân thể nghiêng về phía trước thời điểm, hai đoàn cực nóng không gì sánh được hỏa diễm hướng phía Cảnh Thiên quét sạch mà đi. Cái kia hai đoàn có thể nhẹ nhõm hòa tan nhị giai linh tài hỏa diễm, tại Cảnh Thiên trước người ba thước chỗ ngừng lại. Không phải song đầu hỏa lân mãng trong lòng còn có thiện niệm, mà là Cảnh Thiên trên thân tách ra từng đoàn lồng ánh sáng màu đen. Nhị giai thượng phẩm thủy giáp phù, hỏa năng có thể thủy, thủy cũng có thể là hỏa. Tại thủy giáp phù bảo vệ dưới, Cảnh Thiên bình yên vô sự. Tê Tê đang chết dê hai chân, có bản lĩnh cùng xà ra chính diện giao phong, làm những này loạn thất bát tao đồ chơi làm cái gì? Song đầu hỏa lân mãng tức giận không thôi, đồng thời tiếp tục phun ra hỏa diễm, thậm chí còn cần cái kia tráng kiện không gì sánh được cái đuôi hung hăng quất hướng Cảnh Thiên. Nhưng mà mặc kệ nó như thế nào ra chiêu, mặc kệ thế công của nó như thế nào lăng lệ bá đạo, đều bị Cảnh Thiên từng cái hóa giải. Tại Cảnh Thiên niệm động chú ngữ, chân đạp cương bộ đồng thời, trên không lôi đài đống nhiên nhiều một mảnh rất không tầm thường mây đen. Đợi nó lúc ngừng lại, mảnh kia mây đen đã là khuyết tán đến cực điểm phạm vi lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ Thương Long Sơn trên không che khuất. Trong nháy mắt nào đó, trong mây đen đống nhiên có mưa bụi nhỏ xuống. Thiên ý tứ tượng, lấy kiếm chém yêu. Sắc. Cảnh Thiên thanh âm thật giống như từ trong mây đen truyền ra bình thường, to lớn uy nghiêm, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh tính sợ. Cho dù là tâm tính ngang ngược, thị sát tàn nhẫn song đầu hỏa lân mãng, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, hoảng sợ phát hiện, mỗi một giọt rủ xuống mưa bụi đều ẩn chứa một sợi cực kỳ cường hành kiếm khí. Vậy được trên vạn giọt mưa kia, chính là hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Mỗi một đạo trong kiếm khí đều ẩn chứa cùng nó tương khắc thủy thuộc tính khí tức. Xoay một tiếng, giọt thứ nhất mưa bụi nhỏ xuống tại song đầu hỏa lân mãng trên thân. Mưa bụi bị nó lân giáp bốc hơi, đồng thời tách ra một sợi kiếm khí, lật ngược mấy mảnh cứng rắn không gì sánh được lân giáp. Theo một trận ầm ĩ không gì sánh được tiếng vang, vô số giọt mưa kia nhỏ xuống tại song đầu hỏa lân mãng trên thân. Trong chốc lát, trên lôi đài dâng lên từng đoàn sương mù. Mờ mịt trong sương mù, song đầu hỏa lân mãng càng không ngừng giống giận. Một mực qua thật lâu, song đầu hỏa lân mãng rốt cục không còn gầm thét, nặng nề mà ngã sấp xuống tại trên lôi đài. Trong sương mù Cảnh Thiên đem song đầu hỏa lân mãng lân phiến từng mảnh cất kỹ. Những lân phiến này đầy đủ luyện chế ra vài kiện trung phẩm phòng ngự linh khí. Đợi sương mù tan hết, song đầu hỏa lân mãng đã là bị Cảnh Thiên tháo thành tám khối, rút gân lộ ra. Lân phiến, da rắn đều bị Cảnh Thiên thu vào, chuẩn bị dùng để luyện chế phòng ngự linh khí. Huyết nục thì là chuẩn bị dùng để luyện chế nhị giai tinh huyết đan. Xương cốt, răng cũng có thể dùng để luyện chế công kích linh khí. Về phần mặt khác phế liệu cũng đều có tác dụng. Làm xong đây hết thảy, Cảnh Thiên hướng về phía một đầu đang theo dõi chính mình bắt túc yêu mã ngoắc ngón tay. Ngựa này dưới bụng mọc ra bắt túc, bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, chính là trúc cơ cảnh tu sĩ ngự sử linh kiếm cũng chưa chắc đuổi được nó. Ngoài ra, ngựa này trên trán mọc ra một cây như là đoạn kiếm bình thường sắc bén bén nhọn góc lông. Tốc độ đã là bắt túc yêu mã thủ đoạn bảo mệnh, cũng là nó công phạt thủ đoạn. Lấy bắt túc yêu mã tốc độ, phối hợp trên đầu cây kia sắc bén bén nhọn góc lông, có thể một kích đánh tan cực phẩm phòng ngự linh khí. Phàm là xem nhẹ nó người tộc tu sĩ, tất cả đều chết tại sừng của nó bên dưới. Chương 296, tọa kỵ mới bắt túc yêu mã. Chương 296, tọa kỵ mới bắt túc yêu mã. Hí hí ngột tiểu tử kia, đừng muốn càng rỡ. Bắt túc yêu mã trường ngâm một tiếng, đã là hóa thành một đạo cuồng phong, chạy đến Cảnh Thiên đối diện. Cảnh Thiên sở dĩ khiêu khích bắt túc yêu mã, không phải là bởi vì bắt túc yêu mã yếu, cũng không phải bởi vì Bát Túc Yêu Mã ngu xuẩn, chỉ vì hắn thưởng thức Bát Túc Yêu Mã tốc độ, chỉ vì hắn thưởng thức Bát Túc Yêu Mã phong cách, chỉ vì hắn thưởng thức Bát Túc Yêu Mã đẹp trai. Khi nhìn đến Bát Túc Yêu Mã thời điểm, hắn liền âm thầm quyết định, nhất định phải hàng phục một thất Bát Túc Yêu Mã làm tọa kỵ của mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì phong cách, chỉ vì đẹp trai. Bát Túc Yêu Mã cùng Cảnh Thiên đối với xem một chút, liền hóa thành một sợi tật phong, hướng phía Cảnh Thiên thẳng tắp đụng tới. Tại tu vi thấp tu sĩ trong mắt, Bát Túc Yêu Mã chạy phương hướng là thẳng tắp. Chỉ có nhãn lực hơn người, tu vi cao tuyệt tu sĩ mới có thể phát giác được, Bát Túc Yêu Mã chạy thời điểm, xưa nay không là đi thẳng tắp. Chỉ vì tốc độ của nó quá nhanh, mới cho người một loại nó là tại đi thẳng tắp ảo giác. Tại Cảnh Thiên trong mắt, Bát Túc Yêu Mã liên tục lượn quanh mấy cái quòng, sau đó mới thẳng tắp vọt tới chính mình. Tại Bát Túc Yêu Mã sắp đụng vào Cảnh Thiên thời điểm, người sau thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Biến mất. Bát Túc Yêu Mã sửng sốt một chút, chờ nó lấy lại tinh thần thời điểm, giật mình phát giác, Cảnh Thiên đã là cưỡi vượt qua tại trên lưng của nó. Hí hí tiểu tử, ngươi muốn chết. Cho tới bây giờ đều không có người dám cưỡi tại mã ra trên lưng. Dưới sự phẫn nộ Bát Túc Yêu Mã, tựa như một đạo tiệm điện bình thường, tại trên lôi đài tả xung hữu đột. Khi thì chạy như điên, khi thì dừng, khi thì điên cuồng chuyển biến, khi thì Bát Túc đặt đất. Nhưng mà mặc kệ nó như thế nào hành động, như thế nào nổi trận lôi đình, Cảnh Thiên giống như là hàn chết tại trên lưng của nó một dạng, không nhúc nhích tí nào. Hí hí tiểu tử, nhanh cho mã ra ta xuống tới. Hí hí xuống tới a, tiểu tử, nhanh lên một chút. Hí hí mã ra ta văn ngươi, ngươi mau xuống đây đi, không phải vậy mã ra một thế anh danh liền hủy ở trong tay ngươi. Hí hí đại ca, đại gia gia, văn cầu ngươi ngươi trước xuống tới có được hay không? Hí hí đảm nhiệm Bát Túc Yêu Mã miệng tung vẽ bụi, Cảnh Thiên chính là không để ý nó. Lại dày vò hồi lâu, lòng tràn đầy phẫn nộ bất đắc dĩ Bát Túc Yêu Mã trực tiếp nằm thẳng, thẳng tắp dừng ở nguyên địa, tùy ý Cảnh Thiên cưỡi vượt qua tại trên người của nó. Kỳ thật, ngươi vẫn luôn có biện pháp đem ta chạy xuống. Cảnh Thiên đống nhiên mở miệng nói, nhưng là khiến người ta thất vọng chính là, ngươi một mực không nghĩ tới biện pháp này. Xem ra đầu óc của ngươi so với ta nghĩ muốn đần chút. Hí hí biện pháp gì? Biện pháp gì? Ngươi mau nói, mau nói. Bát Túc Yêu Mã bình hai, một bộ không kịp chờ đợi muốn biết bộ dáng. Ngươi thật đúng là vụ bè. Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, nói ta coi như biết, như thế nào lại nói cho ngươi đây? Ngươi thật ngốc. Lời này vừa ra, vừa tức vừa buồn bực Bát Túc Yêu Mã trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Kể từ đó, Cảnh Thiên chỉ có thể bị ép theo nó trên thân đứng lên. Hí hí mã ra ta đã biết, ha ha, ta đã biết. Nằm dưới đất Bát Túc Yêu Mã, một bên đạp tám cái chân, một bên cười toe toét miệng rộng hí hí cười không ngừng. Nói thật, vốn đang dự định thu ngươi làm tọa kỵ, nhưng nhìn đến ngươi bộ này ngốc dạng, vẫn là thôi đi. Cảnh Thiên tế ra linh kiếm, trực chỉ Bát Túc Yêu Mã trái tim, nói tiếp sau, làm thông minh yêu thú đi, đừng giống bây giờ như vậy ngu ngơ. Nhìn thấy linh kiếm trong ngáy mắt, Bát Túc Yêu Mã vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, hí hí kêu lên, hí hí đại gia hạ thủ lưu tình a, nhỏ nguyện vì đại gia ra sức châu ngựa. A, nói như vậy, ngươi đồng ý làm tọa kỵ của ta. Cảnh Thiên trên dưới đánh giá Bát Túc Yêu Mã một phen, nói ngươi nếu là chủ động nhận ta làm chủ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Bát Túc Yêu Mã gật gù đắc ý một trận, cuối cùng là tâm không cam tình không nguyện dâng ra một sợi hồn phách, cùng Cảnh Thiên ký kết chủ phó khế ước. Có xong đầu hỏa lân mãng kết cục này thê thảm vết xe đổ, nó trừ phi thật muốn chết, nếu không, làm sao đều sẽ lựa chọn quất phục. Cảnh Thiên xoay người nhảy lên, cưỡi vượt qua tại Bát Túc Yêu Mã trên lưng. Đẹp trai, thật là đẹp trai. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Chém giết yêu thú không tính bản lĩnh thật sự, hàng phục yêu thú mới là chân hào kiệt. Đẹp trai đại thúc, ta muốn gả cho ngươi. Mặc kệ là nam tu hay là nữ tu, nhìn về phía Cảnh Thiên ánh mắt, tất cả đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Thậm chí cá biệt nữ tu, sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng hô hào lời nói điên cuồng. Cảnh Thiên nhẹ nhàng dập đầu một chút Bát Túc Yêu Mã phần bụng, người sau lập tức lấy cực nhanh tốc độ tại trên lôi đài chạy như điên. Cảm giác kia, mặc dù so ra kém ngự kiếm phi hành, nhưng là tròn Cảnh Thiên kỵ hành động. Hâu ngừng Bát Túc Yêu Mã sau, Cảnh Thiên hướng về phía xa xa một đầu lông xanh đại cầu mỉm cười. Toát 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 lông xanh đại cầu sửng sốt một chút, lập tức nghe răng trợn mắt căm tức nhìn Cảnh Thiên. Tên hôn đàn này, vậy mà dùng hô bình thường chó đần phương thức cùng chính mình chào hỏi, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Vương ông hôn tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Tin hay không cầu ra ta cắn chết ngươi. Toát 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 Cảnh Thiên ti không chút nào phản ứng lông xanh đại cầu sửa loạn, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng đều. Toát 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 vương ông hôn đàn, ngươi muốn chết là không? Có phải muốn chết hay không? Có tin ta hay không cắn chết ngươi? Vương ông trưởng bối của ngươi không có dạy ngươi cái gì là lễ phép sao? Ngươi dạng này rất không có lễ phép. Có tin ta hay không lập tức cắn chết ngươi. Vương ông tiểu tử túi, ngươi có phải hay không thật muốn chết? Ta hiện tại liền đi qua ngang, hiện tại liền đi cắn chết ngươi ngang. Vương ông một người một chó, cách không đấu pháp. Tùy ý lông xanh đại cầu trên nhảy dưới tránh, Cảnh Thiên liền một cái biểu lộ mỉm cười, sau đó càng không ngừng toát 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 đều. Đến cuối cùng, lông xanh đại cầu thật sự là nhịn không nổi nữa, liền muốn xông lên lôi đài cùng Cảnh Thiên hảo hảo mà đấu một trận. Thời điểm then chốt, một đầu bốn vó cùng cái đuôi dài có lân phiến hoàng lưu ngăn ở trước người của nó. Cũng không biết hoàng lưu nói cái gì, lông xanh đại cầu lập tức liền không xúc động chỉ là hướng về phía Cảnh Thiên thử nhai răng, lại lui trở về. Bị hoàng lưu hỏng kế hoạch chiến lược Cảnh Thiên, hai con ngươi có chút nheo lại, nhìn chằm chằm hoàng lưu cùng lông xanh đại cầu, thấp giọng nói thầm, đáng chết hoàng lưu, đừng để lão tử bắt lấy ngươi, nếu không, nhất định đem ngươi làm thịt tan bỏ bít tết. Chưa từ bỏ ý định Cảnh Thiên, lại đợi nửa ngày, nhưng thủy chung đợi không được một đầu chủ động lên đài khiêu chiến yêu thú, chỉ có thể hậm hực rời đi. Nửa tháng sau, tất cả thông qua đại hội tuyển bạn người tuyển bạn ở chỗ này tập hợp, đến lúc đó cùng lúc xuất phát tiến về nhân tộc Kim Đan chân nhân độc phủ. Giang Nhật Minh chỉ dùng một câu liền kết thúc trận này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm nhân tộc cùng yêu thú bộ tộc ở giữa giao đấu chém giết. Tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, chết tại yêu thú bộ tộc trong tay nhân tộc thanh niên tài tuấn chừng mấy trăm vị nhiều. Về phần chết tại nhân tộc trong tay yêu thú bộ tộc tinh anh cũng không tại số ít. Nếu không có nửa đường tới một đợt yêu thú bộ tộc tinh anh, trận tỷ đấu này cũng sớm đã kết thúc. Cảnh Thiên tại hàng phục bắt túc yêu mã đằng sau, liên tục mấy lần biến ảo bộ dáng, lại chém giết vài đầu yêu thú. Được xưng tụng là lần này tỷ thí người thắng lớn nhất. Về phần Diệp Lăng Phong, hắn thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Tại đi xuống lôi đài trước đó, thành công tiến giai trúc cơ cảnh biến mãn. Chương 297, tiến giai trúc cơ hậu kỳ chương 297, tiến giai trúc cơ hậu kỳ tại Hạ Đường Phi, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Một cái vóc người cũng không tính như thế nào hán tử cao lớn, đi nhanh đi vào Cảnh Thiên trước mặt, ngữ khí có chút khách khí nói ra, đạo hữu nếu có thì giờ rảnh lời nói, có thể rời bước cùng tại hạ cùng uống một chén rượu. Một phen nói chuyện với nhau sau, Cảnh Thiên thế mới biết hiểu Đường Phi tìm chính mình nguyên do. Nguyên lai, like, Đường Phi huynh trưởng Đường Diệu, tại trên lôi đài bị một đầu yêu thú chỗ chém, chính là thi thể, cũng bị yêu thú xem như đồ ăn nuốt chửng lấy. Mà chém giết con yêu thú kia nhân tộc, chính là Cảnh Thiên. Như vậy tính ra, Cảnh Thiên xem như Đường Phi ân nhân. Cảnh huynh, tiểu đệ mời ngươi một chén nữa. Cảnh huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lời cảm kích đều tại trong rượu. Cảnh huynh không bao lâu, Đường Phi liền đã trên choáng cấp trên, gục xuống bàn nằm ngáy ho ho. Cảnh Thiên nâng chén số lần mặc dù nhiều, nhưng cũng không có uống quá nhiều rượu, chỉ có một chút men say. Hắn đặt chén rượu xuống sau, trực tiếp đứng dậy đi ra phòng, tính tiền rời đi. Trở lại Thương Long khách sạn, tất nhiên là tránh không được cùng Đường Linh Nhi vớt ve an ủi một phen. Mặc dù không thể làm ra ô sự tình, nhưng một chút vớt ve an ủi giao lưu, không ảnh hưởng toàn cục. Long Nha Lĩnh, trải qua một đoạn thời gian khổ tu, Thương Tùng đạo nhân thể nội đã là thành công ngưng kết ra 54 giọt linh dịch. Nương theo lấy từng đoàn thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, thứ 55 giọt linh dịch sắp ngưng kết mà thành. Mấy ngày sau, Thương Tùng đạo nhân thành công tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ. Củng cố tu vi sau, chậm rãi đi ra Càn Khôn Linh Lung Tháp. Linh Quyết cùng Thương Tùng đạo nhân ăn mừng một phen, lập tức nói đến chính sự. Nói với ngươi một tiếng, Long Nha Linh bên trong linh khí các mới thành lập, luyện khí sư vạn kim có cầu, tạm mượn ngươi luyện khí sư dùng một lát. Thương Tùng đạo nhân vung tay lên, nói đều là người một nhà, tùy tiện dùng. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Linh Quyết vừa cười vừa nói, đúng rồi, còn lại những người kia, ngươi cần phải thích hợp gõ một phen, nếu không, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Thương Tùng đạo nhân cười nói, đang có ý này. Đưa tiễn Thương Tùng đạo nhân sau, Linh Quyết đi vào Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Lấy Thương Tùng đạo nhân bây giờ tu vi, chỉ phí hết thời gian cực ngắn, liền đi tới biển cả hào bảo thuyền đỗ trong sân cốc. Nhìn thấy Thương Tùng đạo nhân trong ngay mắt, ngay tại nước suối bên cạnh mò cá chơi đùa Tử Trúc, vô ý thức rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau, Tử Trúc vô cùng không thục nữ chạy tư thế, chạy tới Thương Tùng đạo nhân trước người. Tử Trúc bái kiến đại nhân. Thương Tùng đạo nhân quan sát tỉ mỉ Tử Trúc một phen, ngựa khí không hiểu nói ngươi nhà, trời sinh chính là bình hoa, cũng không biết đây là phúc khí của ngươi, là của ngươi vận rủi. Làm bình hoa cũng không có gì không tốt. Tử Trúc mặc dù không có hiểu Thương Tùng đạo nhân ý tứ, nhưng vẫn là động tác coi chừng sẽ tới. Gặp Thương Tùng đạo nhân không có cự tuyệt, nàng dứt khoát ôm chặt lấy người trước cánh tay. Dùng cái kia hai đoàn ôn nhuận cực đại, dùng lực cọ á cọ. Ngày đó ta từng cùng Hình Thương ước định, nếu ngươi có thể làm gốc tòa sinh hạ nhất tử bản nữ, bản tọa tự nhiên dốc hết toàn lực, giúp ngươi tấn giai trúc cơ cảnh. Thương Tùng đạo nhân nắm nuốt Tử Trúc cái cằm, dùng mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra, không biết ước định này, ngươi là có hay không nguyện ý tuân theo. Tử Trúc không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp, có thể làm to người bình hoa, Tử Trúc cam tâm tình nguyện. Nếu như thế, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật theo bản tọa rời đi nơi này. Đưa mắt nhìn Tử Trúc đi vào bảo thuyền, Thương Tùng đạo nhân lúc này mới ngoắc ra hiệu Khai Dương bọn người nhích lại gần mình. Khai Dương, ngươi kỹ thuật luyện khí, chính ngươi trong lòng hẳn là có bài. Nếu không có xuất thân luyện khí thế gia, tập được Hình gia luyện khí bí truyền, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể trở thành nhị giai luyện khí sư. Thương Tùng đạo nhân nhìn qua Khai Dương, nói cũng may, ngươi thiên phú tu hành hơn xa thường nhân. Nếu ngươi có thể thu liễm tâm tính, có 7 thành tỷ lệ tấn giai trúc cơ cảnh. Về phần có thể tại con đường tu hành đi ra bao xa, liền muốn xem chính ngươi cố gắng cùng mệnh số. Hiện tại, bản tọa chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ý muốn như thế nào? Là tu hành, hay là luyện khí, cũng hoặc là nói, chuẩn bị học tập mặt khác kỹ nghệ. Khai Dương do dự một hồi, nói khẽ, hết thảy toàn bằng đại nhân an bài. Khai Dương không một câu oán hận. Ngươi đủ có thiên phú, tâm tính lại là qua quýt bình, nếu là không trải qua một phen rèn luyện tạo hình, nhất định không thể trở thành một khối mỹ ngọc. Thương Tùng đạo nhân hơi hơi dừng một chút, nói như vậy đi, ngươi xuất cốc về sau, tiến về linh thực cốc học tập linh thực trồng trọt phương diện kỹ nghệ. Tại trong lúc này, thân phận của ngươi chỉ là linh thực cốc linh thực phu. Lúc nào cảm thấy mình có thể ngồi được vững liền lúc nào trở về tu luyện. Nhớ kỹ, bản tọa chỉ cấp ngươi thời gian 3 năm. Nếu là 3 năm đằng sau, ngươi vẫn là tâm tính chưa định, bản tọa chỉ có thể từ bỏ ngươi. Khai Dương hướng về phía Thương Tùng đạo nhân cung cung kính kính thi cái lễ, nói Khai Dương minh bạch. An bài tốt Khai Dương cho đi, Thương Tùng đạo nhân quay người nhìn về phía Kỳ Ngọc. Kỳ Ngọc, ngươi tại mọi người bên trong lớn tuổi nhất, tâm tính cũng là ổn trọng nhất. Nếu là ngươi thiên phú cho dù tốt một chút, liền tốt. Thương Tùng đạo nhân bé không thể nghe thở dài. Tại Hình gia trong 10 người, hắn thưởng thấp nhất, không ai qua được Cú Ước cùng Lưu Mình, Hình Trà. Lại thứ yếu chính là Kỳ Ngọc. Đáng tiếc là, bất luận là tại luyện khí phương diện, vẫn là tu hành phương diện, hắn đều không am hiểu. Nếu không, lấy Kỳ Ngọc tâm tính, đủ để ổn thỏa đại sư huynh bảo tọa. Kỳ Ngọc cười khổ một tiếng nói, Kỳ Ngọc thiên tư ngu dốt, để đại nhân phi tâm. Thương Tùng đạo nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỳ Ngọc bả vai, nói ngươi có hứng thú hay không làm lãnh sự đệ tử? Lãnh sự đệ tử, bình thường là do tu vi cảnh giới không tầm thường, nhưng lại trúc cơ vô vọng luyện khí hậu kỳ, viên mãn tu sĩ đảm nhiệm. Kỳ chủ chức vị quan trọng trách là phụ trách quản lý đệ tử chấp sự, xử lý trong môn tạp vụ, hoàn thành các loại nhiệm vụ. Kỳ Ngọc cung tiếng nói, Kỳ Ngọc nguyện ý. Xuất cốc về sau, ngươi trực tiếp đi chấp sự điện nhận lấy lãnh sự đệ tử lệnh bài thân phận. Từ ngày này trở đi, linh thực cốc cùng linh dược cốc tạp vụ do ngươi tới quản lý. Lương tháng cùng với những cái khác lãnh sự đệ tử giống nhau. Thương Tùng đạo nhân an bài xong Kỳ Ngọc, nghiêng người nhìn về phía dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông Linh Nguyên, hình đồng. Cùng mặt khác đều có đặc sắc ưu điểm chín người so sánh, Linh Nguyên không phải bình thường phổ thông. Hắn nếu là bị nhét vào trong đám người, tất nhiên sẽ bị bảy người bao phủ. Thuộc về loại kia thường thường không có gì lạ tồn tại. Duy nhất đáng ra tán thưởng chính là, Linh Nguyên trung thực bản phận, có thể chịu được cực khổ. Linh Nguyên, ngươi có ý nghĩ gì? Linh Nguyên chăm chú suy nghĩ một trận, nói Linh Nguyên nguyện đi linh thực cốc trồng trọt linh thực. Thương Tùng đạo nhân đánh nhịp nói linh thực cốc hoặc là linh dược cốc, ngươi tùy ý tuyển thứ nhất. Linh Nguyên tuân lệnh. Thương Tùng đạo nhân ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên thân. Kim Hổ, Hình Kỳ. Kẻ này chẳng những kỹ thuật luyện khí qua quýt bình bình, liền ngay cả linh căn cũng là bất nhập lưu bốn thuộc tính ngụy linh căn. Duy nhất ưu điểm là thể phách của hắn và khí huyết cực kỳ cường đại, rất là thích hợp đi thể tu con đường. Kim Hổ, từ giờ trở đi, ngươi đổi tu thể tu công pháp. An bài tốt từ trúc, Khai Dương, Kỳ Ngọc, Linh Nguyên, Kim Hổ năm người đường ra sau, Thương Tùng đạo nhân phiêu nhiên xuất gốc. Chương 298, Hồng Anh chương 298, Hồng Anh Thương Tùng đạo nhân đi vào linh khí các sau, cũng không thoại nguyện nhìn thấy Bạch Linh cùng Bạch Sơn. Vì mau chóng nhìn thấy hai người, hắn tìm được linh khí các đệ tử chấp sự. Một phen tìm hiểu sau, lúc này mới biết được, Bạch Linh cùng Bạch Sơn tự giam mình ở địa hỏa trong phòng, một ngày một đêm luyện chế pháp khí, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc lộ một lần mặt. Đối với cái này, Thương Tùng đạo nhân đã cảm thấy vui mừng, lại có một tia đau lòng. Tuổi như vậy người thiếu niên, nếu không phải là ăn nhờ ở đậu, sao lại như vậy chịu khổ nhọc? Vì đợi đến hai người, Thương Tùng đạo nhân lưu lại truyền âm ngọc phù sau, đi vào mặt khác một gian địa hỏa thất, bắt đầu luyện chế pháp khí. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng luyện khí tiêu chuẩn, chỉ dùng không đến một tuần thời gian, liền luyện chế được mười mấy kiện thượng phẩm pháp khí, cùng vài kiện cực phẩm linh khí. Một ngày này, Thương Tùng đạo nhân vừa kết thúc luyện chế, liền phát giác được truyền âm ngọc phù có động tĩnh. Hắn lấy ra nghe chút, nguyên lai là Bạch Linh cùng Bạch Sơn đồng thời lộ diện. Bạch Linh, Bạch Sơn, bái kiến đại nhân. Bạch Linh cùng Bạch Sơn nhìn thấy Thương Tùng đạo nhân thời điểm, kìm lòng không được lộ ra ý cười đầy mặt. Tại hình gia trở thành quá khứ thức tình huống dưới, Thương Tùng đạo nhân đã là chỗ dựa của bọn họ, cũng là bọn hắn người thân cận nhất. Bởi vậy, khi nhìn đến Thương Tùng đạo nhân thời điểm, hai người bọn họ mới có thể xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Hai người các ngươi, rất không tệ. Thương Tùng đạo nhân nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, nói chẳng những kỹ thuật luyện khí tăng lên rất nhiều, liền ngay cả tu vi cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Càng khó xử có thể là quý chính là trên người của các ngươi, nhiều hơn một phần trước đây không có ổn trọng. Linh căn là trời sinh, thiên phú cũng là tiên thiên. Danh sư, công pháp, tài nguyên những này ngày kia yếu tố, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ có cố gắng, là tiên thiên và hậu thiên rất nhiều yếu tố bên trong, duy nhất có thể chính mình nắm chắc khống chế tồn tại. Nếu như không cố gắng, liền xem như cho ngươi thiên hạ vô song linh căn cùng thiên phú, cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần danh sư, công pháp và tài nguyên, cũng vô pháp nhanh chóng trưởng thành. Bạch Linh cùng Bạch Sơn liếc nhau, vui vẻ nói, đa tạ đại nhân tán dương. Bạch Linh, ngươi tại luyện khí phương diện có độc nhất vô nhị thiên phú, bản tọa hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng phần này thiên phú. Thương Tùng đạo nhân lấy ra một viên ghi chép rất nhiều luyện khí kinh nghiệm ngọc giản, đưa tới Bạch Linh trong tay, nói hy vọng sẽ có một ngày, ngươi có thể trở thành danh chấn nhất thời luyện khí đại sư. Bạch Sơn, ngươi thiên phú luyện khí, mặc dù so Bạch Linh hơi kém một chút, nhưng là ngươi thể phách khác hẳn với thường nhân, có thể tại thể tu trên con đường này, nở rộ độc thuộc về chính ngươi phong thái. Thương Tùng đạo nhân đem ghi chép Chu Thiên Tôi Thể Quyết công pháp ngọc giản giao cho Bạch Sơn, nói cực kỳ cố gắng, chớ có cô phụ bản tọa tấm lòng thành. Bạch Linh, Bạch Sơn ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Thương Tùng đạo nhân rời đi linh khí các sau, trực tiếp vào ở Linh Đan Điện. Bây giờ Long Nha Lĩnh, mặc dù có vài vị nhất giai đan sư, nhưng là những đan sư này sản lượng thật sự là quá thấp, căn bản theo không kịp đệ tử ngoại môn thường ngày tiêu hao. Về phần nhị giai đan sư, có lại chỉ có một vị. Đến mức đệ tử nội môn cùng các trưởng lão, căn bản hối đoái không đến để mà tăng cao tu vi đan dược. Bởi vì chuyện này, Linh Quyết phát nhiều lần hỏa, nhưng đan sư cùng phù sư không giống mới, đã quý giá lại thưa thớt, không phải nói tìm liền có thể tìm tới. Vì đền bù nhị giai đan dược trống chỗ, Linh Quyết thậm chí nhẫn lại tính tình, tại Linh Đan Điện luyện một đoạn thời gian đan dược. Về sau, hắn thật sự là phiền, trực tiếp trốn đi. Hiện tại, Thương Tùng đạo nhân thật vất vả xuất quan, vấn đề khó khăn này, tự nhiên là rơi vào trên đầu của hắn. Thương Tùng đạo nhân đi vào Linh Đan Điện về sau, trực tiếp gọi tới Linh Đan Điện chấp sự, khiến cho chuẩn bị các loại nhất giai nhị giai đan dược vật liệu. Từ nhất giai hạ phẩm phổ thông tích cốc đan, tôi thể đan, tẩy cốt tán, bách thảo đan, bạch ngọc đan, khí huyết đan, nhất giai trung phẩm dưỡng nguyên đan, hoàng long đan, tu khí đan, tiểu hoàng đan, tinh linh đan, nhất giai thượng phẩm cao cấp tích cốc đan, đại hoàng đan, vượng thể đan, khí huyết đan, tụ linh đan, hồi xuân đan, bổ khí đan, tinh thần đan, nhất giai cực phẩm tinh huyết đan, tẩy tùy đan, dưỡng thần đan, hộ tâm đan, đến nhị giai hạ phẩm bách linh đan, hóa chứng đan, tử la đan, linh phách đan, ngọc lộ đan, thông cân tán, chú cốt tán, nhị giai trung phẩm thông cân đan, chú cốt đan, chân nguyên đan. phàm là vật liệu đầy đủ hết, toàn diện đưa đến phòng luyện đan. Sau 3 ngày, Thương Tùng đạo nhân bắt đầu chính thức luyện chế đan dược. Luyện chế nhất giai đan dược thời điểm, Thương Tùng đạo nhân nhất tâm tăng dụng, đồng thời sử dụng 3 cái lò luyện đan, mỗi một vòng đều có thể luyện chế ra 20 mai trở lên đan dược. Là lấy hắn chỉ phí hết thời gian nửa tháng, liền luyện chế được đầy đủ Long Nha lĩnh đệ tử ngoại môn dùng tới 3 tháng nhất giai đan dược. Thời chút nghỉ ngơi sau, Thương Tùng đạo nhân bắt đầu luyện chế nhị giai đan dược. Thân Tiên Bảo Thành. Mấy ngày trước, Thất Sát Lâu phân lâu lâu chủ Tiệp Quan, dựa theo ước định đem đệ tử thân truyền hướng anh, đưa đến trong phủ thành chủ. Hắn chỉ thuận miệng bàn giao vài câu, liền vội vàng rời đi. Độc Lưu Tô Thanh cùng Hồng Anh hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiên Quan nói một chút cũng không qua trường, Hồng Anh chẳng những có được hoa nhường người thẹn, liền ngay cả dáng người cũng là cực kỳ động lòng người. Thậm chí so trước đó bước chân dung kia, còn xinh đẹp hơn động lòng người mấy phần. Tô Thanh mặc dù đã gặp không ít dung mạo xuất chúng nữ tử, nhưng lại không thể không thừa nhận, Hồng Anh đúng là một vị đại mỹ nhân nhi. Tô đạo hữu lưu lễ, thiếp thân Hồng Anh. Hồng Anh cùng Tô Thanh đối mặt mấy chục giây sau, bắt đầu tự giới thiệu. Hồng Anh, Tiền Quan đệ tử thân truyền một trong, cỡ nhỏ gia tộc tu chân đệ tử. Bởi vì người mang ba thuộc tính chân linh căn, lúc này mới bị Tiền Quan thu làm đệ tử ký danh. 13 tuổi bắt đầu tu luyện, không đến lúc 22 tuổi, liền tấn giai trúc cơ cảnh. Đồng nhiên, trở thành Tiền Quan đệ tử thân truyền. 27 tuổi, thành công tiến giai trúc cơ cảnh trung kỳ. Lấy nàng tốc độ tu hành, chỉ cần không ra ngoài ý muốn gì, 40 tuổi trước kia, tất nhiên có thể tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ. 60 tuổi trước kia, có cực lớn khả năng tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn. Cơ duyên đầy đủ tình huống, 100 tuổi trước đó ngưng kết kim đan, cũng không phải không có hy vọng. Chính là không cách nào tấn giai kim đan cảnh, cũng có thể mượn nhờ bí pháp ngưng kết giả đan. Có thể nói, mặc kệ Hồng Anh vận khí tốt hay là không tốt, đều là giả đan tu sĩ đặt cơ sở. Nghe xong Hồng Anh cá nhân giới thiệu, Tô Thanh cũng nói lên tình huống của mình. Tại hạ Tô Thanh, tiền nhiệm Tiên Bảo Thành thành chủ Tô hộ con riêng. Trời sinh bốn thuộc tính linh căn, lầm nuốt một loại nào đó linh dị kỳ quả sau, bù đắp ngũ hành linh căn, trước mắt trúc cơ cảnh trùng kỳ tu vi, dự tính trong vòng 3 năm có thể tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ. Hồng Anh thượng bên dưới dò xét Tô Thanh đồng thời, đáy mắt hiện ra một tia hiếu kỳ quan mang, nói nghe nói ngươi chỉ phí hết không đến 1 năm rưỡi, liền từ luyện khí cảnh viên mãn, một đường đột nhiên tăng mạnh đến trúc cơ cảnh trung kỳ, có thể có việc này. Tô Thanh mỉm cười, nói tin tức này là thật, bất quá, đây cũng không phải là Tô Mô công lao, hết thảy, tất cả đều phải quy công cho viên kia linh dị kỳ quả công hiệu. Ngươi người này, so ta tưởng tượng muốn thành thật không ít. Hồng Anh thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một vòng sau, ngựa khí hời hợt nói ra, ngươi nếu là đối tư chất của mình thiên phú ba hoa trích tròe, ta mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng lại tuyệt sẽ không xem trọng ngươi, ngược lại sẽ bởi vậy cảm thấy ngươi là hợp với mặt ngoài người. Ngươi có thể như vậy thành thật, ngược lại để ta có chút lau mắt mà nhìn. Tô Thanh ngại ngùng cười một tiếng, nói Tô Mỗ bản sự khác không có, chỉ có thể đối xử mọi người lấy thành. Chương 299, Liên Hoa xem nội tình. Chương 299, Liên Hoa xem nội tình. Đạo hữu tình cảnh, thiếp thân mặc dù chưa từng toàn bộ hiểu rõ, nhưng cũng có chỗ nghe nói, không biết đạo hữu dự định như thế nào phá cục. Hồng Anh nhìn về phía Tô Thanh ánh mắt, nhiều hơn mấy phần trước đây không có trịnh trọng. Khi tiến vào phủ thành chủ trước đó, nàng từng không chỉ một lần nghĩ tới Tô Thanh xấu hổ tình cảnh, cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới nhiều loại mình có thể nghĩ tới phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, nhưng cuối cùng, đều không ngoại lệ toàn bộ là đổ. Thằng đến bước vào phủ thành chủ một khắc này, nàng cũng không thể nghĩ ra một cái có thể chiếu cố các loại tình huống biện pháp tốt. Cho nên, nàng rất muốn biết, Tô Thanh ý nghĩ là cái gì, hắn có hay không biện pháp tốt hơn. Phá cục. Tại sao muốn phá cục? Tô Thanh cười nhạt một tiếng, nói khôi lỗi, liền muốn có khôi lỗi giác ngộ. Bất kỳ một cái nào muốn thoát khỏi quân cờ thân phận khôi lỗi, đều không ngoại lệ, tất cả đều trở thành không có tác dụng giá trị để đó không dùng quân cờ. Tô Mỗ mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không muốn biến thành một viên nhàn kỳ. Thật. Hồng Anh nhìn về phía Tô Thanh ánh mắt, nhiều hơn mấy phần cổ quái. Nửa ngày qua đi, Hồng Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi sở dĩ không nói thật, là bởi vì thân phận của ta, hay là bởi vì khác? Vừa rồi lời nói, chính là ta lời nói thật. Tô Thanh một mặt nghiêm túc nhìn xem Hồng Anh, nói ngươi ta lần đầu gặp nhau, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Còn nữa, Tiền lâu chủ, cũng chính là tôn sư, đúng ta có thể cứu tế viện trợ tri ân, ta làm sao lại lừa ngươi? Những lời này là thật hay là giả? Hồng Anh như cũng mặt mũi tràn đầy không tin. Thật so chân châu còn muốn thật. Tô Thanh trên khuôn mặt không tự giác có thêm một vòng ý cười, nói phá cục, không phải tùy tiện nói một chút, tùy tiện ngẫm lại là có thể. Bằng vào ta trước mắt cảnh ngộ, không hề làm gì, so làm bất cứ chuyện gì đều muốn ổn thỏa an toàn, mà lại còn có thể giành đầy đủ lợi ích. Ngươi nói, dưới tình huống như vậy, ta vì cái gì còn muốn mạo hiểm đâu? Đạo Hưu nói, bao nhiêu có mấy phần đạo lý. Hồng Anh nhẹ gật đầu, nói dưới mắt Đạo Hưu tuy nói là buồn lâu khôi lỗi, nhưng nói cho cùng vẫn là cái này Tân Thiên Bảo Thành thành chủ, mặc kệ là thân phận địa vị hay là phương diện khác, đều so phổ thông tán tu muốn tốt qua rất nhiều. Đổi lại người khác, chưa chắc có cơ hội làm dạng này khôi lỗi. Dưới tình huống như vậy, ta muốn bất kể là ai, đều nguyện ý tiếp tục làm khôi lỗi, mà không phải đi mạo hiểm đắc tội những cái kia chính mình không đắc tội nổi đại nhân vật. Hồng Anh đạo hữu lời mặc dù không xuôi tai, nhưng đạo lý chính là như thế cái đạo lý. Tô Thanh đem một khối lệnh cấm chế bài ném cho Hồng Anh, nói đạo hữu có thể bằng vào khối lệnh bài này, tại trong phủ thành chủ thông suốt. Nếu là không có sự tình khác lời nói, Tô Mỗ cái này đi tu luyện. Hồng Anh đuốt cằm nói, tốt. Tô Thanh sau khi đi, Hồng Anh quẹ miệng, câu lên một vòng nụ cười cổ quái, ý Tô Thanh người này tuyệt đối tâm hoài hai trí, chỉ là không biết lá bài tẩy của hắn đến cùng là cái gì. Hồng Anh thấp giọng nhỉ non đồng thời lấy ra một viên ngọc phù, đem mình cùng Tô Thanh nói chuyện với nhau nội dung, tất cả đều ghi chép một lần. Cuối cùng, nàng đem chính mình suy đoán cũng ghi lại ở trên ngọc phù. Tô Thanh trên thân cất giấu một cái chỉ có chính hắn biết đến bí mật, có lẽ là công pháp truyền thừa, lại có lẽ là thiên tài địa bảo. Cũng chính bởi vì bí mật này, tu vi của hắn mới có thể tiến triển cực nhanh. Thương Long Sơn Phường Thị, Viêm Nhớ Tiệm Tạp Hóa. Đạo hữu có thể có hào hứng tại Tân Thiên Bảo Thành mở một nhà chi nhánh. Ngồi tại Viêm đạo nhân đối diện nữ tu, người mặc một bộ thêu lên liên hoa đồ án màu trắng pháp y lý thẩm nguyện, ánh mắt bình thản mà chuyên chú, cho người ta một loại không gây bụi bặm, tĩnh mịch an bình cảm giác tuyệt vời. Nàng tự xưng là Tiêu Diêu kiếm phái Liên Hoa Xem đệ tử, trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi. Viêm đạo nhân cho thẩm nguyện tục một ly trà, ngựa khí thanh đạm nói, quý phái chính là Sơn Đô phụ chư phái đứng đầu, trong môn đan sư phụ sư như cá giết sang sông, làm gì mời ta người ngoài này. Viêm đạo nhân tự nhiên có tại Tân Thiên Bảo Thành mở chi nhánh suy nghĩ. Bất quá, hắn cho tới bây giờ đều không có trở thành người khác phụ thuộc, cũng hoặc là cùng những thế lực khác hợp tác ý nghĩ. Có Tô Thanh tại, hắn trừ phi là điên rồi, nếu không, tuyệt sẽ không tốn hao cao tiền thuê thế lực khác cửa hàng. Chỉ cần Tô Thanh một phong tự biết, là hắn có thể tại phủ thành chủ khống chế hai tòa trong phường thị, tùy ý tuyển một chỗ mở cửa hàng, cũng không cần tốn hao tiền thuê, còn không cần cùng người của thế lực khác lục đục với nhau. Như vậy đã kiếm tiền lại vui mừng sự tình, hắn không có lý do không làm. Chỉ cần đạo hữu gật đầu, ta có thể đại biểu Liên Hoa Xem tặng cho đạo hữu một phần cơ duyên. Thẩm Nguyệt ngữ khí không có chút gợn sóng nào, thật giống như nàng không phải đang nói sinh ý, mà là tại cùng trong hồ sen liên hoa nói chuyện phiếm. Bản quan đệ tử thân truyền có lại chỉ có 7 vị, mỗi một vị đều có hy vọng trùng kích kim đăng cảnh. Đệ tử thân truyền bên ngoài tổng cộng có 36 vị chấp sự phụ trách bản quan tạp vụ, mỗi một vị chấp sự đều có giả đàn tu vi. Chấp sự phía trên là vì hộ pháp, bản quan hộ pháp hết thảy 3 vị, mỗi một vị đều có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi. Hộ pháp phía trên có Khắc Phong Hảo, Trấn Sơn, Quan Chủ, Thái Thượng. Bản quan nhân số mặc dù là bản phái nhân số ít nhất nhất mạch, nhưng là thực lực lại là bản phái mạnh mẽ nhất nhất mạch. Đạo hữu nếu là cùng bản quan hợp tác, chẳng những có thể đạt được bản quan che chở, có thể được một bộ kim đan công pháp, một loại nhị giai đan dược đan vương, một môn nhị giai trung phẩm kiếm trận, cùng một vị trúc cơ cảnh kiếm thị. Thẩm Nguyệt mở ra điều kiện, không thể bảo là không phong phú. Nếu là người bình thường nghe đến mấy cái này điều kiện, nhất định sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng. Nhưng là Viêm đạo nhân, hắn cũng không thiếu công pháp, cũng không thiếu phương thuốc, càng không thiếu kiếm thị. Duy nhất thiếu chỉ là Tiêu Diêu kiếm phái đặc hữu kiếm trận. Thẩm tiên tử mở ra như vậy phong phú điều kiện, khẩu vị nhất định sẽ không nhỏ. Viêm đạo nhân nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, cười như không cười nói ra, không biết chào giá bao nhiêu. Chia 3-7 sổ sách. Thẩm Nguyệt ngữ không kinh người chết không ngất nói, đạo hữu cầm 3 thành, bản quan cầm 7 thành, như thế nào? Ha 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 ha, Viêm đạo nhân nhịn không được bật cười, nói tiên tử khẩu vị, coi là thật không nhỏ. Nếu là tiên tử chỉ cần 3 thành lời nói, tại hạ không phải là không thể được cân nhắc, nhưng nếu là 7 thành lời nói, liền tha thứ tại hạ không thể nào tiếp thu được. Ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt bản quan lôi kéo sao? Thẩm Nguyệt trên khuôn mặt nhiều một vòng nhàn nhạt lanh ý, cự tuyệt bản quan đại giới, ngươi xác định ngươi có thể giao nổi? Tiên tử lời này liền không có ý tứ. Viêm đạo nhân quẹt miệng, treo một vòng nụ cười thản nhiên, nói có câu nói rất hay, mua bán không xả thân nghĩa tại, thẩm tiên tử cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Ngươi cảm thấy ta hùng hổ dọa người cũng tốt, cảm thấy ta ủy thế hiếp người cũng được, mặc kệ ngươi như thế nào nhìn ta, ta đều muốn nhắc nhở ngươi một câu. Thẩm Nguyệt chén trà trong tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ lên một vòng băng xương. Tại băng xương xâm nhập bên dưới, ấm áp trà thang, đảo mắt liền biến thành màu xanh biếc khối băng. Phàm là đắc tội bản quan cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Ngươi nếu là không tin nói, đại khái có thể thử một lần. Chỉ là tới lúc đó, cũng không phải là tốt như vậy thương tốt đo. Chương 300, Tứ Tượng Kiếm Kinh. Chương 300, Tứ Tượng Kiếm Kinh. Nếu là người khác thì, bị Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử như vậy uy hiếp, chắc chắn kiên trì đáp ứng. Nhưng Viêm đạo nhân những người nào? Gặp qua các loại sóng to gió lớn hắn, sao lại để ý người bên ngoài uy hiếp? Cùng lắm thì chính là trốn đến trong động phủ bế quan tu luyện, cũng không tiếp tục quản thế gian tục sự là được. Coi như vận khí kém một chút, bị Liên Hoa Xem bắt được người cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Viêm đạo nhân cho mình tục một ly trà, ngựa khí thanh đạm nói, thẩm đạo hữu đi thong thả, không tiễn. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi vô tri cuồng vọng, trả giá thật lớn. Thẩm Nguyệt vứt xuống câu ngoan thoại này sau, cũng không quay đầu lại đi. Tại nàng rời đi Viêm Nhớ Tiệm Tạp Hóa không bao lâu, liền có vài vị cầm trong tay chiếu thần kính trúc cơ cảnh tu sĩ, canh giữ ở tiệm tạp hóa phụ cận. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra những người này là tại theo dõi. Bởi vì sự tồn tại của những người này, Viêm Nhớ Tiệm Tạp Hóa suy nghĩ rõ ràng kém rất nhiều. Đối với Thẩm Nguyệt thủ đoạn, Viêm đạo nhân mặc kệ không hỏi, chỉ là đem đồ vật quý giá đóng gói, tùy thân mang theo. Thân phụ Bách Biến Tông tuyệt học Bách Biến Thiên Huyễn quyết hắn, có thể tùy thời biến ảo thành người bên ngoài bộ dáng, thoải mái rời đi Viêm Nhớ Tiệm Tạp Hóa. Đương nhiên, đây chỉ là Viêm đạo nhân át chủ bài một trong. Đến ngày thứ 3, lại có một vị nữ tu đến nhà bái phòng. Bạch Khê cùng Thẩm Nguyệt cùng là Tiêu Diêu kiếm phái Liên Hoa Xem đệ tử thân truyền. Người mặc một thân màu xanh biết pháp y nàng, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo tươi mát cảm giác. Viêm đạo hữu, thẩm sư tỷ chỗ sách điều kiện, tuy nói có chút quá phận khắc nghiệt, nhưng đây là bản quan quy củ, còn xin đạo hữu có thể lý giải một hai. Bạch Khê thanh âm như chim hoàng anh mà giống như thanh thúy động lòng người. Vì bồi thường đạo hữu, Bạch Khê nguyện ý đem bộ này kiếm kinh tặng cho đạo hữu. Bộ này kiếm kinh cũng không phải là ghi lại ở trong ngọc giản, mà là ghi lại ở một bức trong quyển trụ. Trắng nón nhẹ nhàng mở ra quyển trụ, lộ ra 4 chữ lớn: Tứ Tượng Kiếm Kinh. Đạo hữu nếu là tu thành bộ này kiếm kinh, có thể quét ngang tu sĩ cùng thế hệ, chính là vượt biên chiến đấu, cũng có thể liền chiến liền thắng. Viêm đạo nhân tiếp nhận quyển trục, chỉ nhìn lướt qua, liền bị kiếm kinh nội dung hấp dẫn lấy. Tứ tượng kiếm kinh là một môn chú trọng sát phạt kiếm đạo công pháp, hết thảy 36 thức. Mỗi một thức đều có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là có thể đem bộ này kiếm kinh tu luyện đến dung hội quán thông tình trạng, có thể đem kiếm kinh ghi lại 36 thức, dung hợp là 4 thức, phân biệt đối ứng thủy hỏa gió. Kiếm kinh cuối cùng ghi lại một môn nhị giai cực phẩm kiếm trận tứ tượng kiếm trận. Nếu là có thể luyện chế ra 4 trôi phân biệt đối ứng thủy hỏa gió 4 loại thuộc tính linh kiếm, có thể bố thiết ra cả công lẫn thủ tứ tượng kiếm trận. Tứ tượng kiếm kinh, mặc dù không tính là bản quan đỉnh cấp công pháp, nhưng cũng là tiêu chuẩn phía trên một bộ kiếm kinh, chính là bản phái đệ tử nội môn, cũng chưa chắc có tư cách vừa xem. Bạch Khê tùy ý Viêm đạo nhân xem trên quyển trục văn tự, thuận miệng nói, đạo hữu nếu là đáp ứng bản quan điều kiện, hiện tại liền có thể xem học tập kiếm kinh hạ quyển. Tứ tượng kiếm tu chia làm trên dưới 2 quyển, thượng quyển ghi lại là tổng cương, chiêu thức, kiếm trận các phương diện khẩu quyết ghi chép. Hạ quyển ghi lại là chiêu thức cùng kiếm trận kỹ càng đồ giải, trong đó cũng bao hàm linh lực vận chuyển đi hướng các loại vấn đề. Nếu là chỉ có khẩu quyết, không có đối ứng đồ giải, chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, dù cho là kiếm đạo kỳ tài, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh tứ tượng kiếm ý. Trái lại, nếu là chỉ có đồ giải, không có đối ứng khẩu quyết, chỉ có thể luyện tập kiếm chiêu. Đồ có kiếm chiêu mà không có kiếm ý, bất quá là chủ nghĩa hình thức. Mặc kệ là thượng quyển hay là hạ quyển, thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là Bạch Khê tùy ý Viêm đạo nhân xem tứ tượng kiếm kinh thượng quyển căn bản nguyên do. Nàng không lo lắng Viêm đạo nhân học trộm tứ tượng kiếm kinh nội dung, chỉ lo lắng Viêm đạo nhân không mắc câu. Bộ này kiếm kinh, ta rất ưa thích, nhưng là chia 37 sổ sách, là thật có chút quá mức. Quý quan chỉ là xuất ra một chút vô dụng đồ vật, liền muốn từ trong tay của ta cướp đoạt đại bút linh thạch, ta không có khả năng tiếp nhận. Viêm đạo nhân cất kỹ quyển trục, nói hai chúng ta nhà đều thối lui một bước, phân chia 5 sổ sách, như thế nào? Phân chia 5 sổ sách là của ta danh giới cuối cùng, Bạch tiên tử nếu là còn không đồng ý, Viêm Mộ tình nguyện cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách? Đạo hữu thật sự có cá chết lưới rách thực lực sao? Bạch Khê mỉm cười, nói không nói người khác, chính là ta, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết đạo hữu tin không? Có muốn thử một chút hay không? Viêm đạo nhân trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, nói tại không sử dụng kim đan chân nhân ban cho thủ đoạn, ngươi thật sự có thực lực chém giết ta sao? Nếu như Bạch Khê tu vi cảnh giới là trúc cơ cảnh hậu kỳ, hắn cũng phải kiêng kỵ thận trọng một hai. Nhưng Bạch Khê tu vi bất quá trúc cơ cảnh trung kỳ, liền xem như thân phụ Tiêu Diêu kiếm phái tuyệt học, thân phụ Liên Hoa xem bí thuật, cũng chưa chắc mạnh mẽ đến đâu thực lực. Viêm đạo nhân khác tự tin không có, cùng cảnh tu sĩ dốc sức một trận chiến tự tin vẫn phải có. Chỉ cần đối phương không sử dụng trúc cơ cảnh trở lên thủ đoạn, hắn có tự tin tại ác chiến đằng sau đem nó chém giết. Vậy liền thử một chút. Bạch Khê ánh mắt đông nhiên lạnh mấy phần, nàng muốn cho là mình chủ động dâng lên một bộ kiếm kinh, liền có thể nhẹ nhõm tin phục đối phương, chưa từng nghĩ người này vậy mà như vậy không biết tiến thối. Chuyện xấu nói trước, ta nếu là không cẩn thận bị thương đạo hữu, còn xin đạo hữu đừng nên trách. Ngoài ra, ta nếu là đánh bại đạo hữu cùng bản quan chỉ có thể 19 phần sổ sách. Nếu như đạo hữu may mắn thắng, ta liền đồng ý phân chia 5 sổ sách. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Bạch Khê đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nhàn nhạt niệm ai. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra tu, cũng dám cùng bản tọa quyết tranh hơn thua, đơn giản chính là muốn chết. Nể tình ngươi còn chỗ hữu dụng phần bên trên, bản tọa cũng không giới nặng tay, chỉ cấp ngươi một chút giáo huấn chính là. Lúc này Bạch Khê đã nghĩ kỹ như thế nào thu thập giáo huấn Viêm đạo nhân. Tiên tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Viêm Mộ ưa thích. Viêm đạo nhân đặt chén trà xuống, nói chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng liền hôm nay đi. Viêm Mộ tán tu xuất thân, rất muốn gặp hiểu biết Tiêu Diêu kiếm phái vô thượng kiếm quyết, càng muốn gặp hơn hiểu biết Liên Hoa xem huyền diệu bí thuật. Bạch Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nếu đạo hữu một lòng khiêu chiến chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Khoảng cách Thương Long Sơn không xa một tòa tiểu sơn gốc. Bạch Khê cùng Viêm đạo nhân đến nơi này về sau, lập tức triển khai một trận kịch liệt không gì sánh được chiến đấu. Một phen giao thủ sau, Viêm đạo nhân lấy không hiểu rõ lắm lộ vẻ ưu thế, đánh bại Bạch Khê. Đạo hữu thủ đoạn, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Đuôi tóc xốc xếch Bạch Khê, ta tà dựa vào trên một tảng đá. Khoe miệng của nàng có một vòng nhàn nhạt vết máu. Tại cùng Viêm đạo nhân đấu pháp trong quá trình, cho dù là dốc hết toàn lực, nhưng thủy chung có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bất lực. Đối phương nhị giai phù lục, cũng không cần tiền một dạng bay lên nơi trời. Đối phương trung phẩm linh khí, nói tự bạo liền tự bạo. Liền xem như thượng phẩm linh khí, cũng là tùy tiện tiêu hao. Càng nắm chắc hơn kiện cực phẩm linh khí, quanh quẩn một chỗ tại xung quanh thân thể của hắn. Bạch Khê mặc dù là cao quý Tiêu Diêu kiếm phái Liên Hoa xem đệ tử thân truyền, nhưng nếu là luận tài lực cùng nội tình, tự nhiên không sánh bằng kiếm lời cái chậu đầy bát đầy Viêm đạo nhân. Kiếm thuật của nàng kiếm trận, mặc dù sát phạt vô song, cả công lẫn thủ, nhưng là tại Viêm đạo nhân cái kia bất kể chi phí vô lại đấu pháp trước mặt, dù sao cũng hơi kém. Đến mức chiến đến cuối cùng, không thể không chủ động nhận thua. Trận chiến này là đạo hữu thắng. Bạch Khê mặc dù không cam tâm, nhưng chỉ có thể kiên trì nói ra, từ hôm nay trở đi, đạo hữu chính là bản quan đệ tử ký danh. Mới mở thiết chi nhánh, đạo hữu cùng bản quan phân chia 5 sổ sách. Chương 301, Phi Tiên Hồ, khảo nghiệm. Chương 301, Phi Tiên Hồ, khảo nghiệm. Một ngày này, ngàn vạn tu sĩ tề tụ Thương Long Sơn. Trong đó hưng phấn nhất không ai qua được những cái kia thông qua đại hội tuyển bạt trúc cơ cảnh tu sĩ. Tại dưới vạn chúng chú mục, người tuyển bạt bọn họ nhao nhao leo lên một chiếc bảo thuyền Thanh Dương Hào. Thanh Dương Hào bảo thuyền là Thanh Dương Tông nội tình một trong. Chẳng những có thể lấy dung nạp hơn 1000 người, còn có thể gồm cả trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ đột tốc. Ngoại trừ bảo thuyền trên thân thuyền, khắc rõ các loại phù văn, có thể chống đỡ ngự kim đan cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Thanh Dương Hào Bảo thuyền đối với Thanh Dương Tông phát triển có không thể xóa nhòa công lao. Vong thuyền, Giang Nhật Minh đúng đám người động viên dặn dạy một phen, liền ra hiệu đệ tử đem lệnh bài phân phát cho đám người. Người tuyển bạt bọn họ cầm tới lệnh bài về sau, tại người hầu dẫn đầu xuống, đi vào riêng phần mình gian phòng. Đường Liên gian phòng là giáp đẳng số 27. Cảnh Thiên gian phòng tại cách vách của hắn, giáp đẳng số 28. Sau một nén nhang, Thanh Dương Hào Bảo thuyền phóng lên tận trời, hướng phía bách thú dãy núi khu vực hạch tâm bay đi. Hơn phân nửa nhiều tháng sau, Thanh Dương Hào Bảo thuyền dừng sát ở một chỗ không có một ngọn cỏ trong sơn cốc. Đứng ở trong sơn cốc, mong muốn gặp một mảnh nhìn không thấy bờ sông biết, chính là Phi Tiên Hồ. Ngày xưa yêu thú bộ tộc cùng nhân loại tu sĩ ước định khu vực giám sóc. Đáng tiếc tại thú triều đằng sau, cái này ngày xưa ước định không còn có lúc trước lực ước thúc. Các vị đạo hữu, 3 ngày sau đêm trăng tròn, là ta nhân tộc Kim Đan chân nhân tiền bối động phủ mở ra thời điểm. Trước đó, các vị đạo hữu cần phải an tâm chớ vội kiên nhận chờ đợi, chớ rời đi sơn cốc, trêu chọc phụ cận yêu thú. Tại Giang Nhật Minh liên tục khuyên bảo phía dưới, đám người lúc này mới tắt bốn chỗ tìm kiếm tâm tư. Ban đêm hôm ấy, Cảnh Thiên quỷ túy túy đi vào bông thuyền. Hắn vô nhẹ túi linh thú, đã tấn giai đến nhị giai sơ kỳ thanh vũ bằng cùng kim xí điêu, đồng thời bay về phía bầu trời. Mượn nhờ hai đầu linh thú tầm mắt, hắn thấy được ngoài sơn cốc phong cảnh. Thanh Dương Hào Bảo thuyền đỗ sơn cốc, ở vào hai tòa trong sơn lĩnh. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện hai tòa này sơn lĩnh liền tựa như một đôi đại thủ bình thường, đem sơn cốc nâng ở trong đó. Chỗ ngón tay đúng phương hướng, rõ ràng là nhìn không thấy bờ, bao la tráng lệ Phi Tiên Hồ. Phi Tiên Hồ mặc dù tên là hồ, nhưng là diện tích lại là cực lớn, vài cùng đại dương không khác, cho người ta một loại cực kỳ rung động đánh vào thị giác lực. Cảnh Thiên giải trừ tầm mắt cùng hướng sau, Thanh Vũ Bằng cùng Kim Sĩ điêu cơ cánh, hướng phía sơn linh bên ngoài bay đi. Nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Một vòng viên mãn vô khuyết mặt trăng, nảy ra đám mây, xuất hiện tại sao lốm đốm đầy trời trong tinh hà. Đứng ở trên bong thuyền Giang Nhật Minh, thần sắc trịnh trọng lấy ra một khối hình tròn ngọc bích. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, ngọc bích tản ra từng sợi ánh sáng màu trắng. Không biết qua bao lâu, cái kia từng sợi ánh sáng màu trắng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng tiên thượng tinh thần hô ứng lẫn nhau. Sau mấy cái hô hấp, một đạo to như thùng nước cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai lầm chiếu che ở ngọc bích phía trên. Trải qua ngọc bích chiết xạ, cổ sáng màu trắng chiếu ở sâu trong tung lũng trên vách đá. Tại mọi người nhìn soi mói, trên vách đá trống rông thêm ra một cánh cửa. Tất cả cầm trong tay lệnh bài đạo hữu, cần phải tại nửa chén trà nhỏ bên trong tiến vào trong cánh cửa. Nếu là bỏ lỡ thời gian, sẽ triệt để mất đi tiến vào môn hộ cơ hội. Giang Nhật Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có từng đạo độn quang sáng lên, hướng phía môn hộ chen chúc mà đi. Thông qua đại hội tuyển bạt người tuyển bạt bọn họ tiến vào cánh cửa kia đằng sau, có khác một nhóm cầm trong tay lệnh bài tu sĩ trẻ tuổi, cũng tiến nhập trong cánh cửa. Những người này, hoặc là Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử, hoặc là Lục phái đệ tử. Dù sao, không có người nào là xuất thân bình thường hạ người bình thường. Cảnh Thiên tiến vào môn hộ về sau, phát hiện chính mình vậy mà về tới trong sân gốc. Trung quanh hắn đều là đủ loại yêu thú cấp 2. Không đợi Cảnh Thiên có hành động, yêu thú cấp 2 bọn họ đã là hướng phía hắn bay nào mà đến. Cảnh Thiên mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là bằng tốc độ nhanh nhất, gọi ra Bát Túc yêu mã cùng Hàn Nha. Tại một người hai thú dốc sức chém giết bên dưới, yêu thú cấp 2 bọn họ tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Cùng lúc đó, lại có càng nhiều yêu thú cấp 2 từ bốn phương tám hướng vây quanh. Kỳ hi mà đại ca, đây là tình huống như thế nào? Làm sao nhiều như vậy yêu thú? Chúng ta hiện tại có phải hay không đã đến Kim Đan chân nhân động phủ phụ cận? Bát Túc yêu mã Bát Túc sinh phòng, vắt chân lên cổ chạy như điên. Phàm là bị nó đụng vào yêu thú, tất cả đều bị nó trên trán cây kia góc vuông trọng thương, cũng hoặc là giết chết. Chính là trên thân mọc ra thật dày một tầng lân giáp vảy rồng ngựa, cũng vô pháp chống cự. Các cặc Hàn Nha nhẹ nhàng bay đến giữa không trung, há mồm phun một cái, chính là một đoàn rét lạnh không gì sánh được xương mù màu trắng. Phàm là bị xương trắng dính dáng tới đến yêu thú cấp 2, hoặc là bị đông cứng thành băng điêu, hoặc là trên thân kết một tầng thật dày bạch xương, hành động chậm chạp. Cảnh Thiên tiện tay giương lên, liền có vài chương hoặc là mười mấy chương nhị giai phủ lục lớn lên theo gió, hoặc huyễn hóa thành phong nhận, hoặc huyễn hóa thành băng mâu, hoặc huyễn hóa thành kim đao. Tại một người hai thú chung sức hợp tác bên dưới, vòng thứ hai yêu thú lần nữa bị chém giết sạch sẽ. Không đến nửa chén trà nhỏ thời điểm, lại có một nhóm lớn yêu thú chen chúc mà tới. Đến đợt thứ 9 yêu thú đánh tới thời điểm, Hàn Nha thể nội yêu lực đã là còn thừa không có mấy, chỉ có thể bằng vào lợi chảo cùng cánh chim, cùng đám yêu thú triển khai chém giết. Nguyên bản như gió bình thường tự do nhanh chóng bắt túc yêu mã, cũng sắp chạy không nổi rồi, chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ nhảy vọt Nazi, cùng đám yêu thú của nhau. Cảnh Thiên đã không còn huy sái nhị giai phụ lục mà là ngự sử linh kiếm, chém giết các loại yêu thú. Ác chiến một chén trà thời gian, đợt thứ 9 yêu thú triệt để chết hết. Thí hi mà mệt chết mã ra hiện tại cũng không muốn nhúc nhích một chút. Bắt túc yêu mã trực tiếp nằm trong vũng máu, hô xích thở hổn hển. Các cặc quạ ta cũng nhanh mệt chết. Hàn Nha dựa nghiêng ở yêu thú trên thi thể, một đôi mắt cơ hồ muốn nhắm lại. Cảnh Thiên trạng thái ngược lại là coi như không tệ, chỉ là hắn không biết trận khảo nghiệm này còn muốn tiếp tục bao lâu, phía sau còn có bao nhiêu đợt yêu thú. Sớm tại vòng thứ 2 yêu thú thời điểm xuất hiện, hắn liền thi triển chiêu hồn thuật cùng giác hồn thuật. Sau đó, hắn liền biết được đây chỉ là một trận khảo nghiệm. Những cái kia trống rông xuất hiện yêu thú, hẳn là bị nơi đây động phủ chủ nhân, vị tiên nhân tộc Kim Đan chân nhân sớm bố trí trận pháp, triệu hoán đi ra. Đồ hữu kỳ hình, lại không hồn phách. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời điểm, thứ 10 đợt yêu thú bất ngờ tới. Một phen đại chiến qua đi, Bát Túc yêu mã triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Hàn Nha ngược lại là còn có thể thở mà, nhưng cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cảnh Thiên một mực kiên trì đến thứ 18 đợt yêu thú đến, mới rốt cục không tiếp tục kiên trì được. Trước khi chết trước đó, hắn tinh tường cảm giác được, một con hổ loại yêu thú đem hắn chân trái cắn đứt. Một đầu loài chim yêu thú ngay tại mổ lồng ngực của hắn. Sau một khắc, tâm lực lao lực quá độ cảnh thiên, trống rông xuất hiện tại trong một cái hang đá. Bát Túc Yêu Mã cùng Hàn Nha đang yên đang lành nằm tại trong túi linh thú. Mặc kệ là Bát Túc Yêu Mã hay là Hàn Nha, hoàn toàn không cùng yêu thú chém giết ký ức. Hắn chỉ là suy nghĩ một phen, liền minh bạch nguyên do trong đó. Lúc trước khảo nghiệm, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào cá nhân hắn, cũng không liên lụy tới hắn hai đầu linh thú. Chương 302, Cửu Tâm Tử Liên, Lưu Ly Bảy Màu Quả. Chương 302, Cửu Tâm Tử Liên, Lưu Ly Bảy Màu Quả. Cảnh Thiên tiến lên mấy bước, đi vào hang đá ở giữa. Nơi đó có một cái ba thước vuông ao nước. Trong ao, tỏa ra một đóa màu tím sẫm liên hoa. Hắn chỉ là nhẹ nhàng ngửi một cái, liền cảm giác thần hồn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Cửu Tâm Tử Liên. Cửu Tâm Tử Liên hoa là một loại có thể ngưng thực thần hồn, tăng cường thần thức nhị giai linh dược, toàn thân là màu tím sẫm, tản ra một loại vô sắc vô vị, tính tâm ngưng thần mùi. Dựa theo điển tịch ghi chép, Cửu Tâm Tử Liên hoa có thể trực tiếp ướt, cũng có thể luyện chế thành Cửu Tâm đan. Không có Cửu Tâm đan, đan phương Cảnh Thiên quyết định hái về sau, trực tiếp ướt. Ngay tại Cảnh Thiên đi vào ao nước phụ cận thời điểm, một đuôi chiều cao bất quá khoảng 3 thước màu tím tiểu xà, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Cửu Tâm Tử Liên hoa phụ cận. Tụ lực kết thúc màu tím tiểu xà, giống như một đạo thiểm điện màu tím bình thường bắn về phía Cảnh Thiên. Làm đánh lén. Người còn non lắm mà. Cảnh Thiên tiếng nói vừa mới vang lên, thân hình của hắn đã là xuất hiện ở ao nước mặt khác một bên. Cùng lúc đó, Hàn Nha bay tới đỉnh đầu của hắn, đối với màu tím tiểu xà chính là nhọn gáy một tiếng. Tại Hàn Nha làm kinh sợ, chỉ có nhất giai viên mãn tu vi màu tím tiểu xà, không dám có chút động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Thiên đem Cửu Tâm Tử Liên hoa ngắt lấy đi. Ngao. Cảnh Thiên không chút do dự liền đem Cửu Tâm Tử Liên hoa nhét vào trong miệng của mình. Mấy tức qua đi, một cỗ thanh lương ôn nhuận khí lưu từ xoang mũi thẳng đến hàm trên, sau đó chậm rãi chảy vào trong óc. Trong nháy mắt nào đó, Cảnh Thiên ý thức tựa như là quy về hỗn độn bình thường, tiến nhập một loại nào đó vô thủy vô chung trạng thái. Sau một lát, Cảnh Thiên đột nhiên tỉnh lại. Tất cả mọi mệt quét sạch sành sanh. Thần thức càng là trực tiếp lớn mạnh 1/5 có thừa. Cái này khiến hắn mừng rỡ không hiểu. Chết hay là nhận ta làm chủ? Cảnh Thiên nhìn chằm chằm màu tím tiểu xà, nói đi theo ta, ngươi sẽ có cơ hội tiến giai cao hơn tu vi. Nói, lấy ra một viên nhị giai tự linh đan. Màu tím tiểu xà ngửi ngửi tự linh đan, lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Rất nhanh, không chịu nổi dụ hoặc đó, chủ động dâng ra một sợi thần hồn, cùng Cảnh Thiên ký kết chủ phó khế ước. Tại Cảnh Thiên hỏi thăm bên dưới, màu tím tiểu xà đưa nó biết được hết thảy, tất cả đều nói một lần. Màu tím tiểu xà cũng không biết chính mình là như thế nào xuất hiện tại chỗ này, hàng đá nó chỉ biết là, tại nó có ý thức thời điểm, liền sinh hoạt ở nơi này. Khát liền uống nước trong ao linh thủy, đói bụng liền săn mồi trong ao cá, cũng hoặc là lan nuốt Cửu Tâm Tử Liên lá cây. Nó sở dĩ không nuốt Cửu Tâm Tử Liên liên hoa, là bởi vì bản năng nói cho nó biết, chỉ cần nuốt thành thục hạt sen, liền có thể tu vi tiến nhanh. Đáng tiếc là, nó cũng không có cơ hội nữa đợi đến liên hoa héo tàn hạt sen thành thục. Tại Cảnh Thiên sai sử bên dưới, màu tím tiểu xà nhảy vào trong ao, bắt tới hai đầu dài đến nửa xích dâu ngắn cá bạc. Loại cá này chất thịt tinh tế tỉ mỉ, giàu có linh lực, nếu là trường kỳ dùng ăn lời nói, có thể cường hóa gân cốt cải thiện thể chất. Càng nhiều càng tốt. Biểu hiện tốt lời nói, có khen thưởng thêm. Cảnh Thiên lấy ra to bằng một bàn tay bát sứ trắng, đối với ao nước nhẹ nhàng múc một chút, ao nước thủy vị đột nhiên giảm xuống 3 thước có thừa. Tiện tay bung lên, bị linh lực trói buộc ở giữa không trung hai đầu dâu ngắn cá bạc tiến vào bát sứ trắng bên trong. Chưa tỉnh hồn dâu ngắn cá bạc tại bát sứ trắng trung thượng nhảy lên nhảy xuống, thẳng đến rất lâu sau đó mới chậm rãi giấu tại đáy nước. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, màu tím tiểu xà đã là bắt tới tầm 10 đầu dâu ngắn cá bạc. Lớn nhất khoảng chừng dài đến 1 xích, nhỏ nhất bất quá khoảng 2 tấc. Trong đó có một đầu thân mập thể béo, phần bụng cao cao nâng lên hẳn là sắp đẻ trứng mẫu ngư. Mắt thấy bát sứ trắng bên trong dâu ngắn cá bạc càng ngày càng nhiều, Cảnh Thiên tranh thủ thời gian kêu dừng màu tím tiểu xà. Sau đó hắn đem Cửu Tâm Tử Liên rễ cây toàn bộ rút ra, đặt ở bát sứ trắng bên trong. Nếu là có thể di chuyển thành công, chẳng những sẽ có được càng nhiều Cửu Tâm Tử Liên hoa, còn có cơ hội nhấm nháp Cửu Tâm Tử Liên hạt sen. Tìm kiếm xong hang đá tất cả ngõ ngách sau, Cảnh Thiên đem màu tím tiểu xà cất vào túi linh thú bên trong, lập tức hướng phía hang đá chỗ sâu môn hộ đi đến. Môn hộ đằng sau, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão cầu đá. Một trượng đến rộng trên cầu đá, đứng sừng sững lấy hai hàng tượng đá. Có hình thú, nhe răng trợn mắt, tựa như vật sống. Có hình người, người khoác giáp đá, cầm trong tay thạch mâu. Cảnh Thiên mặc dù không rõ vị kia nhân tộc Kim Đan chân nhân tiền bối dụ ý, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, muốn có được vị kia nhân tộc tiền bối di tàng, nhất định phải vượt quan. Tại thú triều trong huyễn cảnh chém giết, nhưng phải Cửu Tâm Tử Liên bực này tuyệt hảo linh dược ban thưởng. Nếu là thông qua cầu đá, tất nhiên còn sẽ có mặt khác ban thưởng. Trong lòng tràn đầy mong đợi, Cảnh Thiên dứt khoát quyết nhiên đạp vào cầu đá. Tại hắn đạp vào cầu đá trong nháy mắt, tất cả tượng đá, tất cả đều sống lại. Đồng thời đồng loạt nhìn sang. Dù là Cảnh Thiên lá gan không nhỏ, cũng bị cái này khủng bố đáng sợ một màn, cả kinh đầy người mồ hôi lạnh. Không đợi Cảnh Thiên động thủ, khoảng cách gần hắn nhất hai cái có hình người tượng đá đã là cơ trong tay thạch mâu hung tợn bổ tới. Cảnh Thiên tay phải một chỉ, một mặt tấm chắn bay ra túi chữ vật ngăn tại trước mặt hắn. Một tiếng mã tê thanh vang lên, Bát Túc Yêu Mã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chờ mình lên ngựa sau, Cảnh Thiên một bên ngự sử phòng ngự linh khí hộ vệ quân thần, một bên ngự sử công kích linh khí công phạt tứ phương. Tại Bát Túc Yêu Mã cực tốc phía dưới, hắn chỉ phí hết không đến 1/3 thời gian uống cạn chung trà, liền vọt tới cầu đá bờ bên kia. Chờ hắn quay đầu nhìn về phía cầu đá thời điểm, phát hiện cầu đá vị trí đã là bị một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương lớn cho che quất. Cửa này khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Là thông qua cầu đá thời gian, hay là chém giết tượng đá số lượng? Cảnh Thiên nói thầm âm thanh vừa mới vang lên, trước người hắn trên vách đá chống rông thêm ra một cánh cửa đến. Môn hộ đằng sau lại là một cái hang đá. Hang đá chính giữa mọc ra một gốc cao khoảng một trượng, rậm rì xanh ngắt cây già. Cây già trên nhánh cây treo mấy viên hiện ra lưu ly quang trạch trái cây. Lưu ly bảy màu quả. Lần này không đợi Cảnh Thiên tới gần cây già, liền có một đầu cao ba thước Tề Thiên từ sau cây chui ra. Tề Thiên trong tay mang theo một cây thiêu hỏa côn một dạng đồng đồng. Chi chi chi, ngươi là quái vật gì? Mau mau rời đi nơi này, nếu không coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Tề Thiên một bên nghe răng đều, một bên cơ trong tay thiêu hỏa côn, cưỡi vượt qua tại bắt túc yêu mã trên lưng Cảnh Thiên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Tề Thiên, khoe miệng có chút câu lên một vòng mỉm cười, nói khỉ nhỏ, trên cây trái cây ta chắc chắn phải có được, ai tới cũng vô dụng, ngươi hoặc là thối lui hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Hắn sau khi nói xong, sợ Tề Thiên nghe không hiểu, lại dụng thần biết đem chính mình ý tứ biểu đạt một phen. Cũng không biết Tề Thiên nghe hiểu hay là nghe không hiểu, nó gãi đầu một cái bên trên lông tóc, tiếp tục nghe răng trợn mắt đều. Chi chi chi, đã ngươi không muốn ngựa bộ, vậy ta đành phải khai thác cường ngạnh biện pháp. Cảnh Thiên vua xuống túi linh thú, hàng nha lập tức bay tới giữa không trung. Nó há mồm phun một cái, một đoàn xương mù màu trắng, như là lưỡi bình thường chụp vào Tề Thiên. Tề Thiên động tác mặc dù nhanh nhẹn không gì sánh được, nhưng là tu vi của nó chỉ là nhất giai viên mãn, chỗ nào trốn được hàn nha thổ tức. Bất quá thời gian mấy mắt, Tề Thiên thân thể liền bị một tầng thật dày băng xương làm cho đông lại. Cảnh Thiên nhẹ nhàng dập đầu bên dưới bắt túc yêu ma bụng, một người một ngựa đột nhiên xuất hiện dưới tàng cây. Hắn tiện tay kéo một cái, hiện ra lưu ly quang trạch lưu ly bảy màu quả đã là đến trong tay hắn. Chỉ do dự một cái chớp mắt, Cảnh Thiên liền đem trái cây nhét vào trong miệng. Chương 303, luyện quyền 100. Không không không, chương 303, luyện quyền 100. Không không không, Cảnh Thiên ăn thất thải lưu ly quả không bao lâu, liền có một đoàn ấm áp mờ mịt linh khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Mờ mịt linh khí những nơi đi qua, gân mạch có thể mở rộng, trở nên càng cứng cỏi, khí huyết cũng trở nên càng thêm lớn mạnh. Chính là xương cốt cùng tạng phủ cũng đã nhận được khác biệt trình độ ôn dưỡng. Tự biết không cách nào triệt để hấp thu thất thải lưu ly quả chi linh lực, Cảnh Thiên bày ra một bộ quyền giá, dưới tảng cây đánh lên quyền. Mỗi một lần huy quyền đều có thể kéo theo toàn thân khí huyết cùng tinh lực. Mỗi một lần huy quyền, thể phách và khí huyết cường độ đều sẽ tăng cường một phần. Đợi thất thải lưu ly quả linh lực toàn bộ hòa vào bản thân thời điểm, Cảnh Thiên liền sẽ thu hồi quyền giá, lần nữa nuốt một viên thất thải lưu ly quả. Như thế lặp lại mấy lần, thể phách của hắn và khí huyết đạt được rất lớn trình độ tăng trưởng, thậm chí nhất cử tiến giai nhất giai viên mãn thể tu. Mà trước đó, Cảnh Thiên chưa bao giờ tại thể tu phương diện từng hạ xuống công phu. Đem còn lại 3 viên thất thải lưu ly quả chứa vào hộp ngọc về sau, Cảnh Thiên đem lưu ly 7 màu cây ăn quả nhổ tận gốc, chứa vào trong túi chứa vật. Làm xong đây hết thảy, hắn mới có tâm tư đi xem cái kia bị Hàn Nha băng phong Tề Thiên. Không biết là Tề Thiên sinh mệnh lực thịnh vượng, hay là Hàn Nha không có hạ tử thủ. Bị đóng băng trọn vẹn 2 nén nhang lâu Tề Thiên, lại còn có yếu ớt nhịp tim. Cảnh Thiên tiện tay một chút, băng phong tại Tề Thiên trên người tầng kia thật dày băng xương, đột nhiên hóa thành vỡ nát. Từ trong túi chứa vật lấy ra một viên đan dược, nhét vào Tề Thiên trong miệng. Cũng không lâu lắm, Tề Thiên liền tỉnh lại. Nó nhìn về phía Cảnh Thiên ánh mắt đã có một tia cảm kích, lại có mấy phần sợ hãi nghĩ mà sợ. Khỉ nhỏ, ngươi là dự định theo ta đi, hay là tiếp tục lưu lại nơi này? Cũng không nhìn ra khỉ nhỏ xuất thân huyết mạch, Cảnh Thiên quyết định đem quyền lợi lựa chọn giao cho khỉ nhỏ trong tay. Tề Thiên bụng trộm nhìn lơ lửng ở giữa không trung Hàn Nha một chút, lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Cảnh Thiên tại trước khi đi, thuận đi Tề Thiên trong tay cây kia thiêu hỏa côn. Như là thiêu hỏa côn bình thường không đáng chú ý động, lại là do một loại nào đó nhị giai linh tài mài thành. Cái này khiến Cảnh Thiên đúng Tề Thiên lai lịch sinh ra một tia hoài nghi. Hắn do dự một chút, quyết định hay là đưa nó mang đi. Vạn nhất là cái gì chính mình không quen biết thiên địa linh chủng, liền như vậy bỏ qua, ít nhiều có chút mà lô bốn. Coi như nó chỉ là một cái không có chút nào huyết mạch có thể nói phổ thông Tề Thiên, tốt xấu cũng có nhất giai viên mãn tu vi, chỉ cần ném ăn một chút tự linh đan, liền có thể giúp đỡ tấn giai. Đến lúc đó, cũng có thể thêm một cái tay chân. Không cần Cảnh Thiên nhiều lời, Hàn Nha chỉ là nhìn chằm chằm Tề Thiên, liền để người sau có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tại Hàn Nha xua đuổi bên dưới, Tề Thiên đàng hoàng đi theo Cảnh Thiên sau lưng. Hang đá môn hộ đằng sau là một chỗ càng lớn hang đá. Trong động sân bãi vương bước cũng không có bất kỳ ngoại vật, giống như là một chỗ quảng trường. Cảnh Thiên vừa mới bước vào quảng trường, trung quanh liền sáng lên từng đạo ánh sáng nhu hòa. Chỉ một cái chớp mắt, quảng trường liền bị quang mang cho che khuất. Cảnh Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó lại tối sầm. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đã là thân ở một tòa dưới đài cao. Trước mặt hắn vắt ngang lấy 99 tầng bậc thang. Hắn cũng không có đi số nấc thang số lượng, nhưng là cái này kỳ quái số lượng lại trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thật giống như hắn đã từng tới nơi này bình thường. Cảnh Thiên hít sâu một hơi, hướng phía tầng thứ nhất bậc thang bước đi. Nhấc chân trong nháy mắt, một loại tối nghĩa áp lực vô danh từ bốn phương tám hướng của tới. Giống như là bậc thang chỗ không gian ngay tại xa lánh hắn. Cảnh Thiên một cước đạp ở tầng thứ nhất trên bậc thang, không làm bất kỳ dừng lại, tiếp tục hướng phía tầng thứ hai bậc thang bước đi. Tầng thứ hai nấc thang áp lực muốn so tầng thứ nhất nấc thang áp lực lớn hơn như vậy một chút. Đối với cái này, Cảnh Thiên hồn nhiên không thèm để ý nghĩ của hắn chỉ có một cái, vượt qua 99 tầng bậc thang, đến trên đài cao. Khi hắn đi đến tầng thứ 9 nấc thang thời điểm, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện bóng người, cơ song quyền, hướng hắn công tới. Cảnh Thiên ổn định thân hình, cũng không tránh, cũng không để cho, đồng dạng vung vẩy nắm đấm, chuẩn bị đón lấy bóng người song quyền. Nào có thể đoán được, bóng người nắm đấm cũng không rơi xuống, mà là rơi vào không trung. Bóng người hết thể ra cửu quyền qua đi, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cảnh Thiên mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hai chân động tác cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía tầng thứ 10 bậc thang bước đi. Mãi cho đến tầng thứ 18 nấc thang thời điểm, lại xuất hiện một bóng người. Lần này, bóng người ra 18 quyền, mới biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Thiên cất bước đi hướng tầng 19 nấc thang thời điểm, trong đầu đông nhiên nhiều một vòng ánh sáng. Hắn giống như biết đạo nhân ảnh kia đang làm cái gì. Hắn cũng không phải là tại công kích chính mình, mà là truyền thụ quyền pháp. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, tựa như là một viên hạt giống, tại trong đầu của hắn chỗ sâu mọc rễ. Cẩn thận một lần muốn, bất kể là phía trước cửu quyền, hay là phía sau 18 quyền, đều có một loại trước sau tiếp nhận kéo dài quan hệ. Nghĩ như vậy đồng thời, Cảnh Thiên ý niệm bắt đầu bắt chước luyện tập cái kia 27 thức quyền pháp. Bất chi bất giác đã đến tầng thứ 99. Đạo nhân ảnh kia ra 99 quyền sau, cũng không có giống trước đó như vậy biến mất không thấy gì nữa, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn xem Cảnh Thiên. Chọn vẹn mười mấy hơi thở qua đi, mới chậm rãi tiêu tán. Cảnh Thiên một bước phóng ra, đi tới 99 tầng bậc thang đằng sau trên đài cao. Đài cao dốc tuyết, đã không có bảo vật linh tài, cũng không có tượng đá yêu thú. Cảnh Thiên chỉ chần chờ một cái chớp mắt, liền quyết định trước mặc kệ mặt khác, trước đem cái kia mới học tới quyền pháp, biết luyện lại nói. Không biết qua bao lâu, Cảnh Thiên rốt cục đem mới học tới tất cả quyền chiêu, luyện tập đến ra dáng. Chỉ là càng luyện tập, hắn liền càng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Càng luyện tập, hắn càng cảm thấy cái này 594 chiêu quyền pháp có cực kỳ chỗ tương tự. Cụ thể như thế nào tương tự, hắn lại không nói ra được. May mà, Cảnh Thiên tính tình đầy đủ trầm ổn. Nếu không hiểu rõ, vậy liền tiếp tục luyện tập. Nếu là luyện tập 100 lần còn không thể hiểu rõ lời nói, vậy liền luyện tập 1000 lần. Nếu như luyện tập 1000 lần còn không thể hiểu rõ lời nói, vậy liền luyện tập 1000 lần, 100000 lần. Trên đài cao, Cảnh Thiên thân hình, khi thì như bốn lượn du động giao long, khi thì như hùng vĩ uy mãnh mãnh hổ, khi thì như tàn bạo mãnh liệt hùng bi, khi thì như nhanh nhẹn như bay linh phượng, khi thì như đánh trọn vẹn hơn bạn quyền về sau, Cảnh Thiên bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn chỗ học trộm 594 chiêu quyền pháp, kỳ thật cũng không phải là 594 chiêu quyền pháp, mà là 9 loại quyền pháp phá giải quyền pháp. Mỗi một loại quyền pháp có lại chỉ có 6 thức quyền chiêu. Nói cách khác, hắn học trộm 594 chiêu quyền pháp, nhưng thật ra là do 54 chiêu quyền pháp phá giải mà đến. Nghĩ rõ ràng về sau, Cảnh Thiên luyện quyền tiến độ tăng lên rất nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm. Nhoáng một cái, mấy năm trôi qua. Trải qua mấy năm như một ngày khổ tu, luyện 100,000 quyền Cảnh Thiên, rốt cục đem 9 loại quyền pháp luyện tới dung hội quán thông, mức lô hỏa thuần thanh. Tại hắn hưng phấn đến khoa tay múa chân thời điểm, một trận giao long tiếng kêu từ trong hư không vang lên. Lập tức, một đầu màu đen giao long từ trong hư không chui ra. Chương 304, tự chui đầu vào giọ yêu thú bộ tộc. Chương 304, tự chui đầu vào giọ yêu thú bộ tộc. Nguyên lai, lại là huyễn cảnh. Lấy vật lộn phương thức, liên tục đánh bại 9 đầu yêu thú cấp 2 sau, Cảnh Thiên xuất hiện lần nữa tại hang đá trong quảng trường. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, thể tu vi vẫn như cũng là nhất giai viên mãn, cũng không có chút nào tăng trưởng, chỉ có cái kia 9 loại quyền pháp khắc thật sâu tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Cẩn thận cảm ngộ một phen sau, hướng phía hang đá chỗ sâu môn hộ đi đến. Tiếp xuống ba đạo khảo nghiệm, Cảnh Thiên tất cả đều hữu kinh vô hiểm thông qua. Ba đạo khảo nghiệm ban thưởng, tất cả đều cùng thể tu chi pháp có quan hệ. Bằng vào phần thưởng phong phú, Cảnh Thiên đã được như nguyện tấn giai nhị giai thể tu. Đằng sau ba cửa ải, tất cả đều cùng pháp tu có quan hệ. Cảnh Thiên thông qua cửa thứ 9 thời điểm, bỗng nhiên rơi vào một cái trong ao. Trong ao thủy, lại là nhị giai cực phẩm linh dịch. Đợi đến Cảnh Thiên đi ra ao nước thời điểm, tu vi của hắn đã thành công tiến giai đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Củng cố tu vi sau, Cảnh Thiên thuận lợi đi vào một gian ba trượng vuông trong thạch thất. Trong thạch thất trưng bày ba viên lệnh bài. Nhất viết thể, đại biểu thể tu một đường. Nhị viết pháp, đại biểu pháp tu một đường. Tam viết thuật, đại biểu công pháp bí thuật. Rất hiển nhiên, mỗi người chỉ có thể lựa chọn trong đó một viên lệnh bài. Cảnh Thiên chỉ là hơi chần chờ một cái chớp mắt, liền lựa chọn đại biểu pháp tu lệnh bài. Vừa mới nắm lệnh bài, cả người bỗng biến mất. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cả người đã là xuất hiện tại một chỗ trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện chính giữa, trưng bày một cái tản ra nhàn nhạt linh quang bồ đoàn. Bồ đoàn bốn phía, trưng bày từng khối linh thạch trung phẩm, cùng từng khối lớn nhỏ không đều thuộc tính ngũ hành đá thủy tinh. Tại tụ linh trận tác dụng dưới, bồ đoàn linh khí bốn phía gần như sắp muốn ngưng kết thành chất lỏng. Ngũ thải linh khí giọt nước tại trung quanh bồ đoàn phiêu đãng. Cảnh Thiên khoanh chân ngồi tại trong bồ đoàn, vừa mới nhắm mắt lại, bên tai liền truyền đến một trận trầm thấp tiếng tụ kinh. Chỉ nghe không đến 10 hơi thời gian, hắn liền tiến vào cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện. Từng đoàn thiên địa linh khí, tranh trước sợ sau mà tràn vào trong thân thể hắn. Một bên khác, Đường Liên đi vào cửa hộ đằng sau, cũng đau nộ tựa như vô cùng vô tận thú triều gây giết. Pháp thể song tu hắn, trọn vẹn kiên trì tới thứ 23 đợt, mới bất hạnh bị thua. Đằng sau kinh lịch khảo nghiệm, mặc dù cùng Cảnh Thiên kinh lịch khảo nghiệm có chút tương tự, nhưng độ khó khăn hệ số lại là có khác biệt lớn. Khảo nghiệm độ khó khác biệt, lấy được ban thưởng tự nhiên cũng khác biệt. Hoàn thành cửa thứ 9 khảo nghiệm Đường Liên, thành công tiến giai nhị giai viên mãn thể tu. Pháp tu phương diện cũng là tiến rất xa. Thành công tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ cảnh viên mãn chỉ có cách nhau một đường. Cùng Cảnh Thiên một dạng, Đường Liên lựa chọn cũng là đại biểu pháp tu lệnh bài. Trừ hai người bên ngoài tu sĩ nhân tộc, cũng có thu hoạch riêng. Tại Giang Nhật Minh lấy ngọc bích mở ra môn hộ đồng thời, có một vị khác Thanh Dương Tông trưởng lão tại sơn cốc đối diện, lấy phương thức giống nhau, đồng thời mở ra một cánh cửa. Môn hộ mở rộng trong nháy mắt, yêu thú bộ tộc các tinh anh nhao nhao tràn vào trong đó. Cùng nhân tộc tu sĩ kinh lịch cửa ải khảo nghiệm độ khó so sánh, yêu thú bộ tộc kinh lịch khảo nghiệm độ khó phải gian nan mấy lần không chỉ. Cùng khảo nghiệm độ khó so sánh, bọn chúng lấy được khen thưởng chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ là cửa thứ nhất liền hao tổn mấy chục con yêu thú, nhưng là mỗi đầu quá quan yêu thú lấy được ban thưởng chỉ có nhị giai trung phẩm đan dược mà thôi. Đằng sau tám cửa ải lại hao tổn một nửa yêu thú, chân chính có thể liên tiếp xông qua cửu quan chỉ có 20-30 con yêu thú mà thôi. Những yêu thú này hoặc là trời sinh huyết mạch cường hành, hoặc là xuất từ thực lực cường thịnh tộc đàn, hoặc là từng nuốt các loại thiên địa linh vật. Trong đó có 5 đầu yêu thú tại hoàn thành khảo nghiệm về sau thành công tiến giai nhị giai viên mãn, còn lại yêu thú cũng có thu hoạch riêng. Mặc dù còn không có thành công tiến giai, nhưng khoảng cách tiến giai bậc cửa cũng không quá xa. Thanh Dương Hào bảo thuyền: Giang sư minh, ngươi nói yêu thú bộ tộc khi biết chân tướng thời điểm có thể hay không cùng chúng ta trở mặt? Người mở miệng họ Diệp, là Thanh Dương Tông chấp pháp điện trưởng lão một trong, đồng thời cũng là Giang Nhật Minh tâm phúc. Khai Sơn à, ngươi cùng lo lắng cái này, còn không bằng ngẫm lại làm sao lôi kéo những chuyện lặt vặt kia lấy trở về thiên tiêu. Sớm tại đến Thương Long Sơn trước đó, Giang Nhật Minh liền biết rồi lần này thăm dò nhân tộc Kim Đan chân nhân động phủ nội tình. Phàm là tiến vào Kim Đan chân nhân động phủ tu sĩ nhân tộc, cơ bản không có lớn thương vong. Ở đây trên cơ sở, chẳng những có thể lấy đạt được đủ loại cơ duyên, còn có cơ hội đạt được vị kia Kim Đan chân nhân tiền bối truyền thừa. Tới tương phản chính là, phàm là tiến vào nhân tộc Kim Đan chân nhân động phủ yêu thú, chẳng những sẽ tao ngộ nhất là khắc nghiệt khảo nghiệm, còn chỉ có thể đạt được phổ thông bình thường ban thưởng. Đơn giản tới nói, tu sĩ nhân tộc khảo nghiệm lịch trình, phong hiểm nhỏ, hồi báo phong phú. Yêu thú bộ tộc khảo nghiệm lịch trình, phong hiểm cao, tỷ lệ hồi báo nhỏ. Giang sư minh, ngươi nói yêu thú bộ tộc tinh anh có thể còn sống đi ra có bao nhiêu? 30 hay là 50? Mở miệng trung niên mỹ phụ họ Bùi, là lấy tán tu chi thân bái nhập Thanh Dương Tông trúc cơ cảnh tu sĩ. Toàn bộ Thanh Dương Tông người đều không biết quê danh của nàng, chỉ lấy Bùi đạo nhân xưng hô nàng. Sẽ không vượt qua 30. Giang Nhật Minh khỏe môi nết lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, nói yêu thú bộ tộc, liền xem như tu luyện đến tầng giai, có thể hóa thành nhân hình, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài. Bọn chúng cũng không nghĩ một chút, tòa động phủ này là ta nhân tộc Kim Đan chân nhân tiền bối tu kiến, làm sao lại để chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm yêu thú bộ tộc đạt được cơ duyên và bảo vật. Bùi đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, cả phòng lập tức sáng mấy phần. Giang sư minh nói cực phải, yêu thú bộ tộc chỉ cho là năm chúng ta Thanh Dương Tông chỗ yếu hại, lại không biết bọn chúng nhu đồ, không khác tự chui đầu vào giỏ. Vốn là thèm nhỏ dãi Bùi đạo nhân dung mạo Diệp Khai Sơn, nhịn không được nhìn nhiều nàng một chút. Giang sư minh, rất nhiều thiên kiêu bên trong, xuất thân tán tu chỉ có chút ít mấy người, trong đó đến nay từ Xuân Tu thành Đường Liên, ưu tú nhất xuất chúng. Người này chẳng những pháp thể song tu, chính là năng lực thực chiến cũng là cực kỳ cường hãn. Nếu là có thể đem hắn thu nhập bản tông, đối bản tông mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đã ngươi xem trọng hắn, liền do ngươi đi lôi kéo hắn. Giang Nhật Minh bung tay lên, nói hắn muốn đan dược, liền cho hắn đan dược, hắn tranh công pháp, liền cho hắn công pháp. Tóm lại một câu, chỉ cần hắn muốn đồ vật, chúng ta Thanh Dương Tông có, đều có thể thỏa mãn hắn. Vì hai năm sau lục phái hội võ, nếu không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo người mới. Diệp Khai Sơn khẽ bước cằm, nói trừ Đường Liên, còn có một vị tên là Tiêu Quan Âm tán tu đáng giá lôi kéo. Nàng mặc dù chỉ là một kẻ thể tu, nhưng thực lực bản thân lại là không sai. Diệp sư minh đề cập hai người này, ta cũng chú ý tới, đúng là hiếm có nhân tài. Bùi đạo nhân lại nói mấy cái danh tự, nói mấy người kia, mặc dù xuất thân tu chân thế gia, nhưng cũng không phải không thể lôi kéo. Ngoài ra, bản tông đệ tử bên trong cũng không ít thực lực xuất chúng, thanh danh lại là không hiện tồn tại. Nếu là có thể đem những người này cực kỳ dạy dỗ một phen, không ra trăm năm, bản tông chắc chắn sẽ lại thêm một vị hoặc mấy vị Kim Đan chân nhân. Nói đến Kim Đan chân nhân bốn chữ này thời điểm, Bùi đạo nhân một đôi mắt đẹp bên trong đều là cực kỳ hâm mộ ước mơ. Tu vi cao hơn, tuổi tác dài hơn Giang Nhật Minh cùng Diệp Khai Sơn, cũng là hai mắt lóe ánh sáng. Chương 305, tiến giai trúc cơ cảnh biên mãn. Chương 305, tiến giai trúc cơ cảnh biên mãn. Đáng tiếc lao phu thọ nguyên đã qua hơn phân nửa, chính là đạt được linh đan diệu dược, cũng nhất định vô duyên kim đan cảnh. Giang Nhật Minh thở một hơi thật dài. Hắn năm nay đã 147 tuổi, khí huyết đã bắt đầu suy giảm, chính là đạt được có thể trợ giúp tu sĩ kết đan đan dược hoặc là bảo vật, cũng chỉ có rất thấp tỷ lệ kết đan thành công. Cùng lãng phí đan dược, bảo vật, còn không bằng đem nó tặng cho càng có cần người. Huống chi, bực này đan dược và bảo vật rất khó gặp được. Lời này vừa ra, Diệp Khai Sơn cũng đi theo thở dài. Hắn mặc dù vừa qua khỏi 120 tuổi, nhưng là lấy hắn linh căn cùng thiên phú, chí ít còn cần hơn 10 năm thời gian mới có thể tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn. Muốn từ trúc cơ cảnh viên mãn tu luyện đến trúc cơ cảnh viên mãn đỉnh phong, chí ít còn cần hơn 10 năm thời gian. Dạng này tính đến, hắn liền xem như tu luyện đến trúc cơ cảnh viên mãn đỉnh phong, cũng ít nhất phải 30 năm thời gian, tới lúc đó, hắn đã 150 tuổi. Đến lúc đó, tuổi của hắn so dưới mắt Giang Nhật Minh niên kỷ còn muốn lớn, càng là vô duyên kim đăng cảnh. Diệp Khai Sơn nhìn về phía Bùi đạo nhân, ngữ khí hơi có vẻ cổ quái nói ra, chúng ta trong ba người, có lẽ chỉ có Bùi sư muội có cơ hội ngưng kết kim đan, xương tông đạo tổ. Bùi đạo nhân, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, khoảng cách trúc cơ cảnh hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường. Lấy nàng niên kỷ cùng tiên phú, trăm tuổi trước đó tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn, hẳn không phải là vấn đề gì. Nếu là cơ duyên đầy đủ lời nói, chưa hẳn không có ngưng kết kim đan, tấn giai kim đan cảnh khả năng. Diệp sư minh nói đùa. Bùi đạo nhân sâu kín thở dài, nói quân không thấy, luyện khí cảnh tu sĩ như cá giết sang sông, trúc cơ cảnh tu sĩ như măng mọc sau mưa. Duy chỉ có kim đan chân nhân, lại là người đứng đầu đều có thể đếm được. Thanh Dương Tông bao nhiêu thiên tài học viện, lại có mấy người tấn giai kim đan cảnh, thành tựu chân nhân vị trí. Tiểu muội tự nhận có chút thiên phú, nhưng tấn giai kim đan cảnh, lại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là trăm tuổi thời điểm, vẫn không thể nhìn thấy kết đan hy vọng, ta liền kiếm một núi thanh thủy tú chi địa, ẩn cư sống qua ngày. Bùi đạo nhân vừa dứt lời, Diệp Khai Sơn liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tính toán đứng lên. Đợi Bùi sư muội trăm tuổi thời điểm, ta cũng bất quá 160 tuổi mà thôi. Nếu là có thể cùng nàng kết thành đạo lữ, cũng vẫn có thể xem là một cọc giai thoại. Nếu như thượng tiên chiếu cố, có lẽ có thể khai sáng một tu chân thế gia, chuyển thường ngàn năm. Nghĩ tới đây, Diệp Khai Sơn trên khuôn mặt không tự chủ được trồi lên một vòng ý cười. Biết rõ Diệp Khai Sơn tâm ý Giang Nhật Minh, không thể làm gì khác hơn lắc đầu, vị sư đệ này cái gì cũng tốt, chính là đa tình chút. Khai Sơn a, ngươi đi sửa sang một chút tất cả tiến vào ta nhân tộc Kim Đan chân nhân tiền bối động phủ danh sách cùng tư liệu, ta muốn tìm đọc một phen. Bỏ lại Diệp Khai Sơn sau, Giang Nhật Minh đối với Bùi đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói Khai Sơn người này, chỗ nào đều tốt, chính là tại tình một chữ này bên trên, dù sao cũng hơi không rõ ràng, Bùi sư muội chớ có để ý. Giang sư Minh không cần hao tâm tổn trí giải thích, tiểu muội cũng không đem Diệp sư Minh ngôn hành cử chỉ để ở trong lòng. Bùi đạo nhân đàn miệng khẽ nhếch, nói tiểu muội sớm đã hạ quyết tâm, sinh thời tuyệt không bước chân tình yêu nam nữ. Về phần nguyên do trong đó, liền không đủ là ngoại nhân nói cũng. Bùi đạo nhân đốn đông nhiên, nói khẽ, còn xin Giang sư Minh có thể lý giải, cũng xin mời Giang sư Minh để điểm Diệp sư Minh một hai, chớ có bởi vì tiểu muội quan hệ, làm trễ nải Diệp sư Minh tu hành cùng đại đạo. Ý của ngươi, ta hiểu được. Giang Nhật Minh miệng đầy đáp ứng nói, qua một thời gian ngắn, ta nhất định sẽ hoa khai núi hảo hảo mà nói một chút, tuyệt sẽ không để hắn quấy rầy nữa ngươi. Bùi đạo nhân đối với Giang Nhật Minh có chút túi chào một lễ, nói tiểu muội đa tạ Giang sư Minh. Thời gian nhoáng một cái, hơn 2 tháng đi qua. Canh giữ ở Thanh Dương Hào Bảo thuyền bên trên Giang Nhật Minh bọn người, sớm đã là đứng ngồi không yên, đêm không thể say giấc. Giang sư Minh, không phải nói nhiều nhất nửa tháng liền sẽ kết thúc đúng kim đan chân nhân tiền bối động phủ thăm dò cùng tìm kiếm sao? Làm sao vượt qua hơn 2 tháng, từ đầu đến cuối không có gì động tĩnh? Sẽ không ra chuyện gì đi. Diệp Khai Sơn không mở miệng thì đã, mới mở miệng liền để vốn là đau đầu không gì sánh được Giang Nhật Minh càng đau đầu. Đúng vậy a Giang sư Minh. Người mặc màu mực đạo bào Khương Nghĩa Minh, tiếp lời gốc giả nói yêu thú bộ tộc đã tìm ta nhiều lần. Tuyên bố nếu là sẽ không lại cho ra một hợp lý giải thích, liền muốn giam cốc sư đệ chữ Nhật sư đệ. Khương Nghĩa Minh trong miệng cốc sư đệ chữ Nhật sư đệ, là cùng hắn cùng một chỗ mở ra môn hộ, thả yêu thú bộ tộc tinh anh tiến vào Kim Đan chân nhân động phủ Thanh Dương Tông trưởng lão. Khương sư đệ, ngươi chỉ cần nói cho yêu thú bộ tộc, liền nói ta tu sĩ nhân tộc, đồng dạng không có đi ra khỏi Kim Đan chân nhân tiền bối động phủ. Bọn chúng nếu là tự tiện động thủ, chẳng những phải thừa nhận bản tông Kim Đan chân nhân lựa giận, còn muốn lưng đeo nhân tộc cùng yêu thú bộ tộc khởi động lại chiến hỏa trách nhiệm. Đến lúc đó, hết thảy trách nhiệm cùng hậu quả đều do yêu thú bộ tộc đến gánh chịu. Giang Nhật Minh nhìn chung quanh một tuần, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói chư vị, ngày còn sập không xuống. Lui một bước giảng, liền xem như trời sập, cũng có cao to đỉnh lấy. Lời này vừa ra, đám người tựa như ăn một viên thuốc an thần, nhao nhao tối lui. Chỉ có Diệp Khai Sơn cùng Bùi đạo nhân lưu lại. Giang sư Minh, muốn hay không phi kiếm truyền thư, thông tri tông chủ bọn hắn. Bùi đạo nhân lúc nói lời này, mày ngài có chút nhíu lên. Đợi thêm 10 ngày. Nếu là trong vòng 10 ngày còn không có động tĩnh, lập tức phi kiếm truyền thư, đem tình huống nơi này, một năm một mười bẩm báo cho phụ sư Minh. Giang Nhật Minh trong miệng phụ sư Minh chính là Thanh Dương Tông tông chủ phủ Khanh Thư. Bùi đạo nhân nuốt cằm nói, minh bạch. Trong phòng tu luyện, Cảnh Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong hai con người bắn ra, chui vào hư không. Rốt cục, tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn. Cảnh Tiên nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy. Trung quanh bồ đoàn linh thạch trung phẩm, cùng tỏa ra các loại màu sắc đá thủy tinh, 89/10 đã hóa thành mảnh vụn. Cho dù còn có một bộ phận cực nhỏ ẩn chứa linh khí, nhưng cũng đã trở nên ảm đạm vô quang. Nguyên bản linh khí dư thừa phòng tu luyện, bây giờ chỉ có top 5 top 3 mỏng manh linh khí. Nếu là đổi một cái thiên linh căn hoặc là chân linh căn tu sĩ đến, chưa chắc sẽ xuất hiện loại này đem linh khí tiêu hao sạch sẽ tình huống. Không có cách nào, ai kêu Cảnh Thiên là người mang ngũ hành linh căn con ác thú tồn tại. Cùng đơn thuộc tính linh căn so sánh, ngũ hành linh căn chẳng những tốc độ tu hành chậm, liền ngay cả muốn tiêu hao linh khí số lượng cũng là người trước mấy lần không chỉ. Kể từ đó, có được ngũ hành linh căn tu sĩ, nếu là cùng đơn thuộc tính linh căn tu sĩ, thân ở giống nhau hoàn cảnh, tu luyện giống nhau thời gian, người sau tốc độ tu hành sẽ vung người trước mấy cái đường phố. Tại cái này linh khí mỏng manh thời đại mạt pháp, dùng bồi dưỡng một cái ngũ hành linh căn tu sĩ tài nguyên, có thể bồi dưỡng 5 cái, thậm chí 5 cái trở lên thiên linh căn tu sĩ. Cái này cũng khó trách ngũ hành linh căn người sở hữu, bị tu chân giới xưng là ngụy linh căn. Cảnh Tiên hoạt động một phen, mở ra túi trữ vật, lấy ra mấy chục khối linh thạch trung phẩm, cùng mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Bày ra tốt linh thạch sau, lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Hắn một cử động kia, cũng không phải là vì tăng cường tu vi, mà là vì củng cố tu vi cảnh giới. Chương 306, Đại khí nam tinh chân nhân chương 306. Đại khí nam tinh chân nhân sau 5 ngày, Cảnh Tiên triệt để kết thúc tu luyện. Lúc này, tu vi cảnh giới của hắn đã triệt để vững chắc tại trúc cơ cảnh viên mãn. Đi ra phòng tu luyện Cảnh Tiên, thấy được một tòa thạch đài. Phía trên bệ đá, lơ lửng một viên lệnh bài. Ngay tại hắn suy đoán lệnh bài tác dụng lúc, một trận thanh âm trầm thấp từ hắn ngay phía trước vang lên. Định nhãn nhìn lại, khảm nạm tại trên vách đá cửa đá từ từ mở ra. Một đầu uy vũ bất phàm, nhị giai viên mãn tu vi hoàng kim sư tử, từ cửa đá đằng sau chậm rãi đi ra. Hoàng kim sư tử trên gương mặt có một đạo chưa hoàn toàn mọc tốt vết sẹo, tăng thêm mấy phần chói lọi hung hãn chi khí, giống nhân tộc đáng chết. Hoàng Kim Sư Tử Phủ vừa nhìn thấy Cảnh Thiên, liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếng giống chưa rơi xuống, liền hướng phía Cảnh Thiên đánh tới. Cảnh Thiên không hề sợ hãi, tay cầm song quyền, lấy lúc trước học cái kia 9 loại quyền pháp đối địch. Vật lộn bên trong, Cảnh Thiên khi thì như dao long bình thường uốn lượn du động, khi thì như mãnh hổ bình thường ngang ngược mãnh liệt, khi thì như linh phượng bình thường nhanh nhẹn như bay. Trọn vẹn chiến đấu một chén trà thời gian, chờ đúng thời cơ Cảnh Thiên xoay người nhảy vọt đến Hoàng Kim Sư Tử trên lưng, tiếp lấy dùng đống cắt lớn thiết quyền, điên cuồng lôi hướng Hoàng Kim Sư Tử đầu lâu. Thẳng lôi đến Hoàng Kim Sư Tử đầu choáng váng mắt chìm, thất khiếu bốc lên máu. Chết hay là thân phục? Cảnh Thiên thân hình, mặc dù so Hoàng Kim Sư Tử nhỏ hơn không ít, nhưng là hắn đứng tại Hoàng Kim Sư Tử trước mặt thời điểm, liền tựa như một tôn thần chi. Hoàng Kim Sư Tử lung lay đầu, nhẹ nhàng giống lên một tiếng. Giống nhân tộc, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao? Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Tại quá khứ trên trăm năm bên trong, Hoàng Kim Sư Tử một mực trải qua không phải thú sinh hoạt, không phải cùng đồng tộc tương tàn, chính là cùng những tộc đàn khác yêu thú tranh đoạt địa bàn cướp đoạt đồ ăn. Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc, từ ban đầu hơn 30 đầu sư tử, đến bây giờ chỉ còn lại có sư tử 3 đầu, mà lại tất cả đều là giống được. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc liền muốn triệt để vong tộc. Dù là như vậy, cùng những tộc đàn khác so sánh, Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc vận mệnh đã may mắn rất nhiều. Rất nhiều huyết mạch bộ tộc mạnh mẽ cũng sớm đã diệt vong. Tương phản có thể tồn tục đến bây giờ, đều là thực lực không mạnh mẽ lắm tộc đàn. Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc cùng những yêu thú khác tộc đàn, sở dĩ sẽ có như vậy thê thảm gặp phải, tất cả đều là bởi vì nơi đây động phủ chủ nhân Nam Tinh chân nhân. Năm đó, bách thú dãy núi yêu thú bộ tộc cùng Sơn Đô phủ nhân tộc vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến kinh thiên. Nếu không có có nhân tộc Nguyên Anh chân quân cùng tứ gia yêu thú ra mặt điều đình, cuộc chiến đấu kia có lẽ còn muốn tiếp tục số lượng 10 năm. Tại sau đó, Sơn Đô phủ nhân tộc cùng bách thú dãy núi yêu thú bộ tộc lấy phi tiên hồ làm ranh giới. Nhị giai cùng nhị giai trở lên yêu thú không được vượt qua bách thú ngoài dãy núi cùng khu vực trung tâm khu vực giám sóc phi tiên hồ. Nhân tộc trúc cơ cảnh cùng trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ đồng dạng không được tự mình tiến vào bách thú dãy núi khu vực trung tâm. Ngưng chiến mới bắt đầu, có vài vị nhân tộc kim đan chân nhân chấn thủ phi tiên hồ phụ cận, đã là vì phòng ngừa yêu thú bộ tộc lật lọng, cũng là vì bảo hộ một chút lòng sinh tham lam tu sĩ nhân tộc. Nam Tinh chân nhân chính là trong nhân tộc phụ trách chấn thủ phi tiên hồ khu vực kim đan chân nhân một trong. Nơi đây độc phủ là hắn tại chấn thủ trong lúc đó tu kiến. Về phần Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc cùng những yêu thú khác tộc đàn, thì là bị hắn lấy thủ đoạn nào đó bắt sống mà đến. Những yêu thú này tộc đàn tất cả đều bị Nam Tinh chân nhân nuôi thả tại một chỗ tên là Vạn Thú Cốc không gian đặc thù bên trong. Về sau, từ cảm giác thọ nguyên không nhiều Nam Tinh chân nhân, trong động phủ bố trí các loại thủ đoạn. Tỷ như Cảnh Thiên đám nhân tộc cùng yêu thú bộ tộc tinh anh trải qua khảo nghiệm. Tỷ như thần bí tàn khốc Vạn Thú Cốc. Tỷ như trồng lấy các loại linh dược linh quả linh dược cốc. Tỷ như cất kỹ các loại linh khí, pháp bảo linh khí cát. Tỷ như cất giữ lấy các loại linh tài linh bảo điện. Vân 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 vân. Tọa hóa trước đó, Nam Tinh chân nhân đem trong động phủ đại khái tình huống và báo cho tông môn Thanh Dương Tông. Sớm tại rất nhiều năm trước, Thanh Dương Tông liền có tổ chức đệ tử trong môn phái thăm dò Nam Tinh chân nhân động phủ tâm tư. Nhưng bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, một mực không thể thực hiện. Trước đó không lâu, Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lão, có kim đan cảnh trùng kỳ tu vi Lưu Thanh Phong Lưu chân nhân, cùng yêu thú bộ tộc đã đạt thành một ít chung nhận thức, lúc này mới có cơ hội tổ chức đại hội tuyển bạn, tìm kiếm Nam Tinh chân nhân động phủ. Dù là như vậy, Thanh Dương Tông cũng không thể không nắm lỗ mũi, cho mặt khác năm phái, cùng ung dung tự tại kiếm phái không ít danh lệch. Nói về chính đề, đột nhiên xuất hiện Hoàng Kim Sư Tử, cũng là Nam Tinh chân nhân sớm bày ra khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi nhận bản tọa làm chủ, bản tọa tự sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi nơi này. Cảnh Thiên mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng vẫn là miệng đầy đồng ý câu nói kia nói thế nào. Có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Nếu như có thể mang Hoàng Kim Sư Tử rời đi nơi này, cũng có thể thêm một cái giúp đỡ. Liền xem như không có khả năng, cũng không có cái gì tổn thất. Giống ta liền tin ngươi lần này. Hoàng Kim Sư Tử cúi đầu trong ngáy mắt, một sợi màu vàng nhạt thần hồn hướng phía Cảnh Thiên bay đi. Ký kết chủ phó khế ước sau, Cảnh Thiên đem Hoàng Kim Sư Tử thu nhập trong túi linh thú. Phi thân nhảy lên, đem lơ lửng ở giữa không trung lệnh bài siết trong tay. Sau một khắc, Cảnh Thiên chống rông xuất hiện tại một chỗ trong thạch điện. Thạch điện bốn phía phân bố 9 đạo môn hộ, theo thứ tự là Linh Đan Điện, Linh Khí Cát, Linh Phủ Cát, Tàng Kinh Điện, Linh Trận Cát, Linh Dược Cốc, Vạn Thú Cốc, Linh Bảo Cát, Hỏi Điện. Vị này nhân tộc kim đan chân nhân tiền bối thật sự là đại khí, ban thưởng một đợt đi theo một đợt, cơ hồ khiến người đáp ứng không xuể. Cảnh Thiên ngắm nhìn bốn phía sau, không chút do dự hướng phía Linh Khí Cát đi đến. Nhị giai đan dược chính hắn có thể luyện chế, tam giai đan dược cho dù là lấy được cũng vô pháp hưởng dụng, còn muốn lo lắng bị người nhớ thương. Nhất giai cùng nhị giai đan vương, hắn đã có không ít không cần thiết vì một cái không biết giá trị bao nhiêu đan vương, từ bỏ mặt khác trong điện các bảo vật. Cho nên, Linh Đan Điện bị loại. Phù lục mặc dù có không thể khinh thường tác dụng, nhưng là Cảnh Thiên thân là nhị giai thượng phẩm phù sư, tự nhiên cũng không thiếu phù lục. Về phần phù lục truyền thừa, hắn mặc dù trông mà thèm, nhưng vẫn là thủ đoạn bảo mệnh quan trọng hơn một chút. Linh phù cát bị loại. Công pháp bí thuật, hắn mặc dù không thiếu, nhưng cũng chê ít. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể cùng Tàng Kinh Điện vất tay mãi mãi. Trận pháp nhất đạo, bên mông bao la, muốn trong khoảng thời gian ngắn có thành tựu, không khác người si nói mộng. Đồng dạng bị loại. Linh dược mặc dù mê người, nhưng cũng thiếu chút mà ý tứ. Về phần Vạn Thú Cốc cùng Linh Bảo Cát, đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ có không nhỏ dụ hoặc, nhưng là đối với Cảnh Thiên mà nói, không có chút nào lực hấp dẫn. Hỏi điện mặc dù rất có sức hấp dẫn, nhưng đối với vừa mới tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn không bao lâu Cảnh Thiên mà nói, cũng như gân gà bình thường. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Do dự mấy tức, hắn quả quyết từ bỏ tiến vào hỏi điện cơ hội. Cảnh Thiên sở dĩ lựa chọn linh khí cát, chỉ là muốn một dạng thủ đoạn bảo mệnh. Mặc kệ là pháp khí hay là linh khí, hắn cũng không thiếu, cũng chỉ có pháp bảo mới có thể câu lên hứng thú của hắn. Lấy trước mắt hắn tu vi, nếu là nắm giữ một kiện pháp bảo, không khác như hổ thêm cánh. Vừa đi vào linh khí cát, Cảnh Thiên liền bị cái kia đầy dây linh lang linh khí cùng pháp bảo lay động choáng. Đủ loại bảo vật, tản ra các loại màu sắc linh quang. Một phen so với sau, Cảnh Thiên tuyển một thanh dài đến một xích ngọc đao. Khi hắn nắm chặt ngọc đao trong nháy mắt, cả người hư không tiêu thất không thấy. Chương 307, nổi giận xích vân hổ. Chương 307, nổi giận xích vân hổ. Tại Cảnh Thiên hàng phục hoàng kim sư tử đồng thời, Đường Liên đối mặt một đầu có nhị giai viên mãn tu vi kỳ lân thú. Kỳ lân thú là một loại có được thần thú kỳ lân huyết mạch yêu thú. Nếu là có thể kích hoạt thể nội kỳ lân huyết mạch, có thể tấn giai tam giai, thậm chí là tứ giai. Hoàn toàn kích hoạt kỳ lân huyết mạch lời nói, càng là có hy vọng tấn giai ngũ giai cùng ngũ giai trở lên. Nhưng nếu là một mực không cách nào kích hoạt thể nội kỳ lân huyết mạch, tối đa cũng chỉ có thể vào giai đến nhị giai viên mãn. Đường Liên cùng kỳ lân thú chỉ giao thủ mấy hiệp, liền đem nó bắt sống. Cũng mặc kệ kỳ lân thú có đồng ý hay không, Đường Liên trực tiếp đem nó nhét vào túi linh thú bên trong, lấy lệnh bài sau, tiến vào trong thạch điện. Một phen suy tư sau, Đường Liên lựa chọn tiến vào hỏi điện. Hắn vừa mới rảo bước tiến lên hỏi điện, liền bị trong điện bố trí cho kinh đến. Hỏi điện chính giữa, trưng bày một cái do nhị giai bồ đề thảo biên chế mà thành bộ đoàn. Loại này bộ đoàn chẳng những có thể lấy để thăng tu sĩ tốc độ tu luyện, còn có ngưng thần tĩnh tâm công hiệu. Bộ đoàn phía trước trên bàn trưng bày một cái lư hương. Lư hương bên cạnh tồn phóng một khối nhỏ màu trắng đầu gỗ bồ đề thụ thụ tâm. Vật này đồng dạng có để thăng tốc độ tu hành công hiệu. Đường Liên nhóm lửa bồ đề thụ thụ tâm, khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn. Thanh Dương Hào Bảo Thuyền, Giang Sư Minh, Kim Ưng cùng Xích Vân tới. Diệp Khai Sơn trong miệng Kim Ưng cùng Xích Vân là Bách Thú Sơn mạch yêu thú bộ tộc bên trong tam giai phía dưới nhân vật mạnh mẽ nhất. Lúc trước dẫn đội tiến về Thương Long Sơn chính là cái này hai thú. Bất quá Kim Ưng tại mình, Xích Vân ở trong tối. Hai bọn chúng tới. Giang Nhật Minh khẽ khẽ thở dài, nói xem ra không có cách nào tiếp tục tránh quấy rầy. Trước đó từng có mấy làn sóng yêu thú đến đây hỏi thăm tình huống, nhưng đều bị Bùi đạo nhân cùng Diệp Khai Sơn lừa gạt tới. Dưới mắt Kim Ưng cùng Xích Vân đến thăm, Giang Nhật Minh chính là muốn lừa gạt, cũng không cách nào mà lừa gạt. Lấy cái này hai đầu thú thực lực tu vi cùng địa vị, một khi ứng đối không tốt, liền sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Ưng Minh, Hồ Minh, đã lâu không gặp a. Cửa vào sơn cốc chỗ, Kim Ưng cùng Xích Vân ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Nhật Minh. Giang đạo hữu nếu là sẽ không lại cho cái thuyết pháp, hoặc là giải thích hợp lý, chúng ta liền muốn binh ra phi tiên hổ. Xích Vân bản thể là một đầu Xích Vân hổ, nó cặp kia khát máu tàn nhẫn mắt hổ, hung tợn trừng mắt Giang Nhật Minh, nói tới lúc đó, bản hổ nhất định cái thứ nhất tiêu diệt các ngươi Thanh Dương Tông. Đối với Xích Vân đe dọa chi tử, Giang Nhật Minh chỉ là cười nhạt một tiếng. Hổ huynh tính tình, hoàn toàn như trước đây nóng nảy a. Bất ở chỗ này kéo đông kéo tây, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà nói cho bản hổ, còn bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy những kia tuổi trẻ đám nhóc con. Xích Vân cái kia tuyết trắng răng sắc bén, cơ hồ muốn đụng phải Giang Nhật Minh cái chán. Ưng huynh, an tâm chớ đội. Giang Nhật Minh không còn phản ứng táo bạo dễ giận Xích Vân hổ, quay người nhìn về phía tâm tính coi như trầm ổn lão luyện Kim Ưng, nói ta nhân tộc thanh niên tài tuấn, không phải cũng không có đi ra động phủ sao? Nếu như ta nhân tộc tử đệ xuất hiện, mà yêu thú bộ tộc tinh anh nhưng không có xuất hiện, Ưng huynh lại đến tìm lão đạo phiền phức, như thế nào? Giang đạo hữu, ta yêu thú bộ tộc, sở dĩ lựa chọn dừng tay giảng hòa, không phải e ngại các ngươi nhân tộc thực lực, chỉ là không muốn để cho quá nhiều yêu thú chết tại trận này không có ý nghĩa chém giết bên trong. Nếu như các ngươi nhân tộc lật lọng, ở sau lưng dở âm mưu quỷ kế lời nói, ta yêu thú bộ tộc nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Tới lúc đó, huyết tẩy Thanh Dương Tông chỉ hạ các đại thành trì, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là cố định sự thật. Hiểu không? Kim Ưng lúc nói lời này, toàn bộ ưng lộ ra một vòng nhàn nhạt lành ý nó nói, cũng không phải cái gì đe dọa lời nói, mà là thật. Nếu như nhân tộc thật dám hại yêu thú bộ tộc tinh anh, yêu thú bộ tộc tuyệt đối sẽ nổi điên. Đến lúc đó, nhất định sẽ buộc phát một trận đủ để sánh vai 500 năm trước trường huyết chiến kia kinh thế đại chiến. So thông minh tài trí, so mưu đồ sách lược, yêu thú bộ tộc tuyệt đối không phải nhân tộc đối thủ. Nhưng là tại huyết tính và mang thù khối này, yêu thú bộ tộc muốn vượt xa nhân tộc. Ưng Minh yên tâm, bản tọa tâm lý nắm chắc. Giang Nhật Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, sâu trong tung lũng liền sáng lên một đạo thất thải quang mang. Quang mang tán đi đồng thời, một bóng người trống rông xuất hiện ở trong sân cốc. Lệ giống ưng gáy hổ khiếu chưa rơi xuống, Kim Ưng cùng Xích Vân đã là đồng thời xuất hiện tại đạo nhân ảnh kia phụ cận. Ưng Minh, Hồ Minh, đây là ý gì? Đem bóng người ngăn ở phía sau Giang Nhật Minh, âm thầm nhíu mày. Giang đạo hữu, bản hổ chỉ là muốn hỏi một chút tiểu tử này có hay không nhìn thấy tộc ta hậu bối. Xích Vân thử nhai răng, nói chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Giang Nhật Minh quay người nhìn về phía cái thứ nhất đi ra Nam Tinh chân nhân động phủ tu sĩ, nói khẽ, Biên tiểu hữu chớ sợ, ngươi chỉ cần nắng ngay nói thật là được. Không thấy được. Biên Mộng Tinh lắc đầu, nói tiến vào cánh cửa kia về sau, gặp phải hoặc là huyễn cảnh khảo nghiệm, hoặc là không biết từ nơi nào xuất hiện yêu thú, nhưng tuyệt đối không có tham dự đại hội tuyển bạt những yêu thú kia bộ tộc tinh anh. Tốt, ta đã biết. Giang Nhật Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Biên Mộng Tinh bả vai, quay người nhìn về phía Kim Ưng cùng Xích Vân, nói hai vị đều nghe được. Biên đạo hữu cũng không xem lại các ngươi yêu thú bộ tộc tinh anh. Tiểu tử này nói không thấy được liền không có nhìn thấy. bản hộ làm sao biết hắn là thật không thấy được, hay là tại nói láo. Xích Vân gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên biến thành bản thể bộ dáng. Nguyên bản liền khoảng chừng khoảng 3 thước dáng dấp răng nanh tuyết trắng, càng là dài tới khoảng 5 thước, giống như từng trôi lợi kiếm. Kim Ưng mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn hướng Biên Mộng Tinh ánh mắt, đồng dạng tràn đầy không tín nhiệm cùng hoài nghi. Giang Nhật Minh sắc mặt âm trầm nói, "Hồ huynh, hẳn là thật muốn động thủ phải không?" "Động thủ liền động thủ, bản hộ chẳng lẽ sợ ngươi sao?" Xích Vân Hổ nhe răng trợn mắt lung lay to lớn đầu hổ, ôm mồm mà quát, "Nếu không có chân nhân có lệnh, không phải cùng các ngươi những này nhân tộc tu sĩ tranh đấu, bản hổ đã sớm nuốt xuống ngươi." Xích Vân lời này vừa ra, Giang Nhật Minh trực tiếp cười lạnh liên tục, nói, "Bản tọa xưng ngươi một tiếng hổ huynh, chỉ là tại cất nhắc ngươi, không phải là bởi vì thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Thật đến liều mạng tranh đấu thời điểm, bản tọa chỉ cần một chén trà thời gian, liền có thể chém giết ngươi. Có đúng không? Có muốn thử một chút hay không?" Xích Vân Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi đột nhiên biến thành xích hồng sắc. Ngay tại Xích Vân Hổ sắp động thủ thời khắc, lại có một đạo thất thải quang mang xuất hiện. Quang mang tán đi, cầm trong tay ngọc đao cảnh thiên, xuất hiện tại Biên Mộng Tinh bên cạnh. "Tiểu tử, ngươi có thấy hay không tộc ta hậu bối?" Xích Vân Hổ răng nanh, cơ hồ muốn đụng phải cảnh thiên trên khuôn mặt. Cảnh thiên trong lòng một buồn bực, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Xích Vân Hổ, nói, "Ngươi là đang hỏi bản tọa sao? Khá lắm không biết lễ tiểu tử, cũng dám ở nhà ngươi hổ ra trước mặt mạo xưng lớn." Tại Giang Nhật Minh trước mặt đụng phải cái đinh mềm Xích Vân Hổ, đã sớm lên cơn giận dữ. Mắt thấy cảnh thiên mao đầu tiểu tử này cũng dám đối với mình như vậy vô lễ, trực tiếp đem một buồn lửa giận tất cả đều phát tại cảnh thiên trên thân, tức giận quát, "Tiểu tử, bản hổ hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì. Ngươi nếu là còn dám nói nhảm, bản hổ hiện tại liền làm thịt ngươi. Ngươi tin, vẫn là không tin?" Chương 308, chém hổ, lôi kéo. Chương 308, chém hổ, lôi kéo không tin. Cảnh thiên trả lời, tích chữ như vàng, âm vang hữu lực. "Giống tiểu tử, đã ngươi muốn chết, quyển kia hổ liền đưa ngươi đi chết." Xích Vân Hổ gào thét một tiếng, sau sống lưng lông tóc trực tiếp dựng lên. Cái này cho thấy nó đã giận tới cực điểm. Giang Nhật Minh bất động thanh sắc ngăn tại cảnh thiên trước người. "Đa tạ Giang đạo hữu che chở chi ý, chỉ là cảnh mộ đã làm tốt cùng đầu này hổ điên quyết nhất tử chiến chuẩn bị." Cảnh thiên nhẹ nhàng tiến lên phóng ra một bước, cùng Giang Nhật Minh đứng song vai, nói, "Cảnh mộ nếu là thua, không cần bất luận kẻ nào báo thù cho ta. Nhưng ta nếu là làm thịt đầu này hổ điên, còn xin yêu thú bộ tộc chớ có coi đây là lời cớ công kích ta nhân tộc." "Tốt, bản hổ đáp ứng ngươi." Xích Vân Hổ gầm thét lên, "Bản hổ nếu là chết tại tiểu tử ngươi trên tay, tuyệt không cần bất luận cái gì một thú làm gốc hổ báo thù. Trái lại, tiểu tử ngươi nếu là chết tại bản hổ trong tay, nhân tộc không được lấy bất kỳ lý do gì khó xử tộc ta." Tại mọi người nhìn soi mói, Xích Vân Hổ cùng Cảnh Thiên đi vào ngoài sơn cốc trên một chỗ đất trống. Dẫn đầu phát động thế công là giận tới cực điểm Xích Vân Hổ. Nó đã ở trong lòng nghĩ kỹ như thế nào tra tấn cùng nhục nhã Cảnh Thiên. Ngay tại Xích Vân Hổ làm lấy tuyệt thế mộng đẹp thời điểm, Cảnh Thiên kinh thiên một quyền, đưa nó cho đánh thức. Cảm thụ được trên gương mặt truyền đến đau nhức kịch liệt, Xích Vân Hổ trong lúc nhất thời có chút ngây người. Cái này yếu đuối nhân tộc, tại sao có thể có cường hãn như thế thể phách? Tại sao có thể có kinh người như vậy khí lực? Không đợi Xích Vân Hổ hoàn hồn, Cảnh Thiên nằm đấm, lại một lần nữa đánh tới. Trước sau không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Xích Vân Hổ triệt để rơi vào hạ phong. Mặc kệ là nó dựa vào thành danh hỏa diễm màu đỏ, cũng hoặc là da dày thịt béo thể phách, đều không thể chống cự Cảnh Thiên cái kia biển như du long quyền pháp. Một chén trà qua đi, Xích Vân Hổ thẳng tắp nằm trong vũng máu. Cảnh Thiên cũng không hạ thủ lưu tình, mà là ngay trước Kim Ưng, cùng với các yêu thú mặt, trực tiếp đem Xích Vân Hổ rút gần lột ra. Xử lý xong Xích Vân Hổ thi thể, Cảnh Thiên quay đầu đối với Kim Ưng mỉm cười, nói, "Kim Ưng đạo hữu, có muốn thử một chút hay không cảnh mộ thủ đoạn?" Ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, cảnh đạo hữu liền đã trưởng thành đến trình độ như vậy, không hổ là thân phụ đại khí vận kỳ tài ngút trời. Kim Ưng nhìn về phía Cảnh Thiên ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trước đó, nó kiêng kỵ Cảnh Thiên, chỉ là bởi vì hắn là Ngự Thú Tông đệ tử nội môn, chỉ là bởi vì hắn là Ngự Thú Tông thiếu tông chủ bằng hữu. Hiện nay, nó kiêng kỵ không chỉ là Cảnh Thiên thân phận bối cảnh, còn kiêng kỵ thực lực của hắn tu vi, càng sợ hãi hắn cái kia kinh người tốc độ tu hành. Nhiều lời vô ích, chiến hay là không chiến? Cảnh Thiên trên khuôn mặt lộ ra một vòng cuồng ngạo cùng kinh thường. Dù là như vậy, Kim Ưng cũng không có ứng thanh, chỉ là nhìn trái phải mà nói về hắn. Cảnh đạo hữu có thể từng gặp tộc ta hậu bối. Cảnh Thiên vừa muốn mở miệng nói chút nhục nhã Kim Ưng lời nói, bị Giang Nhật Minh lấy ánh mắt ngăn lại. Dưới mắt đám người thân ở một đám yêu thú vây quanh phía dưới, có thể thích hợp vung vẩy nắm đấm chứng minh thực lực của mình, lại không thể quá phận trương dương. Nếu là trêu đến lũ yêu thú cùng một chỗ nổi giận, thua thiệt, tất nhiên là số lượng không chiếm ưu thế tu sĩ nhân tộc. Có Giang Nhật Minh ra hiệu, Cảnh Thiên trên mặt cuồng ngạo cùng kinh thường, lập tức thu liễm đến sạch sẽ. Chưa từng thấy qua. Nghe được Cảnh Thiên trả lời, Kim Ưng không mặn không nhạt ồ một tiếng. Nó sở dĩ chậm chạp không ứng chiến, không phải là bởi vì nó sợ chiến, mà là muốn thừa cơ chọc giận Cảnh Thiên, để cho hắn đắc tội càng nhiều yêu thú. Kể từ đó, coi như nó không phải Cảnh Thiên đối thủ, cũng sẽ có càng nhiều càng cường đại hơn yêu thú tìm đến Cảnh Thiên suối quẩy, thậm chí có thể coi đây là lời cớ diệt Giang Nhật Minh một đoàn người. Làm như vậy, đã có thể đả kích Sơn Đô phủ tu sĩ nhân tộc sĩ khí, cũng có thể để Sơn Đô phủ tổn thất một nhóm có hy vọng tấn giai kim đan cảnh tinh anh. Mắt thấy Cảnh Thiên thu liễm tất cả phong mang, Kim Ưng chỉ có thể ngầm thở dài. "Giang đạo hữu, đã ngươi tu sĩ nhân tộc đã hiện thân, ta cái này đi chờ đợi đợi tộc ta hậu bối." Nói đi, cũng không cho Giang Nhật Minh mở miệng nói chuyện cơ hội, hai cánh vung lên, đã là xuất hiện tại ngoài sơn cốc chân trời. Đưa mắt nhìn Kim Ưng đi xa Giang Nhật Minh, quay người nhìn về phía Cảnh Thiên, mặt mũi tràn đầy hí hư nói, Cảnh đạo hưu tại ta nhân tộc Kim Đan chân nhân tiền bối trong động phủ có đại thu hoạch, thật sự là thật đáng mừng a. Quý tông phần ân tình này, Cảnh Mỗ tuyệt không dám quên. Cảnh Thiên đối với Giang Nhật Minh có chút thi cái lễ, nói ngày sau Thanh Dương tông nếu là có cần phải Cảnh Mỗ địa phương, Cảnh Mỗ ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Có Cảnh đạo hưu câu nói này tại, lão phu như uống ba ấm thượng đẳng rượu ngon. Giang Nhật Minh cười ha ha một tiếng, nói Cảnh đạo hưu xin cứ tự nhiên, lão phu còn muốn tại chỗ này chờ đợi đạo hưu khác. Cảnh Thiên khẽ bước cằm, xoay người lại đến Thanh Dương hào bảo thuyền phía trên bong thuyền. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tại Bách Thú Sơn mạch bên trong ung dung tự tại khoái hoạt Thanh Vũ bằng cùng Kim Sĩ Điêu, nhao nhao vô cánh trở về địa điểm xuất phát. Hoàng hôn giáng lâm trước đó, lại có mấy mười vị tu sĩ nhân tộc rời đi Nam Tinh chân nhân đạo phủ, trở lại Thanh Dương hào bảo thuyền bên trên. Kim Ưng bên kia, cũng có hơn 10 con yêu thú bộ tộc tinh anh xuất hiện. Hôm sau, Đường Liên rốt cục xuất hiện. Hắn lúc này đã tiến giai nhị giai thể tu viên mãn, pháp tu phương diện cũng là tiến giai đến trúc cơ cảnh viên mãn. Cả người tản ra một loại cường hành khí tức. Đường đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tại Diệp Khai Sơn mời mọc, Đường Liên đi tới một chỗ hơi trống trải trong phòng. Gian phòng ngồi đầu lấy Giang Nhật Minh, dưới tay ngồi một vị trung niên mỹ phụ. Không đợi Đường Liên tọa hạ, Diệp Khai Sơn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Đường đạo hữu thế nhưng là đến từ Xuân Thu Thành. Mạ muội hỏi một câu, đạo hữu cùng Xuân Thu Thành trước ra, là quan hệ như thế nào? Quan hệ hợp tác. Đường Liên lời này vừa ra, Diệp Khai Sơn trên khuôn mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Đường đạo hữu đã là tán tu, có thể có ý gia nhập bản tông. Diệp Khai Sơn trực tiếp lấy ra một viên đại biểu cho Thanh Dương Tông thân phận trưởng lão lệnh bài, nói chỉ cần đạo hữu nguyện ý gia nhập bản tông, có thể trực tiếp trở thành bản tông trưởng lão. Ngoại trừ, còn có thể tại bản tông khu vực hạch tâm, chọn lựa một tòa linh khí dư thừa ngọn núi, mở động phủ đạo tràng, làm chỗ an thân. Về phần công pháp, đan dược, tài nguyên tu luyện các phương diện vấn đề, bản tông sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn đạo hữu. Quý tông mở ra điều kiện, không thể bảo là không phong phú, nhưng là Đường Mỗ tùy tiện tiêu xài đã quen, không muốn bị quy củ trói buộc, còn xin Diệp đạo hữu thứ lỗi. Đường Liên cũng không đáp ứng Diệp Khai Sơn mời cùng lôi kéo, trực tiếp mở miệng từ chối nhã nhặn. Hắn sở dĩ hao hết tâm lực dạy dỗ bồi dưỡng tốt 100 biến tông đệ tử, không phải là vì hình nhất thời chi nhạc, mà là thật dự định đem Thiên Huyễn Tông phát triển thành một phương có tiền đồ thế lực. Tại trong suy nghĩ của hắn, sẽ có một ngày, Thiên Huyễn Tông, Long Nha Linh cùng Tần Thiên Bảo Thành, góp cạnh tương hỗ, lẫn nhau phát triển. Không cần bao lâu, liền có thể trở thành một cái thống ngự toàn bộ Thiên Bảo Thành khu quản hạt, cùng Bách Thú Sơn mạch khu vực bên ngoài quái vật khổng lồ. Lúc này từ bỏ đã đơn giản quy mô Thiên Huyễn Tông, dù sao cũng hơi đáng tiếc. Đường đạo hữu không ngại lại suy nghĩ một chút. Tán tu mặc dù ung dung tự tại khoái hoạt, nhưng không có tông môn có thể sống yên phận, càng không có thế lực có thể dựa, dễ dàng thế lực khác khi dễ. Nếu là gia nhập tông môn, liền không có phương diện này phiền não. Diệp Khai Sơn tận tình khuyên bảo nói. Chương 309, nhất đẳng cung phụng, đệ bên trong đệ chương 309, nhất đẳng cung phụng, đệ bên trong đệ đối với Diệp Khai Sơn thuyết phục cùng lôi kéo, Đường Liên chỉ là cười không nói. Bái nhập Thanh Dương Tông, mặc dù có dạng này như thế chỗ tốt, nhưng lại chịu lấy Thanh Dương Tông tông quy ước thúc, không có khả năng tùy tâm sử dụng. So sánh cùng nhau, hắn tình nguyện đợi tại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con Thiên Huyễn Tông làm mưa làm gió. Tha làm đầu gà, không làm đuôi phượng đạo lý, hắn vẫn hiểu. Nếu như Đường đạo hữu gia nhập bản tông, Giang Mộ có thể thay sư thu đồ, để cho ngươi có cơ hội trở thành bản tông đời tiếp theo chấp pháp điện điện chủ, như thế nào? Một mực không có lên tiếng Giang Nhật Minh, đột nhiên mở miệng nói ra. Gia nhập Quý Tông, mặc dù là một kiện cực tốt sự tình, nhưng là đối với Đường Mộ mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Đường Liên ăn nói bịa chuyện nói một vị tiền bối tăng ngôn, Đường Mộ kết đang cơ duyên, liền ứng tại cái này Bách Thú Sơn mạch bên trong. Nếu là rời đi nơi đây, chỉ sợ đời này cũng vô duyên kim đăng cảnh. Tha thứ Đường Mộ mạo muội, cùng Trường Sinh Đại Đạo so sánh, chỉ là một cái chấp pháp điện điện chủ vị trí, dù sao cũng hơi không đáng chú ý, dù là đạo hữu đem Quý Tông vị trí tông chủ chắp tay nhường cho, Đường Mộ cũng sẽ không đáp ứng. Đường đạo hữu lời này không giả, cùng Trường Sinh Đại Đạo so sánh, một chút quyền hành địa vị, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Giang Nhật Minh luốt dưới hàm râu ngắn, nói nhưng là có một chút. Mặc kệ tán tu như thế nào phong quang, như thế nào tự do, cuối cùng là thổi phồng một cát. Không để ý, liền sẽ bị gió thổi đi, bị dìm nước không có. Mà tông môn tử đệ cũng sẽ không có nguy cơ như vậy. Còn có trọng yếu nhất một chút, truyền thừa. Bản tông có kim đan chân nhân mấy vị, đạo hữu nếu là có thể bái nhập bản tông, tất nhiên là có tư cách tại thái thượng trưởng lão nơi đó hỏi thỉnh giáo, thậm chí còn có cơ hội lắng nghe kim đan chân nhân giảng kinh. Nếu là may mắn vào kim đan chân nhân pháp nhãn, bị nó thu làm đệ tử nhập thất, truyền thụ ngưng kết kim đan kinh nghiệm cùng pháp môn, chí ít có thể lấy để thằng ba thành kết đan suất. Như vậy hậu đãi điều kiện, đạo hữu chẳng lẽ liền không tâm động sao? Nói thật, không tâm động là không thể nào. Đường Liên thành thật nói, bất quá Đường Mộ còn có sự tình khác muốn làm, chưa chắc có thời gian đợi tại Thanh Dương Tông bên trong. Một điểm nữa chính là, Đường Mộ không muốn bị người tiết chế, càng không muốn dâng lên một sợi thần hồn, lưu lại phiền toái không cần thiết cùng thai hoàng ẩm. Đối với Đường Liên lý do thoái thác, Giang Nhật Minh hơi nhíu mày. Không muốn nhận tông môn tiết chế không ổn định tồn tại, hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đem nó dẫn vào tông môn. Chỉ là dưới mắt, khoảng cách lục phái hội võ chỉ còn lại có 2 năm tả hữu thời gian. Nếu là lại không lôi kéo giống Đường Liên như vậy tuổi trẻ nhưng thực lực cường đại tuổi trẻ tuấn ngạn, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa gặp được nhân tài như vậy. Ngay tại Giang Nhật Minh tình thế khó xử thời điểm, Bùi đạo nhân thanh tiếng nói, "Giang sư minh, theo ý ta, không bằng mời Đường đạo hữu trở thành bản tông nhất đẳng cung phụng. Kể từ đó, cũng không chậm trễ Đường đạo hữu sự tình, cũng sẽ không vi phạm tông quy." Nhất đẳng cung phụng. Giang Nhật Minh chỉ là hơi chần chờ một cái trước mắt, liền đánh nhịp nói Đường đạo hữu có thể nguyện trở thành bản tông nhất đẳng cung phụng. đạo hữu nếu là gật đầu, chỉ cần thay bản tông làm một chuyện, đó chính là đại biểu bản tông tham gia lục phái hội võ. Làm thù lao, đạo hữu có thể tiến về bản tông, lắng nghe một lần kim đan chân nhân truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Ngoài ra, mặc kệ là linh thạch, đan dược, linh khí, công pháp các phương diện tu hành tài nguyên, đạo hữu cũng có thể mở ra giá tiền của mình. Như thế nào? Đường Liên nghiêm túc suy nghĩ một trận, gật đầu nói, Giang đạo hữu thành tâm mời, Đường Mộ nếu là lại cự tuyệt, dù sao cũng hơi bất cận nhân tình. Tốt, liền nói như vậy định. Sau đó, Đường Liên cùng Giang Nhật Minh có kẻ mặc cả một phen sau, mang theo hai cái tràn đầy túi trữ vật, rời khỏi phòng. Ai là cảnh tiên? Có dám xuất cốc một trận chiến? Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, vang vọng cả tòa sơn cốc. Mặc dù có cách âm trận pháp tồn tại, cũng là đánh thức không ít đang tính tọa tu luyện tu sĩ. Cảnh Thiên rõ ràng là một thành viên trong đó. Hắn cao mày, đi vào bảo thuyền bông thuyền. Dương mắt nhìn lên, cửa vào sơn cốc chỗ, đứng sừng sững lấy một đầu đồi núi nhỏ bình thường lớn nhỏ màu đỏ mãnh hổ. Hổ này so Xích Vân hổ bản thể, còn muốn khổng lồ rất nhiều. Chỉ là răng nanh, liền khoảng chừng khoảng 9 thước. Rất hiển nhiên, hổ này cùng bị Cảnh Thiên chém giết Xích Vân cùng thuộc bộ tộc. Cảnh đạo hữu, có thể có lòng tin chém giết kẻ này? Giang Nhật Minh thấp giọng hỏi. Nếu là có thể, liền để Cảnh Thiên chém đầu này hổ điên. Nếu là không có khả năng, bản tọa trực tiếp xuất thủ kết nó. Bản tọa chỉ là yên lặng một đoạn thời gian, liền dám có thu không đem bản tọa để vào mắt. Đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Giang đạo hữu, lại rửa mắt mà đợi. Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, ngựa không đi vào cửa vào sơn cốc chỗ. Ngươi chính là giết chết đệ ta Cảnh Thiên. Xích hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nói hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, tế điện đệ ta vong hồn. Đến chiến. Mắt thấy Cảnh Thiên không chút nào đem chính mình để vào mắt, vốn là vô cùng phẫn nộ Xích hổ, càng là lên cơn giận dữ. Nó gào thét một tiếng, phi thân nhào về phía Cảnh Thiên. Đối với Xích hổ mãnh liệt thế công, Cảnh Thiên chẳng những làm như không thấy, ngược lại khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cảnh đạo hữu đây là đang làm cái gì? Hắn như vậy hành vi, có thể hay không quá khinh thường? Chưa hẳn. Cảnh đạo hữu tu vi cao thầm, tất nhiên cất giấu cái gì khó lường thủ đoạn. Đây chính là nhị giai viên mãn yêu thú, chính là lại như thế nào tự tin, cũng không thể như vậy khinh thị. Cảnh đạo hữu nếu là lại không động lời nói, chỉ sợ muốn táng thân miệng quặng. Hắn đây là đang làm cái gì? Đùa nghịch sao? Chẳng lẽ lại, Cảnh đạo hữu chúng yêu thú bộ tộc cảm toán? Tại Cảnh Thiên đi vào cửa vào sơn cốc chỗ thời điểm, Thanh Dương Hào bảo thuyền bông thuyền, đứng đầy người. Những người này nhìn qua Cảnh Thiên bóng lưng, nghị luận ầm ĩ ngay tại Xích Hổ sắp bổ nhào vào Cảnh Thiên trên người thời điểm, một đầu không biết từ chỗ nào chui ra ngoài Hoàng Kim Sư Tử, ngăn tại trước mặt của nó. Sau một khắc, Xích Hổ cùng Hoàng Kim Sư Tử chiến làm một đoàn. Xích Hổ cường đại, là không thể nghi ngờ. Cường hành không gì sánh được Xích Vân tại trước mặt nó, cũng bất quá là cái đệ đệ. Nhưng là cùng tại Vạn Thú Cốc bên trong chém giết trên trăm năm, có các loại săn giết săn mồi kinh nghiệm Hoàng Kim Sư Tử so sánh, nó chính là cái đệ bên trong đệ. Bất quá mười mấy hội hợp giao phong, Xích Hổ liền bị Hoàng Kim Sư Tử đánh ngã trên mặt đất. Nương theo lấy từng đợt không cam lòng tiếng kêu rên, Xích Hổ sinh mệnh triệt để kết thúc. Hoàng Kim Sư Tử không coi ai ra gì gặm ăn Xích Hổ hết đủ. Giống thật tươi mới, thật là mỹ vị. Thế giới bên ngoài, thật là đẹp tốt. Hoàng Kim Sư Tử một bên lệ rơi đầy mặt, một bên từng ngụm nuốt chửng Xích Hổ hết đủ. Ăn uống no đủ về sau, Hoàng Kim Sư Tử vô cùng khéo léo đi vào Cảnh Thiên bên cạnh. Cảnh Thiên sờ lên Hoàng Kim Sư Tử lông tóc, quay người nhìn về phía cách đó không xa Kim Mừng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Kim Mừng đạo hữu, sư tử con này là bản tọa tọa kỵ, do nó thay thế bản tọa xuất chiến, hẳn là hợp quy củ đi. Kim Mừng giật giật khoe miệng, ngữ khí cứng nhắc nói, Cảnh đạo hữu là Ngự Thú Tông đệ tử, lấy linh thú đối địch, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Cảnh Thiên mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía thân hình thu nhỏ đến con ngẽ lớn nhỏ Hoàng Kim Sư Tử, nói ngươi ở chỗ này trông coi, phàm là dám can đảm khiêu chiến bản tọa giết chết bất luận tội. Hoàng Kim Sư Tử lung lay đầu, thấp giọng quát, giống chủ nhân yên tâm, mặc kệ đến mấy cái, đều để bọn chúng có đến mà không có về. Chương 310, bánh bao thịt đánh cho chương 310, bánh bao thịt đánh cho tại Hoàng Kim Sư Tử nhẹ nhõm chém giết Xích Hổ đằng sau, không còn có yêu thú nguyện ý làm chim đầu đàn. Đằng sau hai ngày, gió êm sóng lặng. Đợi tất cả người sống tộc tu sĩ đi ra Nam Tinh chân nhân độ phủ, Thanh Dương Hào bảo thuyền ngự không mà lên, trở về địa điểm xuất phát Thương Long Sơn. Bảo thuyền vừa mới dừng hẳn, tất cả không phải Thanh Dương Tông đệ tử, tất cả đều bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Thương Long Sơn địa giới. Chỉ có chút ít mấy người còn dừng lại tại nguyên chỗ. Một cái lãnh lực băng xương nữ tử ngăn ở Cảnh Thiên trước người. Ngươi chính là Cảnh Thiên. Nữ tử trên dưới đánh giá Cảnh Thiên một phen, nói ngươi đầu kia Hoàng Kim Sư Tử nhìn xem cũng không tệ lắm, có hứng thu hay không xuất thủ? Tạm thời không có ý định xuất thủ. Nữ tử thân hình mặc dù hơi có vẻ nhỏ yếu, nhưng Cảnh Thiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể của nàng ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ mạnh. Mặc kệ là linh thạch hay là công pháp, cũng hoặc là yêu thú cấp 3 con non, ta đều có. Nữ tử cũng không hết hy vọng, nói chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể ra giá cao. Cảnh Thiên lắc đầu, nói nó chẳng những là ta linh thú, càng là đồng bọn của ta, không phải hàng hóa. Nữ tử cười nạo một tiếng, nói cái gì cầu thí đồng bạn, người là người, thú là thú, cả hai ở giữa vĩnh viễn cũng sẽ không thân như một thể. Không đợi nữ tử nói tiếp, có một vị khác tiểu mỹ tận xương, người mặc váy dài màu đen mỹ phụ nhân ngăn lại nàng. Mỹ phụ nhân quét Cảnh Thiên một chút, dịu dàng nói, Cảnh đạo hữu, không biết ngươi làm sao mới bằng lòng xuất thủ đầu kia Hoàng Kim Sư Tử. Lúc nói lời này, mỹ phụ nhân tố thủ nhẹ nhàng lướt qua vạt áo trước, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Gặp Cảnh Thiên không có phản ứng, mỹ phụ nhân dứt khoát hai tay vây quanh, đem hai đoàn bốn là đấy đà tồn tại chen lấn, cơ hồ muốn toàn bộ lộ ra. màu tuyết trắng khoa trương đường cong cùng hai vệt màu hồng phấn lẫn nhau làm nổi bật tháng qua nhân gian nhất thiết cảnh đẹp. Cảnh Thiên vội ho một tiếng, nói hai vị hiểu lầm cảnh mộ thật vô tâm xuất thủ linh thú, nói liền muốn quay người rời đi. Mỹ phụ nhân liền vội vàng tiến lên mấy bước, không nói lời gì giữ chặt Cảnh Thiên cánh tay, dùng hai đoàn ôn nhuận cho người sau cánh tay làm xoa bóp. Cảnh đạo hữu, coi như không chuẩn bị xuất thủ hoàng kim sư tử, cũng không cần thiết đi vội vã à, thiếp thân có thể cùng ngươi tâm sự à. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, thả ra ngươi tay bẩn. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cảnh Thiên sau lưng Đường Linh Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, nhà ta Cảnh Thiên ca ca là ngươi tiện nhân kia có thể đụng, còn không cho ta cút ngay. Nguyên lai là muội muội tới a. Mỹ phụ nhân cười duyên một tiếng, chậm rãi rút về hai tay, vẫn chưa thỏa mãn nói, vậy liền không quấy rầy đạo hữu, ngày khác sẽ cùng ngươi tâm sự luận đạo. Nói đi, cũng mặc kệ Cảnh Thiên đáp ứng phải chăng, xoay người rời đi. Váy đen đông đưa, phát họa ra từng đạo hoàn mỹ đây đà đường vòng cung. Không thể không thừa nhận, mỹ phụ nhân dáng người phi thường tốt, trước sau lồi lõm, nhục cảm mười phần. Gặp Cảnh Thiên không chớp mắt nhìn xem mỹ phụ nhân bóng lưng, Đường Linh Nhi nhịn không được nhíu môi nói, Cảnh Thiên ca ca, cái kia Lâm gia lão nữ nhân có gì đáng xem? Chẳng lẽ so ta còn tốt nhìn? A. Cảnh Thiên cười khan một tiếng, nói nàng tất nhiên là không có gì cổ mọi mọi người để mắt. Ta chỉ là cảm thấy yếu kỳ, trong cơ thể của nàng tựa hồ ẩn chứa một loại không thuộc về chính nàng lực lượng. Người của Lâm gia đều như vậy. Đường Linh Nhi thuận miệng giải thích vài câu, liền giải khai Cảnh Thiên nghi ngờ trong lòng. Mặc kệ là vị kia lãnh lực băng xương nữ tử, hay là vị kia tiểu mỹ tận xương mỹ phụ nhân, đều là Ngự Thú Tông Lâm gia bộ tộc tử đệ. Phàm Lâm gia bộ tộc tử đệ, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một tia giao long huyết mạch. Bất quá bởi vì cá nhân thể chất cùng thiên phú nguyên nhân, sẽ thức tỉnh ra thuộc tính khác nhau lực lượng. Đồng thời tính cách của bọn hắn cùng thói quen, cũng sẽ nhận giao long huyết mạch ảnh hưởng. Vị kia tiểu mỹ tận xương mỹ phụ nhân, chính là giao long huyết mạch người bị hại một trong. Nàng cũng không phải là trời sinh phóng đãng, mà là tại thức tỉnh giao long huyết mạch sau, trở nên cùng giao long bình thường. Không hắn, long tính bản dâm. Cảnh Thiên ca ca, đại hội tuyển bạn đã triệt để kết thúc, ngươi sau đó có tính toán gì? Đường Linh Nhi nhẹ nhàng kéo Cảnh Thiên cánh tay, nhẹ giọng hỏi. Đi săn yêu thú cấp 3 con non nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cảnh Thiên cũng không có quên Phi Vũ thượng nhân bàn giao cho hắn nhiệm vụ, nói chờ ta đi săn đến đủ số lượng yêu thú cấp 3 con non sau, liền muốn tiến về Ngự Thú Tông tế bái tổ sư. Vậy ngươi lúc nào thì đi Tiêu Diêu kiếm phái tìm ta nha? Đường Linh Nhi lúc nói lời này, mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng thất lạc. 3 năm bên trong, ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Cảnh Thiên nuốt nuốt Đường Linh Nhi đầu, vừa cười vừa nói, ta vẫn chờ ngươi cho ta trộn một viên vô cực chân nguyên đan đầu. Chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 5 năm đến Tiêu Diêu kiếm phái tìm ta, ta nhất định giúp ngươi làm đến một viên vô cực chân nguyên đan. Đường Linh Nhi rội ra ngón út, nói móc tay treo cổ, 100 năm không cho phép biến. Cảnh Thiên đem Đường Linh Nhi kéo vào trong ngực, hung hăng ôm một trận, nói Linh Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đường Linh Nhi khóc ròng nói, Cảnh Thiên ca ca, ngươi nhất định phải nhớ kỹ tới tìm ta. Tại ngươi đi tìm ta trước đó, cho phép ngươi tìm khác dạng nữ nhân, nhưng là có một chút, ngươi nhất định không nên quên ta. Ngự Thú Tông Lâm thị bộ tộc tộc nhân, tất cả đều tụ tập tại khoảng cách Thương Long khách sạn không xa một tòa tên là Thanh Thương trong khách sạn. Cùng Cảnh Thiên từng có đối mặt nữ tử cùng mỹ phụ người, thình lình cũng ở trong đó. Đại ca, ta gặp qua người kia. Lãnh lược băng xương nữ tử họ Lâm, tên một chữ một cái Lan chữ. Nàng một hơi uống sạch trong chén màu hổ phách liệt hữu, rõ ràng âm thanh lời bình nói khí huyết thịnh vượng, thể phách cường đại, ít nhất là nhị giai trùng kỳ thể tu. Thân tròn ý đầy, pháp lực ngưng mà không loạn, ít nhất là trúc cơ cảnh biên mãn tu vi. Trước đó đang phi tiên hồ thời điểm, hắn chỉ vận dụng thể tu thủ đoạn, liền chém giết một đầu nhị giai viên mãn tu vi xích vân hổ. Nếu là toàn lực ứng phó, chí ít có thể lấy đồng thời ứng phó 5 vị trúc cơ cảnh biên mãn tu sĩ vây công. Chính là giả đan tu sĩ, cũng chưa chắc có nghiền ép hắn phần thắng. Lâm Lan lời nói, tựa như là một khối tiến vào trên mặt hồ giống như hòn đá, kinh khởi các loại bọt nước. Ta muội, ngươi nếu là đối đầu hắn, có thể có 7 thành phần thắng. Vị Lâm Lan gọi đại ca nam tử mày kiếm, là Lâm thị bộ tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Lâm Thanh Huyền. Toàn thân hắn trên dưới, tản ra một loại nhàn nhạt chất gỗ thanh hương. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đôi mắt của hắn lộ ra một vòng cực kỳ quỷ dị lục quang. Lâm Lan nghiêm túc nghĩ một hồi, thấp giọng nói, nếu là cùng hắn đối đầu, đại khái chỉ có 3 thành phần thắng. 3 thành phần thắng? Tiểu tử kia thật sự có mạnh như vậy? Ngươi mở miệng, tuy là nữ tử chi thân, lại khí khai anh hùng hùng hực. Lâm Thắng Nam nhíu mày, nói đại ca, để cho ta đi thử xem hắn đấy. Ta tin tưởng ta muội phán đoán. Lâm Thanh Huyền liếc Lâm Thắng Nam một chút, người sau lập tức ngồi xuống lại. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng mỹ phụ nhân bỗng nhiên mở miệng nói, đại ca nếu là không để ý, có thể cho ta đi dò thám hắn đấy. Lâm Lạc Nhi lời này vừa ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hồi lâu qua đi, Lâm Thắng Nam ngựa khí sâu kín nói ra, cho ngươi đi dò xét hắn đấy, cùng bánh bao thịt đánh chó có gì khác biệt? Trải qua một phen kịch liệt sau khi thương nghị, Lâm Thanh Huyền cuối cùng đã định để Lâm Lạc Nhi đi dò xét Cảnh Thiên đấy. Chương 311, Ma Kiếm Phong chương 311, Ma Kiếm Phong Thiên Huyễn Tông. Bây giờ Thiên Huyễn Tông sơn môn chỗ, sớm đã không phải ngày xưa Bách Biến Tông như vậy bất nhập lưu bộ dáng. Chẳng những nhiều hơn mấy phần đường hoàng đại khí, càng có một loại tiên sơn linh phủ khí tượng. Đường Liên trở lại Thiên Huyễn Tông về sau, thị sát một phen trong tông môn tình huống, cuối cùng đi đến Cô Ưng Lĩnh. Cô Ưng Lĩnh phụ cận sơn lĩnh cùng trong sân cốc, Nam thị bộ tộc tử đệ, ngay tại khai khẩn linh điền, trồng trọt linh thực linh thảo. Trước hết nhất trồng trọt cái kia vài mẫu linh thực, đã nhanh muốn mọc ra cây lúa. Đường Liên phủ vừa hiện thân, liền bị Lý gia mọi nhà chủ Nam Hưng Nhân cung cung kính kính mời đến một chỗ hơi có vẻ đơn sơ, lại có chút chỉnh tề trong đình viện. Tông chủ đến Cô Ưng Lĩnh, thế nhưng là có dặn dò gì? Nam Hưng Nhân dâng lên một chiếc linh trà sau, cung kính hỏi. Đường Liên nhấp một miếng trà sau, trong mắt lóe lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, hướng hờ nói, Nam thị bộ tộc tử đệ, còn nhớ hận bản tọa. Tông chủ lời này, bắt đầu nói từ đâu? Phu phu một tiếng, lòng tràn đầy hoảng sợ Nam Hưng Nhân, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ngựa khí khẩn thiết thành khẩn nói ra, Nam thị bộ tộc đều là tông chủ trung mục. Tông chủ chỉ cần ra lệnh một tiếng, Nam thị bộ tộc tử đệ, tự nhiên lên núi lao, xuống biển lửa, tuyệt không hay nói. Ghi hận một chuyện, nói thế nào nói lên. Đường Liên mỉm cười, thản nhiên nói, nếu như thế, ngươi có thể nguyện trở thành bản tọa khôi lỗi. Nam Hưng Nhân khẽ miệng, có chút co quắp mấy lần, kiên trì nói ra, Hưng Nhân nguyện vì tông chủ ra sức châu ngựa. Hắn mặc dù không biết Đường Liên trong miệng khôi lỗi đến cùng là cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái kia cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Bất quá vì Nam thị bộ tộc can nguy, hắn chỉ có thể kiên trì, bày ra một bộ trung thành bộ dáng. Tốt. Đường Liên đặt chén trà xuống, lớn tiếng cười nói, chỉ cần Nam thị bộ tộc trung tâm phụng dưỡng bản tọa tuyệt sẽ không cô phụ Nam thị bộ tộc. Nói đi, lấy ra một viên linh khôi đan. Đợi Nam Hưng Nhân ăn vào linh khôi đan sau, Đường Liên lấy bí pháp, đem nó luyện chế thành một tôn có ký ức có tư tưởng linh khôi. Cho đến lúc này, hắn mới phát giác, linh khôi cùng nhân khôi ở giữa khác biệt lớn. Đối với nhân khôi mà nói, linh khôi ưu điểm có 3. 1. Linh khôi có thể tồn tục thời gian dài hơn, 10 năm thậm chí là 20 năm. 2. Luyện chế linh khôi vật liệu không nhận tu vi cảnh giới hạn chế. 3. Luyện chế ra tới linh khôi, thực lực cùng khi còn sống cơ hồ không có khác biệt. Mặc kệ là điểm nào, đều hơn xa người bình thường khôi. Đuổi Nam Hưng Nhân sau, Nam thị bộ tộc bên trong, tướng mạo cùng tư thái nhất là xuất chúng Lý Dạ Diệu Âm, Đê Mi thuận nhãn đi tới trong phòng. Sau 2 canh giờ, Đường Liên cùng Lý Dạ Diệu Âm cùng một chỗ trở lại Liên Hoa Phong. Liên Hoa Phong là Đường Liên động phủ đạo chẳng chỗ, đồng thời cũng là Thiên Huyễn Tông cấm địa một trong, có lại chỉ có tông chủ Đường Liên cùng Thiên Huyễn Tông trưởng lão có thể ra vào. Mà các môn nhân đệ tử, nếu là dám can đảm tới gần Thiên Huyễn Phong nửa bước, liền sẽ được thủ hộ ở trung quanh hộ sơn trưởng lão bắt chém giết. Liên Hoa Phong bên trên Liên Hoa đại điện, càng là cấm địa trong cấm địa, có lại chỉ có Đường Liên một người có thể xuất nhập. Những người khác không được đến gần Liên Hoa đại điện một bước. Sắp xếp cẩn thận Lý Dạ Diệu Âm sau, Đường Liên gọi đến đệ nhất cầu chân Tiết Vũ Lang. Bây giờ Tiết Vũ Lang cũng không tiếp tục là ngày xưa người xa cơ thất thế kia mà là Thiên Huyễn Tông ngoại môn trưởng lão một trong, chuyên môn phụ trách Liên Hoa Phong cụ thể công việc. Mặc dù còn chưa trở thành Thiên Huyễn Tông thực quyền trưởng lão, nhưng là làm Thiên Huyễn Tông tông chủ tâm phúc, nó địa vị cũng chỉ so thực quyền trưởng lão hơi thấp một đường. Đại nhân, có cái gì phân phó? Thay đổi một bộ mới tinh linh bảo Tiết Vũ Lang, rất có vài phần con em thế gia khí tượng. Triệu tập tất cả trúc cơ cảnh trung kỳ cùng trung kỳ trở lên trưởng lão, bằng tốc độ nhanh nhất đi Ma Kiếm Phong. Đường Liên mệnh lệnh rất đơn giản, đó chính là đánh hạ Ma Kiếm môn Dương Nhật chỗ Ma Kiếm Phong, đem Ma Kiếm môn tất cả môn nhân đệ tử, tất cả đều xin mời đến Thiên Huyễn Tông. Chủ động người đầu hàng, thiện đại chi. Người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Cần tuân pháp chỉ. Tiết Ngũ Lang cầm Đường Liên tông chủ lệnh bài, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào Thiên Huyễn Phong, gõ treo ở Thiên Huyễn Phong Thiên Huyễn trong đại điện cổ trung. Cũng không lâu lắm, liền có mười mấy vị trúc cơ cảnh trung kỳ cùng trung kỳ trở lên trưởng lão, tề tụ Thiên Huyễn đại điện. Có Đường Liên huyết tinh thủ đoạn bạo lực phía trước, hào hoa xa xỉ đại khí thủ bút ở phía sau, từ Thiên Huyễn Tông trưởng lão cho tới Thiên Huyễn Tông đệ tử, tất cả đều đối với nó kính nể có thừa. Là lấy, Tiết Ngũ Lang chỉ là đem Đường Liên pháp chỉ tuyên đọc một lần, liền thuận lợi vô cùng mang theo tất cả trưởng lão rời đi Thiên Huyễn Tông, chạy thẳng tới Ma Kiếm Phong mà đi. Nửa tháng sau, Tiết Ngũ Lang một đoàn người thuận lợi trở về, cũng mời về hơn 10 vị Ma Kiếm môn đệ tử. Liên Hoa Phong, Liên Hoa huyện. Đường Liên từ trên cao nhìn xuống nhìn qua một bộ trường bào màu xám đoàn cảnh, nói đoàn cảnh đoàn đạo hữu, còn nhớ đến bản tọa. Lão hủ tự nhiên nhớ kỹ Đường đạo hữu. Đoàn cảnh thân sắc, dù sao cũng hơi khó coi. Mặc cho ai bị người đối đãi như vậy, đều muốn lên cơn giận dữ. Không biết Đường đạo hữu xin mời lão hủ đến, cần làm chuyện gì? Đoàn đạo hữu như là đã đoán được, cần gì phải thêm này hỏi một chút. Đường Liên khẽ miệng có chút câu lên, trên mặt thêm ra một vòng ý cười. Ý đồ của hắn chỉ có một cái, đó chính là thu phục đoàn cảnh chờ Ma Kiếm môn đệ tử để bản thân sử dụng. Đoàn cảnh bọn người mặc dù bất thành khí hậu, nhưng là có thể từ trên trời kiếm phủ một đường đảo vong đến Sơn Đô phủ, tất nhiên không có ai biết thủ đoạn. Nếu là có thể thu phục những người này, Thiên Huyễn Tông thực lực có thể lại lên một tầng nữa. Nhận được đạo hữu có yêu, đáng tiếc lão hủ chỉ có cự tuyệt hai chữ đáp lại. Lão hủ sinh là Ma Kiếm môn người, chết là Ma Kiếm môn quỷ, cuối cùng cả đời cũng sẽ không thay đổi môn đình, làm hắn phái đệ tử. Nghe xong Đoàn Cảnh lần này dõng dạc lời nói, Đường Liên nụ cười trên mặt càng đến nồng hậu dày đặc cổ quái. Đoàn Cảnh nếu là thật như vậy cương liệt trung thành, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Thiên Huyễn Phong Liên Hoa huyện. Hắn hoặc là lấy cực kỳ thảm liệt phương thức chết tại Ma Kiếm Phong bên trên, hoặc là lấy cực kỳ bi thảm trạng thái xuất hiện tại Thiên Huyễn Tông trong địa lao. Duy chỉ có sẽ không giống hiện tại tốt như vậy bưng bưng xuất hiện tại Đường Liên trước mặt. Sở dĩ có lần giải thích này, bất quá là suy nghĩ nhiều muốn một chút chỗ tốt thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập bản tông, bản tọa có thể phá lệ, để cho ngươi độc lĩnh Ma Kiếm Phong. Đường Liên không có vạch trần Đoàn Cảnh hư giả gương mặt, cũng không có đối với hắn mở miệng niệm mai chế nhạo, mà là ngự khí trịnh trọng nói, Ma Kiếm Phong đệ tử, cùng với những cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử mở dạng, được hưởng đệ tử bản tông các loại tài nguyên phúc lợi. Ngoài ra, Ma Kiếm Phong nhất mạch được hưởng tương đối cao độc lập tính. Thoại âm rơi xuống hồi lâu, Đoàn Cảnh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đối với Đường Liên thật sâu thi cái lễ, ngự khí cung kính nói ra, Đoàn Cảnh, bái kiến tông chủ. Đường Liên tiện tay vung lên, một hơi gió mát đem Đoàn Cảnh đỡ dậy. Đoàn trưởng lão không cần phải khách khí, hết thảy cũng là vì Thiên Huyễn Tông tương lai. Đoàn Cảnh trong lòng giật mình, cung cung kính kính những tiếng nói, Đoàn Cảnh thể chết cũng đi theo tông chủ. Hắn tại Đường Liên vung tay háo trong nháy mắt, đã nhận ra một cỗ cực kỳ cường đại tinh thuần pháp lực, ít nhất là trúc cơ cảnh hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ cảnh viên mãn. Phát hiện này, để hắn lo lắng không gì sánh được. Đường Liên nếu là muốn giết hắn, chỉ cần hơi xuất thủ. Kể từ đó, tựa hồ chỉ có một con đường có thể tuyển. Đó chính là an tâm phát triển Ma Kiếm Phong, hảo hảo làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Chương 312, Bách Bảo Điện, hợp tác chương 312, Bách Bảo Điện, hợp tác kế Ma Kiếm Phong hủy diệt sau, Thiên Huyễn Tông lại lấy Lôi Đình quét huyệt chi thế, hủy diệt mấy cái thế lực nhỏ. Từ đó, lấy Thiên Huyễn Phong làm trung tâm trong phạm vi 5000 dặm thổ địa, tất cả đều thành Thiên Huyễn Tông lãnh địa. Tại Đường Liên cùng tất cả trưởng lão dẫn đầu xuống, Thiên Huyễn Tông lấy cực nhanh tốc độ, đồng bộ phát triển. Cùng lúc đó, Long Nha Linh các tu sĩ cũng là lôi kéo khắp nơi, đem Long Nha Linh phủ cận mấy ngàn dặm địa vực, toàn bộ biến thành Long Nha Linh lãnh địa. Trong cùng một thời gian, đồng bộ phát triển còn có mới tu kiến Thiên Bảo Thành. An Nan Hối Lôi Thiên Bảo Thành xây thành đến nay, hấp dẫn vô số tu sĩ cùng phạm nhân vào ở phồn bình chi cảnh tượng, cơ hồ muốn siêu việt ngày xưa Thiên Bảo Thành. Tân Thiên Bảo Thành, Trường Thanh Phường Thị. Trường Thanh Phường Thị là chân chính thuộc về phủ thành chủ Phường Thị một trong. Phường Thị giải đất trung tâm, tọa lạc lấy một tòa 9 tầng thạch điện Bách Bảo Điện. Bách Bảo Điện một tầng, chủ yếu chào hàng nhất giai hạ phẩm, trung phẩm phẩm chất phụ lục, đan dược, linh tài những vật này. Tầng 2, chủ yếu chào hàng nhất giai thượng phẩm, cực phẩm phẩm chất phụ lục, đan dược, linh tài những vật này. 3 tầng, chủ yếu chào hàng nhị giai hạ phẩm phẩm chất phụ lục, đan dược, linh tài những vật này. 4 tầng, chủ yếu chào hàng nhị giai trung phẩm phẩm chất phụ lục, đan dược, linh tài những vật này. Tầng 5, chủ yếu chào hàng nhị giai thượng phẩm phẩm chất phụ lục, đan dược, linh tài những vật này. 6 tầng, chủ yếu chào hàng nhị giai cực phẩm phẩm chất phụ lục, đan dược, linh tài những vật này. Tầng 7 trở lên, tạm không mở ra cho người ngoài, chỉ có nhận mời tu sĩ mới có thể bước vào tầng 7 cùng tầng 7 trở lên khu vực. Lúc này Bách Bảo Điện 9 tầng trong gian phòng nào đó, đang ngồi lấy một cái hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ưu sầu mỹ nhân tuyệt sắc. Trước mặt của nàng, trưng bày một bầu nhị giai cực phẩm linh trà. Nhưng là, nàng không có chút nào uống trà dục vọng. Nàng chỉ muốn lập tức nhìn ngay lập tức đến người kia. Hắn đến cùng lúc nào đến? Đợi đã lâu Tô Văn Văn, nhìn không được mở miệng hỏi. Đứng hầu một bên thị nữ, mặt mỉm cười nói xin mời Tô tiểu thư an tâm chờ đợi, đại nhân chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Vị thị nữ gọi đại nhân tự nhiên là Đường Liên. Bách Bảo Điện chính là Thiên Huyễn Tông sản nghiệp. Ta nhiều nhất đợi thêm thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, nếu là hắn còn không có tới hử. Tô Văn Văn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem ly trà trước mặt ném xuống đất. Chén trà vỡ vụn trong ngay mắt, thị nữ cả trái tim, cơ hồ đều đang chảy máu. Trên bàn ấm trà cùng chén trà là một bộ cực phẩm pháp khí. Bây giờ nát một cái, tất nhiên là giá trị cực lớn giảm. Cái này một ném, chỉ ít tổn thất mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm. Thất thần làm cái gì? Còn không cho bản tiểu thư châm trà. Tại Tô Văn Văn quát lớn âm thanh bên trong, thị nữ cẩn thận từng ly từng tí cho nàng rót một chén trà. Tô Văn Văn chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng, liền đem nước trà ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, thị nữ tâm lại lần nữa nắm chặt. Một bầu nhị giai cực phẩm linh trà, chí ít có thể bán mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm. Chỉ là một chén, liền giá trị mấy chục khối linh thạch. Nàng ngược lại tốt, chỉ là uống một hớp nhỏ, liền toàn bộ đổ. Thật sự là phung phí của trời a, tại thị nữ lo lắng không thôi thời điểm, một bóng người xuất hiện trong phòng. Chính là Đường Liên. Hắn quát tay áo, thị nữ vội vàng rời khỏi gian phòng. Kích hoạt bố trí trong phòng bộ cách âm trận pháp sau, Đường Liên đĩnh đạc ngồi tại Tô Văn Văn đối diện, ngữ khí tùy ý nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không phải ngươi muốn ta trước lúc rời đi, tới đây tìm ngươi sao? Tô Văn Văn trên khuôn mặt treo một vòng hàn sương. Trước đây vì hoàn thành Đường Liên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lấy được đan hà linh trà, linh khôi đan, cùng một đoạn đan hà linh trà cây trà dễ cây, nàng chẳng những triệt để đắc tội Diệp Lăng Phong, càng đắc tội Đường Linh Nhi. Bây giờ tình cảnh của nàng cùng người khác phản thân cách cơ hồ không hề khác gì nhau. Nếu không phải tại Nam Tinh chân nhân trong đạo phủ đạt được một phần cơ duyên, thành công tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn, chỉ sợ nàng đã triệt để biến thành nhân vật râu ria. A, là thế này phải không? Đường Liên mỉm cười, nói như vậy, ngươi dự định ít ngày nữa trở về Tiêu Diều kiếm phái. Tô Văn Văn nói ngày mai liền đi. Đường Liên trên dưới đánh giá Tô Văn Văn một phen, vừa cười vừa nói, trước khi đi, còn có hay không sự tình khác muốn làm? Có ý tứ gì? Tô Văn Văn vô ý thức hướng về sau né một chút. Xem ra, ngươi đã đoán được. Đường Liên đứng dậy đi vào Tô Văn Văn trước người, đưa tay nắm cằm của nàng, cười hì hì nói, chúng ta đều là người quen cũ, làm gì như vậy là nhạt. Nói, liền rôi ra ản lở sản chi chảo. Tô Văn Văn chỉ là hơi phản kháng một phen, liền mặc cho Đường Liên hành động. Không bao lâu, trong phòng liền tràn ngập một cỗ hormone khí tức. Mười mấy trận chiến đấu kịch liệt sau, Đường Liên che eo rời khỏi phòng. Không đến sợi vải Tô Văn Văn, vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Nàng không phải là không muốn động, mà là toàn thân cao thấp không có một tơ một hào khí lực. Thật giống như bị một tòa núi cao đập vào trên thân bình thường. May mắn nàng đã tiến giai đến trúc cơ cảnh viên mãn, nếu không, chỉ sợ là muốn chết tại Đường Liên tàn phá phía dưới. Nghỉ ngơi đủ hơn một canh giờ, Tô Văn Văn lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Đứng dậy trong nháy mắt nào đó, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt, vặn bẹo tột đỉnh. Giữa hai chân bộ vị cơ hồ đã mất đi toàn bộ trí giác. Tên xuất sinh này, vừa nghĩ tới Đường Liên trên người mình làm sàng làm bậy, Tô Văn Văn nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Hơn nửa ngày sau, an mặc chỉnh tề Tô Văn Văn chậm rãi ra khỏi phòng. Tại thị nữ dẫn dắt bên dưới, nàng đi tới mặt khác trong một gian phòng. Vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có một cái cùng nàng có mấy phần rất giống người trẻ tuổi ngồi ở đối diện với của nàng. Chính là Tân Tiên Bảo Thành thành chủ, Tô Tô Thanh, là ngươi. Thấy rõ ràng người tới bộ dáng sau, Tô Văn Văn đột nhiên đứng dậy. Nàng chỉ tay Tô Thanh, tức giận nói, ngươi lại có mặt xuất hiện tại trước mặt của ta, liền không sợ ta giết ngươi? Ngươi dám không? Tô Thanh cười hắc hắc, một mặt thờ ơ nói ra, ngươi nếu là dám lời nói, sao không hiện tại liền giết ta? Lời này vừa ra, Tô Văn Văn lập tức bình tĩnh lại. Nếu như đặt ở mấy tháng trước kia, nàng tự nhiên có như thế dũng khí cùng tiền vốn. Khi đó nàng là Tiêu Diêu kiếm phái hình phạt trưởng lão đệ tử đắc ý, mặc kệ là sư minh hay là sư tỷ, tất cả đều đến làm cho lấy nàng che chở nàng. Cho dù là mặt khác các mạch tất cả đỉnh núi đồng môn, cũng đối nó lễ nộ có thừa. Về phần lục phái đệ tử, càng là không cần nhiều lời, tất nhiên đối với nàng cùng cung kính kính khách khách khí khí. Khi đó nàng chính là giết cùng Thất Sát Lâu có thiên ti vạn lũ liên quan Tô Thanh, Thất Sát Lâu cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng là dưới mắt nàng, cùng người khác phản thân cách không khác. Chẳng những đã mất đi nhị sư minh cái này một cường lực người ủng hộ, còn bị các sư minh sư tỷ vô tình vứt bỏ, chính là mặt khác các mạch tất cả đỉnh núi đồng môn cũng tránh nàng như tị độc rắn. Dưới tình huống như vậy, nàng nếu là công nhân giết Tân Thiên Bảo Thành thành chủ Tô Thanh, chẳng những phải bị Thất Sát Lâu chỉ trích, còn muốn gánh chịu tông môn trừng phạt. Vận khí tốt sẽ chỉ rơi cái bị u cấm tại âm phong trong động kết cục. Vận khí không tốt, chỉ sợ muốn đi ngang bước phát triển mới Thiên Bảo Thành. Ngươi tìm đến ta, tổng không phải là vì Diêu Võ Dương mà đi. Tô Văn Văn mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không tiếp tục nói năng lô mãng, bởi vì nàng đã hiểu tình cảnh của mình. Diêu Võ Dương ai? Tô Thanh cười nhạt một tiếng, nói tựa hồ không có cần thiết này. Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn hợp tác với ngươi, không biết Tô tiểu thư có hay không ý nguyện này. Chương 313, lại đến chứ? Chả lẽ lại sợ ngươi? Chương 313, lại đến chứ? Chả lẽ lại sợ ngươi? Làm sao cái hợp tác pháp? Tô Văn Văn tuy là lòng tràn đầy chán ghét con riêng thân phận Tô Thanh, nhưng là dưới mắt, có thể vì nàng cung cấp trợ lực người trong, Tô Thanh là độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ trên người của hai người chảy giống nhau máu. Rất đơn giản. Tô Thanh phối hợp rót một chén trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, nói để cho ngươi sư tôn trở thành Tô thị bộ tộc chỗ dựa. Không có khả năng. Tô Văn Văn không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, sư tôn mặc dù đúng ta sủng ái có thừa, nhưng là ta chẳng những không thể hoàn thành nàng phân công cho ta nhiệm vụ, còn hư hại thanh danh của nàng. Coi như nàng không xuất thủ trừng trị ta, nhưng cũng sẽ không lại đúng ta như vậy tín nhiệm sủng ái. Cho nên, muốn cho sư tôn trở thành Tô thị bộ tộc chỗ dựa, cơ hội là một kiện việc không thể nào. Theo ta được biết, ngươi sư tôn Vân Hà chân nhân tấn giai kim đan cảnh không bao lâu, dưới mắt chính là phát triển mạnh thế lực giai đoạn. Nếu như ở thời điểm này, vì đó cung cấp tài nguyên cùng giúp đỡ còn lại lời nói, Tô Thanh cũng không có nói ra đến. Hắn ý tứ rất đơn giản, đó chính là tại Vân Hà chân nhân phát triển tự thân thế lực giai đoạn, vì đó cung cấp đủ loại trợ giúp. Lời như vậy, chẳng những có thể đạt được Vân Hà chân nhân hảo cảm, còn có thể để kỳ thành là Tô thị bộ tộc chỗ dựa. Ngươi chỉ là một kẻ khôi lỗi, lấy cái gì trợ giúp kim đan chân nhân? Tô Văn Văn cười lạnh một tiếng, nói lui một bước giảng, coi như biện pháp của ngươi có thể thực hiện, sư tôn nàng dựa vào cái gì phải tiếp nhận trợ giúp của ngươi? Muốn bám vào kim đan chân nhân dưới trướng trúc cơ cảnh tu sĩ, nhiều vô số kể. Sư tôn chỉ cần một chút mở miệng, liền sẽ có đến không hết nhân kiệt cùng tài nguyên vì nàng hiệu lực. Trừ phi, ngươi có thể xuất ra đối với nàng có đầy đủ lực hấp dẫn đồ vật. Bổn thành chủ sở dĩ tìm ngươi, không phải là bởi vì có việc yêu cầu ngươi, mà là xem ở giữa ngươi và ta huyết thống trên quan hệ. Ngươi nếu là lại như vậy ngôn ngữ khinh cuồng, bổn thành chủ liền không hầu hạ. Tô Thanh bỗng nhiên vô bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nói câu không khách khí, bổn thành chủ liền xem như khôi lỗi, đó cũng là bị Thất Sát Lâu nâng ở trong lòng bàn tay khôi lỗi. Ngươi đây, nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thực đã thất thế. Khoảng cách ngã vào vũng bùn, bất quá cách xa một bước. Chỉ cần ngươi một ngày không có khả năng tấn giai kim đan cảnh, một ngày chính là Tiêu Diêu kiếm phái nhân vật dâu ria. Cùng bổn thành chủ khôi lỗi này so sánh, ngươi còn không bằng, có cái gì tốt đắc ý kiêu ngạo. Tô Văn Văn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là giảm xuống tư thái, nói khẽ, sư tôn trừ cảm mến kiếm đạo, thu đồ đệ, phát triển Vân Hà Sơn ba chuyện này bên ngoài, không có điều gì hay, không biết ngươi chuẩn bị lấy phương thức gì lấy nàng niềm vui. Muốn phát triển một phương thế lực, không có gì hơn công pháp, linh hạch, đan dược, bảo vật, phù lục, linh thú, linh dược, linh thực mấy dạng này. Tô Thanh đếm trên đầu ngón tay nói công pháp và linh thạch, Vân Hà chân nhân tất nhiên là không thiếu. Luyện đan, luyện khí, phù lục cái này ba đạo, nàng không thiếu, môn nhân đệ tử kiểu gì cũng sẽ thiếu đi. Ngự thú, linh dược, linh thực cái này ba đạo, nàng không cần, môn nhân đệ tử dù sao vẫn cần đi. Chỉ cần Vân Hà chân nhân muốn phát triển một cố độc thuộc về mình thế lực, liền không thể rời bỏ những vật này. Bổn thành chủ cái gì đều thiếu, chính là không thiếu những này. Tô Văn Văn nghiêm túc nghĩ một hồi, nói Tô thành chủ lời ấy có lý. Chỉ là không biết Tô thành chủ chuẩn bị cung cấp mấy vị đan sư phụ sư. Hai vị. Tô Thanh nói nhị giai thượng phẩm đan sư một vị, nhị giai thượng phẩm phụ sư một vị. Cái này Tô Văn Văn tổ chức một phen tìm từ, nói khẽ, nếu như là thế lực khác, có thể có được nhị giai thượng phẩm đan sư cùng phụ sư biên trợ, tất nhiên sẽ đổ giày đón lấy. Nhưng là tại Tiêu Diêu kiếm trong phái, đừng nói là nhị giai thượng phẩm đan sư cùng phụ sư, chính là nhị giai cực phẩm đan sư cùng phụ sư, cũng có vài chục vị nhiều. Tam giai đan sư cùng phụ sư, còn có mười mấy vị nhiều. Tô Văn Văn tiếng nói vừa dứt bên dưới, Tô Thanh trên khuôn mặt liền có thêm một vòng thần sắc cổ quái. Vì che giấu trong lòng xấu hổ, hắn chỉ có thể nâng chung trà lên, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Hồi lâu qua đi, Tô Thanh hỏi dò, nếu như là mười vị nhị giai thượng phẩm đan sư cùng phụ sư đâu? Ngươi từ chỗ nào mời chào nhiều như vậy đan sư phụ sư? Tô Văn Văn nhíu mày nói, nếu là có 10 vị nhị giai thượng phẩm đan sư cùng phụ sư, vì cái gì còn muốn làm cái này hữu danh vô thực thành chủ? Tô Thanh lắc đầu, không có trả lời vấn đề này. Hai người rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tô Văn Văn nhịn không được mở miệng trước nói cùng nghĩ đến như thế nào chiếm được sư tôn niềm vui, còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, cùng Thanh Dương Tông giữ gìn mối quan hệ, dạng này cũng có thể nhiều một tầng che chở. Ngươi nói, cũng có mấy phần đạo lý. Tô Thanh lúc đầu dự định là cùng Tô Văn Văn sư tôn Vân Hà chân nhân dính líu quan hệ, kể từ đó cũng có thể nhiều hơn một tôn chỗ dựa, không đến mức bị Thất Sát lâu người ăn xong lau sạch. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Diêu kiếm phái nội tình vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu Vân Hà chân nhân con đường này đi không thông, vậy cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Tô Thanh đứng dậy về sau, nhìn chằm chằm Tô Văn Văn nhìn hồi lâu, nói đa tạ đề nghị của ngươi, chúng ta xin từ biệt. Nói đi, cũng không quay đầu lại đi. Tô Văn Văn trong phòng chờ đợi hồi lâu, thẳng đến hoàng hôn khắp nơi thời điểm, mới đầy bụng tâm sự rời đi Bách Bảo Điện. Tọa lạc tại Bách Bảo Điện sắt vách là một tòa phi diêm đấu cùng, giường cột chạm chỗ kiến trúc Bách Thú Cát. Bách Thú Cát chỉ trao hàng một loại hàng hóa, yêu thú con non, cũng hoặc là trứng, đẻ trứng yêu thú thú noãn, trứng. Bách Bảo Cát chấn điếm chi bảo là ba viên tam giai đẻ trứng yêu thú trứng thú vật. Có rất nhiều tu sĩ muốn lấy giá cao mua sắm, nhưng đều bị Bách Thú Cát trưởng quỹ cho từ chối nhã nhặn. Bách Thú Cát lầu 9, một bộ váy dài màu đen, manh mối ẩn tình Lâm Lạc Nhi, nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện nàng Cảnh Thiên. Một đôi ngập nước mắt to, hận không thể dán tại Cảnh Thiên trên thân. Cảnh đạo hữu chủ động ước tiếp thân tới đây, là vì chuyện gì? Trước đó, Lâm Lạc Nhi từng chủ động ước qua Cảnh Thiên nhiều lần, nhưng đều bị người sau lấy chuyện quan trọng quấn thân cự tuyệt. Dưới mắt Cảnh Thiên chủ động ước nàng, tất nhiên là để nàng mừng rỡ không đóng lại được chân. Tại hạ muốn cầu chứng một sự kiện. Cảnh Thiên trên dưới đánh giá Lâm Lạc Nhi một phen, nói nghe đồn Ngự Thú Tông Lâm gia trực hệ tử đệ thể nội, đều ẩn chứa một tia giao long huyết mạch. Việc này là thật là giả? Đạo hữu nếu là thuận tiện trả lời nói, còn xin nói thẳng. Nếu là không tiện, cũng không cần yếu. Lâm Lạc Nhi có chút sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Cảnh Thiên sẽ hỏi vấn đề này. Nàng chần chờ một chút, đột nhiên cười duyên một tiếng nói Cảnh đạo hữu là đang lo lắng cái gì? Là sợ tiếp thân ăn ngươi, hay là sợ người của Lâm gia tìm ngươi phiền phức? Đạo hữu muốn ăn Cảnh Mỗ, chỉ sợ không có tốt như vậy răng lợi. Cảnh Thiên dùng 4 phần khiêu khích 6 phần câu dẫn ánh mắt nhìn xem Lâm Lạc Nhi, nói nói câu khoe khoang lời nói, Cảnh Mộ xương cốt, thế nhưng là tương đương cứng rắn, cũng đừng tấn hỏng ngươi răng. Có đúng không? Vậy ta cũng phải thử một chút, nhìn xem đến cùng cứng đến bao nhiêu. Lâm Lạc Nhi cười duyên một tiếng, ngay cả nhào mang lăn đất ngã vào Cảnh Thiên trong ngực. Không đợi Cảnh Thiên có hành động, Lâm Lạc Nhi đã là túi người hôn lên. Tính đến đồng chỗ, hai người trực tiếp diễn ra một trận đại chiến kịch liệt. Nương theo lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngâm khiếu âm thanh, Lâm Lạc Nhi thẳng tắp nằm nhồi Cảnh Thiên trên thân. Một đôi hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc, quang thành hình bán nguyệt. Hồi lâu về sau, thể lực hơi có khôi phục Lâm Lạc Nhi, chống lên thân thể nói ra, không hổ là nhị giai thể tu, xương đồng da sắt bất quá cũng như vậy. Cảnh Thiên khẽ miệng nhẹ cười, nói không hổ là người mang giao long huyết mạch Lâm thị tử đệ, chính là quá sức. Lâm Lạc Nhi liếm liếm môi đỏ như là diễm, thanh âm tiểu mỹ nói, lại đến chứ? Cảnh Thiên nhún nhún thân thể, nói tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi. Chương 314, Long huyết đan chương 314, Long huyết đan không biết ngày hôm đó lâu sinh tình nguyên nhân, hay là Lâm Lạc Nhi bị Cảnh Thiên cho đánh sợ. Nàng đúng là chủ động nói đến Lâm gia huyết mạch chi bí. Sớm tại mấy trăm năm trước kia, Lâm gia các tiền bối đi săn đến một đầu vừa mới tiến giai tam giai giao long. Bởi vì giao này long cương vượt qua tam cựu lôi kiếp, mặc kệ là yêu lực hay là thể lực, cũng không còn trạng thái toàn thịnh. Này mới khiến Lâm gia tiền bối nhặt được cái tiện nghi. Tại sau đó, Lâm gia các tiền bối dùng đủ loại thủ đoạn, nhưng đều không thể đạt tới dự đoán thiết tưởng hiệu quả. Lúc này, một vị Lâm gia tiên tổ đưa ra cùng giao long song tu biện pháp. Một phen cố gắng qua đi, Lâm gia một vị nào đó nữ tu thành công dựng dục giao long hạt giống. 10 tháng hoài thai về sau, vị này nữ tu sinh hạ một cái bé trai. Từ đó, Lâm gia có vị thứ nhất có được giao long huyết mạch trực hệ hậu duệ. Lâm Giao, kẻ này vừa mới sinh ra, liền khí huyết trùng thiên. Giai tới lúc 3 tuổi, liền có được nhất giai trung kỳ thể tu thể phách. 7 tuổi bắt đầu tu luyện, chỉ dùng không đến thời gian 3 năm, liền tấn giai đến luyện khí cảnh viên mãn. Cùng lúc đó, thể phách của hắn và khí huyết đã là đạt đến nhất giai viên mãn thể tu độ cường hành. Duy nhất để người Lâm gia cảm thấy khó chịu cùng không được tự nhiên là, kẻ này tính cách cực kỳ cổ quái, tàn nhẫn ngang ngược, không giống nhân loại. Lâm Giao giải tới 20 tuổi thời điểm, thành công tấn giai trúc cơ cảnh hậu kỳ, đồng thời cũng là nhị giai hậu kỳ thể tu. Cùng tu vi cảnh giới so sánh, hắn năng lực thực chiến càng là cực kỳ cường hãn. Chính là đối đầu cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới nhị giai viên mãn yêu thú, cũng hoặc là trúc cơ cảnh viên mãn tu sĩ, đều có thể trong thời gian cực ngắn đem đối thủ chém giết. Ngay tại người Lâm gia lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy Lâm gia có thể từ đó thực lực đại tăng thời điểm, Lâm Giao làm một kiện làm cho cả người Lâm gia đều hoảng sợ kiêng kỵ sự tình. Hắn cưỡng ép cùng mấy vị Lâm gia trực hệ nữ tu, phát sinh không thể miêu tả sự tình. Việc này vừa ra, trực tiếp kinh động đến Lâm gia Kim Đan chân nhân. Một phen thẩm vấn sau khi kiểm tra, Lâm gia Kim Đan chân nhân cho ra một cái kết luận. Thân phụ giao long huyết mạch nhân tộc sẽ bị giao long trong huyết mạch thú tính ảnh hưởng. Thể nội giao long huyết mạch càng nhiều nhân tộc, nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Vì không để cho Lâm Giao tiếp tục quấy nhiều Lâm gia trực hệ hậu duệ, Lâm gia Kim Đan chân nhân nhịn đau đem nó trục xuất tại một chỗ giữa dãy núi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, giá tính khó thuần Lâm Giao liền vụng trộm lẻn về Lâm gia phủ đệ, cưỡng ép cùng mẹ đẻ phát sinh quan hệ. Cái này một mê bối một khi lưu truyền, toàn bộ Lâm gia nữ tử tất cả đều hoảng loạn. Vì không ảnh hưởng toàn cả gia tộc yên ổn cùng phát triển, Lâm gia Kim Đan chân nhân rốt cục xuất thủ, lấy một bộ tam giai trận pháp cùng huyền kim chế tạo xiển xích, đem Lâm Giao vây ở trong một chỗ sơn cốc. Từ đó về sau, Lâm Giao một mực bị vây ở chỗ kia trong sơn cốc. chỉ là huyết mạch của hắn vẫn như cũ lưu truyền xuống tới. Cho nên nói, Lâm Giao mẹ đẻ cho hắn sinh một đứa bé. Cảnh Thiên một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Lạc Nhi, nói các ngươi người của Lâm gia, chẳng lẽ liền không có xuất thủ ngăn cản sao? Không biết. Lâm Lạc Nhi lắc đầu, nói đoạn quá khứ kia bị Lâm gia tiền bối phủ bụi. Đừng nói ta, chính là gia chủ cũng không biết ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, Lâm Giao nhiều một đứa con gái. Từ đó về sau, Lâm Giao hậu duệ tất cả đều thân phụ Giao Long huyết mạch. Lâm Lạc Nhi chính là Lâm Giao hậu duệ một trong. Các ngươi Lâm gia tiền bối đi săn đầu kia tam giai Giao Long đầu, còn sống không? Cảnh Thiên nhẹ giọng hỏi. Nếu như còn sống, Lâm gia nội tình tất nhiên phong phú không gì sánh được, thậm chí còn có một chi hoặc là mấy chi ẩn chứa Giao Long huyết mạch trực hệ tộc nhân. Còn sống? Lâm Lạc Nhi khe khẽ thở dài, nói thế nhân đều biết Ngự Thú Tông Lâm gia sinh hoạt tại Giao Long cốc bên trong. Cái này Giao Long cốc chính là bởi vì đầu kia tam giai Giao Long mà gọi tên. Chỉ là hắn tình cảnh bây giờ, dù sao cũng hơi không ổn. Nghiêm ngặt nói đến, đầu kia tam giai Giao Long là Lâm Lạc Nhi tiên tổ, nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều không thể nào tiếp thu được như thế tiên tổ. Đừng nói nàng, mà khác thân phụ Giao Long huyết mạch Lâm thị bộ tộc tộc nhân cũng vô pháp tiếp nhận. Mạ muội hỏi một câu, các ngươi người của Lâm gia liền không có nghĩ đến đem nó biến thành Lâm thị bộ tộc thủ hộ thần thú. Cảnh Thiên một bên đùa lấy Lâm Lạc Nhi ngọc phòng, một bên thấp giọng nói, nếu là có thể đem nó hàng phục, Lâm gia chưa hẳn không có khai sáng cái thứ hai Ngự Thú Tông khả năng. Ngự Thú Tông sở dĩ uy danh hiển hách, không ai dám trêu chọc, cùng hộ sơn thần thú Hàn Nha có cực lớn quan hệ. Lâm gia nếu là có thể hàng phục đầu kia tam giai Giao Long, mặc dù không cách nào cùng Ngự Thú Tông đánh đồng, nhưng cũng có thể trở thành một phương cự phách, thậm chí có cơ hội trở thành Tiêu Diêu kiếm phái dưới trướng cái thứ bảy tam lưu thế lực. Làm sao có thể không nghĩ tới, chỉ là lúc nói lời này, Lâm Lạc Nhi thần sắc ít nhiều có chút cổ quái. Nàng thở một hơi thật dài, nói tính toán, không nói những này chuyện cũ năm xưa. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có hứng thú hay không gia nhập Lâm gia chúng ta? Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi có thể lập tức trở thành Lâm gia thượng khách. Mặc kệ là công pháp hay là bảo vật, tùy ngươi chọn tuyển. Chính là Lâm gia nữ tử, cũng tùy ngươi chọn tuyển. Như thế nào? Ta thế nhưng là phi vũ tâm phúc, các ngươi người của Lâm gia, liền như vậy yên tâm ta. Cảnh Thiên cười quái dị một tiếng, nói liền không sợ ta tùy thời trộm lấy các ngươi Lâm gia bí mật. Ngươi nếu là có can đảm kia, cứ việc đi trộm lấy tốt. Lâm Lạc Nhi suy suy cười một tiếng, nói đã nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn trộm lấy Lâm gia bí mật, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều tiến vào yêu thú đụng. Đừng nói là các ngươi những người ngoài này, chính là Lâm thị bộ tộc tộc nhân, nếu là làm cái gì đối với Lâm gia chuyện bất lợi, cũng sẽ bị chối lấy cực hình. Cho nên, ngươi có muốn hay không thử một chút Lâm gia cực hình? Cảnh Thiên quả quyết tự tuyệt. Nói đùa cái gì? Có thể được xưng cực hình tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Hắn trừ phi là tròn váng, nếu không, tuyệt đối không muốn thử. Ta biết ngươi sẽ không gia nhập Lâm gia. Ngươi nếu là đồng ý, ngược lại sẽ để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Lạc Nhi nghiêng người, dùng hai đoàn nợ nang bao trùm tại Cảnh Thiên trên khuôn mặt, dùng lực ma sát. Cảm thụ được cái kia như bạch ngọc đậu hũ bình thường ôn nhuận mềm mại tồn tại, Cảnh Thiên một trái tim cơ hồ phải bay đứng lên. Lại xong nhược xong một phen nuốt bẽ an ủi sau, mặc tốt quần áo hai người, đi vào mặt khác trong một gian phòng. Trống trải trong phòng, vẹn vẹn trưng bày cửu mai trứng thú vật. Nhưng là mỗi một mai đều là tam giai đẻ trứng yêu thú trứng thú vật. Mỗi một mai trứng thú vật đều bị mấy đạo trận pháp bảo hộ lấy. Lâm Lạc Nhi nhìn chằm chằm cửu mai trứng thú vật nhìn hồi lâu, cuối cùng là tuyển một viên có hoa văn màu xanh trứng thú vật. Cảnh Thiên lấy ra lệnh cấm chế bài, đóng lại trùng điệp trận pháp, đem trứng thú vật giao cho Lâm Lạc Nhi trong tay. Xác nhận trứng thú vật hoàn chỉnh không tì vết, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, Lâm Lạc Nhi lúc này mới đem nó thu nhập trong túi linh thú. Đây là thứ ngươi muốn. Lâm Lạc Nhi vỗ xuống túi trữ vật, một cái hộp ngọc trực tiếp bay đến Cảnh Thiên trước người. Trong hộp ngọc trưng bày ba viên tản ra huyết quang nhàn nhạt đan dược. Cái này ba viên đan dược là Ngự Thú Tông Lâm gia độc môn đan dược Long Huyết Đan, lấy giao long máu làm chủ tài, dựa vào các loại nhị giai linh dược linh tài luyện chế mà thành nhị giai cực phẩm đan dược. Mặc kệ là nhân tộc tu sĩ hay là yêu thú bộ tộc đều có thể phục dụng. Có lớn mạnh khí huyết cường kiện thể phách công hiệu. Thần kỳ nhất chỗ ở chỗ, có thể kích hoạt tu sĩ nhân tộc hoặc là yêu thú bộ tộc thể nội ẩn giấu giao long huyết mạch. Cảnh Thiên sở dĩ lấy tam giai trứng thú vật đổi lấy Long Huyết Đan, là vì để Viêm đạo nhân con giao kia long linh thú sớm ngày tấn giai. Chương 315, Tây Liễu trấn Chu gia chương 315, Tây Liễu trấn Chu gia Liên Hoa Phường thị. Viêm nhớ tiệm tạp hóa. Viêm đạo nhân cầm tới Long Huyết Đan về sau, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào tiệm tạp hóa tầng cao nhất, mở ra trận pháp cấm chế sau, đội vàng gọi ra chính mình linh thú. Một đầu có nhất giai viên mãn tu vi thành sắc giao long. Giao long ăn vào Long Huyết Đan sau, toàn thân cao thấp tản ra từng đợt cường hoành không gì sánh được khí tức. Sau 3 ngày, giao long thành công tấn giai nhị giai sơ kỳ. Thân hình của nó dài tới 3 trượng có thừa, đỉnh đầu càng là toát ra một cái cục thịt. Đó là giao long độc giác hình thức ban đầu. Đem giao long thu nhập túi linh thú về sau, Viêm đạo nhân ngự sử linh chu, đi vào khoảng cách Tân Thiên Bảo thành ngoài vạn dặm Thiên Huyễn Tông phụ cận. Khoảng cách Thiên Huyễn Tông sơn môn ở ngoài mấy ngàn dặm, có một mảnh bao la không gì sánh được hồ lớn Đan Hà Hồ. Trong hồ sinh hoạt các loại thủy tê yêu thú không nói, đáy hồ càng là giấu giếm một đầu linh mạch cấp 2. Ngoài ra, Đan Hà Hồ sơn đông, tọa lạc lấy một tòa liên miên chập trùng dãy núi Đan Hà Sơn. Có núi có nước, lại linh khí sung túc, là thích hợp nhất yêu thú bộ tộc sinh trưởng. Lui một bước giảng, có thể được Thiên Huyễn Tông đám người trông nom. Đem linh thú giao long buông xuống về sau, Viêm đạo nhân ngự sử linh chu, về tới xa cách đã lâu trong động phủ. Trên hỏa vân người còn xuất lại động phủ hỏa vân động. Thời chút nghỉ ngơi, Viêm đạo nhân chậm rãi đi vào phòng tu luyện, bắt đầu bế quan tu luyện. Linh Phủ Thành, Kim Giáp Trấn. Từ khi Viêm đạo nhân xuất thủ hủy diệt Phùng gia cùng Chu gia, Lâm gia liền thành Kim Giáp Trấn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, Lâm gia thực lực có rõ ràng tăng lên. Nhưng bởi vì Kim Giáp Trấn sản vật rất là thiếu thốn cằn cỗi, cho nên Lâm gia thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng là ở chung quanh rất nhiều trấn thành bên trong, từ đầu đến cuối đều là hạng chót tồn tại. Một ngày này, một chiếc linh chu gióng trống khua chiêng từ phía chân trời lái tới, không coi ai ra gì dừng sát ở Kim Giáp Trấn trấn thành trên không. Trên linh chu dựng thẳng một lá cờ, trên cờ xí thêu lên một cái màu đen đặt cơ sở kim biên tuần chữ. Phương biên vạn dặm phạm vi bên trong họ Chu gia tộc tu chân có lại chỉ có một cái, đó chính là Tây Liễu Trấn Chu gia. Tây Liễu Trấn Chu gia thực lực tổng hợp đứng hàng Tây Liễu Trấn tứ đại gia tộc đứng đầu. Những năm gần đây, Chu gia một mực có một mục tiêu, đó chính là chiếm đoạt mặt khác tam đại gia tộc, độc chiếm Tây Liễu Trấn. Vì hoàn thành mục tiêu này, người của Chu gia làm một kiện lại một kiện táng tận thiên lương chuyện ác. Nhưng mà mặc kệ người của Chu gia làm sao không chọn thủ đoạn, như thế nào hèn hạ vô sỉ, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để đánh vỡ mặt khác tam đại gia tộc liên hợp. Bất đắc dĩ, Chu gia chỉ có thể ở Tây Liễu Trấn bên ngoài tìm kiếm giúp đỡ hoặc là minh hữu. Kim Giáp Trấn Lâm gia chính là Chu gia mục tiêu thứ nhất. Chu công tử đại gia quan lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lão giả râu tóc bạc trắng là Lâm Thị bộ tộc tộc trưởng Lâm Huyền Thân thúc thúc Lâm Bắc. Qua tuổi thất tuần hắn có lại chỉ có luyện khí cảnh 6 tầng tu vi. Lâm Bắc nhìn qua sắc mặt âm trầm Chu gia công tử Chu Ngữ An, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Đây đã là Chu Ngữ An lần thứ 3 đến nhà bái phỏng. Chu Ngữ An gặp qua Lâm đạo hữu. Chu Ngữ An hướng về phía Lâm Bắc khẽ bước cằm, ngựa khí cứng nhắc nói, không biết quý tộc tộc trưởng như tại. Lâm Bắc không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, Chu công tử tới thật sự là không khéo, tộc trưởng hắn đang lúc bế quan tu luyện. Có đúng không? Vậy thật đúng là không khéo. Chu Ngữ An nhìn về phía Lâm Bắc ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh ý, nói không biết quý tộc lão tổ có thể có thời gian. Lâm Bắc cương muốn mở miệng, liền bị bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Ngữ An người đứng phía sau ảnh giật nảy mình. Xuất hiện tại Chu Ngữ An sau lưng hán tử khôi ngô, thình lình có luyện khí cảnh biên mãn tu vi. Hắn chỉ phóng xuất ra một sợi nhàn nhạt uy áp, liền để Lâm Bắc lông mao dựng đứng. Ngay tại Lâm Bắc không biết ứng đối ra sao thời điểm, một giọng giàn mua từ Lâm gia tổ trạch bên trong vang lên. Chu tiểu hữu trèo non lội suối mà đến, cần làm chuyện gì? Thay Lâm Bắc giải vây chính là Lâm gia lão tổ Lâm Động. Văn bối từng cùng Lâm Giao Lâm tiên tử từng có gặp mặt một lần, lòng sinh ái mộ chi tình. Vì vậy, muốn cầu lấy Lâm Giao tiên tử là văn bối đạo lữ, còn xin tiền bối thành toàn. Chu tiểu hữu dáng vẻ đường đường không nói, tuổi còn trẻ liền đã tấn giai luyện khí cảnh 8 tầng, có thể nói là tiền đồ vô khả hạn lượng. Người mặc vải bố trường sam Lâm Động, ngự phong đến Lâm Bắc trước người, hướng về phía Chu Ngự An mỉm cười, nói bất kể là ai nhà nữ tử bị Chu tiểu hữu coi trọng, đều là phúc khí của nàng. Đáng tiếc Giao Nhi nha đầu này đã cho phép người ta. A, có đúng không? Ta làm sao nghe nói Lâm Giao tiên tử chưa từng có hôn ước a? Chu Ngữ An xét lại Lâm Động một phen, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không biết tiền bối là xem thường văn bối, hay là xem thường ta Tây Liễu Trấn Chu gia. Tiểu Hữu nói đùa. Lâm Động a a cười một tiếng, nói có thể trèo lên Chu gia cảnh cây cao, là Lâm gia chúng ta tha thiết ước mơ chuyện tốt. Đáng tiếc Giao Nhi xác thực đã cho phép người ta, không nên hủy nặng tài giá. Tiểu Hữu nếu là không chê, nhưng tại trong Lâm gia, tùy ý chọn lựa một vị nữ tử làm thiếp, như thế nào? Lâm Động lời nói này, đã không phải là đơn giản yếu thế mà là trần trụi cầu xin tha thứ. Lâm gia liền xem như lại không có thể, đó cũng là Kim Giáp Trấn đệ nhất tu chân gia tộc. Kim Giáp Trấn đệ nhất tu chân gia tộc nữ tử lại muốn cho Tây Liễu Trấn đệ nhất tu chân gia tộc Chu gia công tử làm thiếp. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng những Lâm gia mặt mũi muốn ném sạch sành sanh, chính là Kim Giáp Trấn mặt mũi cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng cái này lại là Lâm Động suy nghĩ Hứa Cửu mới nghĩ ra được đối sách. Mặc dù hai nhà cùng là trấn thành đệ nhất tu chân gia tộc, nhưng là Lâm gia thực lực lại là so Chu gia yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Lâm gia người mạnh nhất Lâm Động, bất quá luyện khí cảnh viên mãn tu vi, lại thọ nguyên không nhiều. Một khi cùng người đấu thủ, mặc kệ là thắng hay thua, đều sẽ sớm vỡ lạc. Mà Chu gia người mạnh nhất, thế nhưng là có chút cơ cảnh trung kỳ tu vi. Nếu như Lâm gia không cầu xin, như vậy có lại chỉ có một cái kết cục. Đó chính là bị người của Chu gia tàn sát hầu như không còn. Bản công tử chỉ muốn cưới Lâm Giao tiên tử, còn xin tiền bối giàn xếp một hai. Lâm Động cầu xin tha thứ, chẳng những không có để Chu Ngữ An cảm thấy thỏa mãn, ngược lại để hắn cảm thấy Lâm gia mềm yếu có thể bắt nạt. Mắt thấy Chu Ngữ An thái độ cứng rắn như thế, Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, nói tiểu hữu mặc dù thật muốn cưới Giao Nhi qua cửa, cũng ít nhất phải chờ một đoạn thời gian. Lâm Động khe khẽ thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, lão phu hiện tại liền sắp xếp người đi cho Giao Nhi từ hôn. Tại trong lúc này, còn xin tiểu hữu kiên nhẫn chờ đợi. Ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, tiểu hữu liền có thể ôm mỹ nhân về. Như thế nào? Nghe được Lâm Động trả lời, Chu Ngữ An cùng hán tử khôi ngô liếc nhau, ngựa khí nhẹ nhàng nói, bản công tử nhiều nhất chỉ chờ 20 ngày. 20 ngày về sau, ai nếu là ngăn cản ta, ai chính là Chu gia địch nhân. Chu gia đối đãi cựu nhân, xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Đi, liền 20 ngày. Lâm Động trở lại Lâm phủ về sau, lập tức an bài xuống người chuẩn bị hôn lễ cần thiết vật. Sau đó lại an bài Lâm Giao huynh trưởng Lâm Mặc cùng Lâm Giao thúc phụ Lâm Hằng cùng nhau rời đi Kim Giáp Trấn, tiến về Linh Phủ Thành. Chương 316, nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Chương 316, nhỏ yếu, chính là nguyên tội thất thuốc. Cái này người của Lâm gia, quả nhiên là không nên việc. Nhất là cái kia gọi Lâm Động lão gia hỏa, đơn giản chính là nhát như chuột. Trên Linh Chu, Chu Ngữ An mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, ta chỉ là hù dọa hắn vài câu, chính hắn liền sợ ha 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 bị Chu Ngự An gọi thất thúc hán tử Khôi Ngô, là Chu Ngự An ông nội nghĩa tử, Chu Toàn. Chu Toàn pháp thể song tu, mặc dù chưa tấn giai trúc cơ cảnh, nhị giai, nhưng thực lực tổng hợp, cơ hồ có thể được xưng là đánh khắp luyện khí cảnh vô địch thủ. Đây cũng là Chu gia phái hắn đến bảo hộ Chu Ngự An căn bản nguyên nhân. Lâm gia mặc dù thế lực nhỏ yếu, nhưng cũng không thể quá phận kinh thị. Chu Toàn trầm giọng nói, ta nghe nói, Lâm gia phía sau có một vị trúc cơ cảnh cao thủ. Nếu không có sự tồn tại của người nọ, Kim Giáp Chấn Phùng gia cùng Chu gia tuyệt sẽ không trong một đêm hủy diệt. Thực lực nhỏ yếu Lâm gia càng không khả năng nhảy lên trở thành Kim Giáp Chấn đệ nhất tu chân gia tộc. Thất thúc ý tứ, ta minh bạch, nhưng này cái gọi là trúc cơ cảnh cao thủ cũng sớm đã là lao hoàng lịch. Chu Ngữ An dáng tươi cười nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay, nói sớm tại mấy tháng trước kia, ta liền phái người đến Kim Giáp Chấn tìm hiểu tin tức. Kia cái gọi là trúc cơ cảnh cao thủ, hoặc là người của Lâm gia bịa đặt đi ra giả dối không có thật tồn tại, hoặc là chính là Lâm gia tốn hao trọng kim mời tới sát thủ. Tóm lại một câu, Kim Giáp Chấn phụ cận tuyệt không có trúc cơ cảnh tu sĩ tung tích. Tại trúc cơ cảnh tu sĩ không ra tình huống dưới, thất thúc ngài chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Lâm gia phía sau, nếu là thật sự không có trúc cơ cảnh cao nhân tồn tại, vậy chúng ta Chu gia muốn đem hắn bóp thành tròn liền bóp thành tròn, muốn đem hắn bóp thành phương liền bóp thành phương. Chu Toàn hào khí 10 phần nói, nếu như sau 20 ngày, Lâm Động lao ra hỏa kia không có khả năng dựa theo ước định, đem Lâm Giao tiên tử đưa đến Ngự An trên giường của ngươi, ta liền trực tiếp quét ngang Lâm gia, đem Lâm gia Nam Đinh tất cả đều chém giết sạch sẽ. Chu Toàn lúc nói lời này, hoàn toàn không có chú ý tới Chu Ngự An ngáy mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng kinh thường. Hết thảy tất cả đều dựa vào thất thúc. Chu Ngự An ngoài miệng mặc dù nói lời khách khí, nhưng là ánh mắt của hắn, tựa như là đang nhìn một đầu thấp hèn không gì sánh được trung quyền bình thường. Tại Chu Ngữ An đắm chìm tại trong mộng đẹp thời điểm, Lâm Giao đã là đem Lâm gia tình hình gần đây, cùng ngay sau đó cảnh ngộ, tất cả đều một năm một mười báo cho, cùng nàng sớm chiều làm bạn đầu kia Cựu Tinh Lưng Sắt Thần Lằn. Cựu Tinh Lưng Sắt Thần Lằn là Viêm đạo nhân linh thú, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền đem tất cả tình huống báo cho Viêm đạo nhân. Cũng không lâu lắm, ngay tại Hỏa Vân Động bên trong bế quan tu luyện Viêm đạo nhân, liền biết rồi Lâm gia tình hình gần đây cùng cảnh ngộ. Hắn chỉ do dự một cái chớp mắt, liền quyết định xuất quan tiến về Kim Giáp Trấn. Lâm gia thế lực, mặc dù nhỏ yếu đi một chút, nhưng tốt xấu là hắn bảo bọc há có thể để cho người khác khi dễ đi. Còn nữa, đi qua lâu như vậy, giữa cổ trong núi các loại động vật cũng đã đến nên thu hoạch thời điểm. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này, để thực lực mạnh nhất đầu kia Cựu Tinh Lưng Sắt Thần Lằn linh thú, tiến giai nhị giai viên mãn. Tại Viêm đạo nhân đi đường trong lúc đó, Chu Ngự An không chỉ một lần đến nhà bái phòng Lâm gia. Mỗi một lần bái phòng, đều để hắn có loại khó mà hình dung cảm giác thành tựu. Giống như là, một cái cao cao tại thượng vương tử, bị một đám đê tiện lương dân bọn họ, vương lấy thuận, sợ vương tử nổi giận, đem tất cả lương dân tàn sát không còn. Một ngày này, Chu Ngự An lần nữa đến nhà bái phòng. Lâm Tiền Bối, Lâm Giao tiên tử đâu? Chu Ngữ An vào cửa câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm Lâm Giao hạ lạc. Giao Nhi đang lúc bế quan tu luyện, còn xin tiểu hữu an tâm chớ đợi. Người già đời Lâm Động, mặc dù biết được Viêm đạo nhân đã đang trên đường tới, nhưng cũng không có biểu hiện ra một tơ một hào bất mãn, ngược lại cung cung kính kính nói ra, tiểu hữu nếu như chờ phiền, có thể tùy ý chọn lựa một vị nữ tử giết thời gian. Đối với Lâm Động thuận theo mềm yếu, Chu Ngữ An bao nhiêu đã thành thói quen. Hắn khoát tay áo, nói bất quá đợi thêm 5 ngày thời gian mà thôi, bản công tử chờ được. Tiểu hữu hảo tâm tính, lão phu bội phục. Lâm Động tự mình cho Chu Ngữ An tục một ly trà. Nói lao phu tại tiểu hữu tuổi như vậy thời điểm, hay là cái gì cũng không hiểu bao đầu tiểu tử. Cùng tiểu hữu so sánh, lao phu đơn giản chính là hư sống mấy chục năm. Thiên xuyên vạn xuyên, định nọt không xôi. Không bao lâu, Chu Ngữ An liền bị Lâm Động đập đến phiêu phiêu dục tiên. Khoảng cách Kim Giáp Chấn mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa sơn động tự nhiên bên trong, Lâm Mặc cùng Lâm Hàng đôi này thúc cháu, tương đối không nói gì. Không biết qua bao lâu, tâm tính hơi có chưa đủ Lâm Mặc trước tiên mở miệng. Tiểu thúc, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Chí ít còn phải đợi thêm thời gian nửa tháng. Lâm Hàng thầm thầm thở dài, nói nửa tháng về sau mặc kệ ngươi nghe được cái gì dạng tin tức đều muốn tỉnh táo, biết không? Lâm Hằng lời này vừa ra, Lâm Mặc tâm lý lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Tiểu thúc có ý tứ là Chu gia muốn đối với chúng ta Lâm gia bất lợi. Ngươi trầm mê tu luyện, rất ít quan tâm ngoại bộ tin tức. Hiện tại ta kể cho ngươi giảng Chu gia lai lịch cùng ý đồ. Lâm Hằng thiên phú cũng không tốt, đã 40 tuổi hắn, có lại chỉ có luyện khí cảnh tầng 5 tu vi. Nhưng là hắn lại có một cái không ai sánh nổi yêu thích cùng ưu điểm, nhu cầu danh lợi chú ý linh phủ thành lớn nhỏ thời sự. Tin tức linh thông hắn là trong Lâm gia trước hết nhất phát giác được Chu gia ý hình tồn tại. Cũng chính bởi vì hắn, Lâm gia lão tổ Lâm Động mới quyết định thi hành kế hòa bình. Mặc kệ là tộc trưởng Lâm Huyền bế quan, Lâm gia lão tổ Lâm Động chịu thua cầu xin tha thứ, hay là Lâm Động nói Lâm gia nữ tử thờ Chu Ngữ An tùy ý cho tuyển, cũng hoặc là Lâm Giao từ hôn một chuyện, vân 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 vân, tất cả đều là Lâm gia kế hòa bình. Mục đích chỉ có một cái, kéo dài Chu gia xuất thủ thời gian, chờ đợi Viêm đạo nhân cứu viện. Đương nhiên, nếu như Viêm đạo nhân không thể tới lúc cứu viện, Lâm gia chỉ cần hy sinh Lâm gia một người, liền có thể để Chu gia buông xuống cảnh giác cùng sát tâm. Lâm Hằng ngữ khí trịnh trọng nói, Chu gia ý hình chiếm đoạt Tây Liêu chấn mặt khác tam đại gia tộc, nhưng này tam đại gia tộc am hiểu sâu môi hở răng lạnh đạo lý, gắt gao ôm thành một đoàn. Dưới loại tình huống này, Chu gia mặc dù hữu tâm triệt để dẹp yên tam đại gia tộc, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ làm cái kia bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau khổ cực bọ ngựa. Bởi vậy, nhu cầu phát triển Chu gia chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở mặt khác chấn thành tiểu gia tộc bên trên. Chúng ta Lâm gia chính là Chu gia mục tiêu chiến lược một trong. Chỉ cần thuận lợi cầm xuống Lâm gia, Chu gia liền có thể thuận lý thành chương chiếm cứ toàn bộ Kim Giáp Chấn. ở đây trên cơ sở, không bao lâu, Chu gia thực lực liền có thể lại lên một tầng nữa. Tới lúc đó, Chu gia liền có dư lực đồng thời xuất thủ đối phó Tây Liêu trấn Tam đại gia tộc. Người của Chu gia, thật đúng là lòng tham a. Lâm Mặc trầm ngầm đồng ý lâu, nói khẽ, cho nên, chúng ta Lâm gia chỉ có thể bị động bị đánh sao? Nhỏ yếu, chính là nguyên tội, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lâm Hằng nặng nề mà vỗ xuống Lâm Mặc bả vai, nói ngươi nhất định phải hào hào cố gắng, tranh thủ sớm ngày tấn giai trúc cơ cảnh. Lời như vậy, Lâm thị bộ tộc mới có cơ hội triệt để đi ra Kim Giác trấn, trở thành một phương cự phách. Lâm Mặc trầm tiếng nói, ta nhất định sẽ cố gắng. Chương 317, ta đang đợi chỗ dựa, ngươi đang chờ cái gì? Chờ chết sao? Chương 317, ta đang đợi chỗ dựa, ngươi đang chờ cái gì? Chờ chết sao? Kim Giác trấn, dưỡng cổ ngọn núi. Viêm đạo nhân đi vào dưỡng cổ ngọn núi, chỉ một chút, liền thấy mười mấy đầu có nhị giai sơ kỳ tu vi độc thú. Trong đó cường đại nhất năm đầu, theo thứ tự là Thất thải ngàn chân trùng, Thất tinh thạch sủng, Bụng trắng huyền rắn, Đuôi phượng bọ cạp cùng đầm lầy hết độc. Hắn không hề nghĩ ngợi liền phóng ra trong túi linh thú Cửu tinh lưng sắt thần lằn. Tại Cửu tinh lưng sắt thần lằn đại chiến ngũ độc thời điểm, nổi giận đùng đùng Chu Ngữ An, trực tiếp xâm nhập Lâm gia. Lão bất tử, ngươi dám đùa ta? Chu Ngữ An phủ vừa nhìn thấy Lâm gia lão tổ Lâm động, liền tức giận quát, thật cảm thấy bản công tử không dám tiêu diệt các ngươi Lâm gia. Vẫn cảm thấy chúng ta Chu gia không có năng lực diệt ngươi Lâm gia. Chu tiểu hữu vì sao tức giận? Lâm động lại là thở dài, lại là chắp tay, nói ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Cầu thí hiểu lầm. Chu Ngữ An kích chỉ Lâm động, lớn tiếng nói, Lâm giao thị nữ hay nhì, chính miệng nói cho bản công tử, nói Lâm giao căn bản không có ý định gả cho bản công tử. Ngươi nói, đây là hiểu lầm sao? Hay là nói, các ngươi người của Lâm gia, từ đầu tới đuôi đều tại lừa gạt bản công tử? Cái này sao có thể? Lâm động sắc mặt đông nhiên trắng mấy phần, mạnh tiếng nói, Hạnh Nhi bất quá là một cái đê tiện nha đầu, làm sao có thể biết được Lâm gia an bài? Tiểu Hữu nếu không tin lời nói, lão phu có thể cùng nàng đối chất nhau. Không cần. Chu Ngữ An nghe răng cười một tiếng, nói cái kia sau đầu có phản cốt tiền hóa, bản công tử đã thay các ngươi Lâm gia xử lý qua. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, Lâm giao có ở đó hay không trong phủ? Nàng có thể hay không gả cho bản công tử? Giao Nhi ngay tại khuê phòng của nàng bên trong, lão phu hiện tại liền có thể mang Tiểu Hữu đi tìm nàng. Lâm Động lúc nói lời này, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hạnh Nhi đâm lưng, để hắn rất là bị động. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thực sự không được, chỉ có thể đem Lâm giao gả cho Chu Ngữ An. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi khuê phòng của nàng. Bản công tử phải ngay mặt hỏi nàng một chút ý kiến. Tại Chu Ngữ An mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Lâm Động chỉ có thể lòng tràn đầy bất đắc dĩ đem nó đưa đến Lâm giao khuê phòng Thính Tuyết Các. Không đợi Chu Ngữ An gõ cửa, Lâm giao đã là đi ra Thính Tuyết Các. Lâm giao thiên tử, ngươi có thể nguyện gả cho bản công tử? Chu Ngữ An lúc nói lời này, mặc kệ là thần thái hay là ngữ khí, đều tràn ngập một loại để cho người ta khó mà tiếp nhận kinh miệt. Chu công tử chính là rồng phượng trong loài người, làm gì cưỡng cầu giao nhi dạng này thôn dã thô phụ. Lấy Chu công tử thân thế cùng thiên phú, tất nhiên có thể tìm tới so giao nhi tốt hơn gấp trăm lần thiên tử. Giao nhi chỉ có một câu, xin mời Chu công tử tự trọng. Thông qua Cửu tinh lưng sắt thần lằn, Lâm giao biết được Viêm đạo nhân đã đến Kim Giáp trấn phụ cận, tự nhiên không có bồi Chu Ngữ An tiếp tục diễn kịch tâm tư. Muốn ta tự trọng? Ha ha ha, Chu Ngữ An loạn thần kinh bình thường ngửa mặt lên trời cười to. Cười không ngừng đến không người xuống. Sau một hồi khá lâu, Chu Ngữ An ôm bụng nói, Lâm giao a Lâm giao, ai cho ngươi mượn lá gan cự tuyệt ta? Ai cho ta là gan không trọng yếu, trọng yếu là ai cho ngươi lá gan? Lâm giao cười khẽ một tiếng, nói Chu gia mặc dù cao minh, nhưng cũng chỉ là Tây Liêu trấn đệ nhất tu chân gia tộc, còn không phải Linh phủ thành đệ nhất tu chân gia tộc, làm sao đến mức như vậy tự đại cuồng vọng? Thiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng dám vọng nghị chúng ta Chu gia? Chu Ngữ An hai con ngươi nhắm lại, toàn thân cao thấp tản ra một sợi nhàn nhạt sắc cơ. Thật sự cho rằng bản công tử không dám san bằng các ngươi Lâm gia? Chu Ngữ An nhìn về phía Lâm giao ánh mắt vô cùng băng lãnh, nói bản công tử cho ngươi mười hơi thời gian xin lỗi. Ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống nhận lầm, bản công tử có thể bỏ qua cho các ngươi Lâm gia. Nếu không, mười hơi về sau, Lâm gia nhất định chó gà không tha. Chu Ngữ An lời này vừa ra, đứng tại phía sau hắn Chu Toàn, hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Chỉ một thoáng, Thính Tuyết Các trước trống rông sinh ra một hơi khí lạnh. Vẻ mặt nghiêm túc Lâm Động, chậm rãi hướng về phía trước bước ra nửa bước. Cả hai uy áp đụng vào nhau, hình thành một đoàn kình phong. Kình phong chỗ qua, cỏ cây tàn lụi. Tại Lâm Động cùng Chu Toàn giằng co đồng thời, Chu Ngữ An vỗ nhẹ nhẹ bên dưới treo ở bên hông túi linh thú. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu có nhị giai sơ kỳ tu vi ngân lân mã, trống rông xuất hiện tại trước người hắn. Ngân lân mã phỉ mũi ra một hơi sau, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lâm Động cùng Lâm Giao. Tiểu tiện nhân, ngươi quỷ hay là không quỷ? Chu Ngữ An ánh mắt hung ác nhìn qua Lâm Giao. Cho dù là bị yêu thú cấp 2 nhìn chằm chằm, Lâm Giao tâm lý cũng không có sợ chút nào e ngại. Nàng mỉm cười, nói mặc kệ là lúc trước hay là về sau, ta Lâm Giao cũng sẽ không gả cho ngươi. Chớ nói chi là cho ngươi quỳ xuống. Lời này vừa ra, Chu Ngữ An trực tiếp nổi cơn xanh, tức giật quát, cho nên nói, các ngươi người của Lâm gia, từ đầu tới đuôi đều là tại lừa gạt bốn công tử. Là. Lâm Giao trả lời, đơn giản rõ ràng. Vậy bây giờ tại sao muốn ngả bài? Chu Ngữ An mặc dù tự đại, lại không phải một cái mười đủ mười ngu xuẩn. Tương phản, hắn rất thông minh. Mắt thấy Lâm Giao làm ra như vậy cử động khác thường, hắn lập tức liền hiểu tới. Lâm gia có chỗ dựa. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào phỏng đoán suy nghĩ, đều đoán không ra Lâm gia cậy vào đến cùng là cái gì. Ngươi đoán. Lâm Giao cũng không trực tiếp nói cho Chu Ngữ An, mà là cười híp mắt nói ra, lấy Chu công tử thông minh tài trí, không khó lắm đoán được. Chu Ngữ An thần sắc, tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, biến ảo mấy lần. Các ngươi Lâm gia chỗ dựa trở về. Chu công tử quả thật là thông minh, vậy mà thoáng cái liền đoán được. Lâm Giao cười cười, nói Chu công tử như là đã đoán được, sao không như vậy tối lui? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta Lâm gia không chết không thôi sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Ngữ An cắn răng nghiến lợi là lớn, sớm tại mấy tháng trước kia, bản công tử liền đã tại Kim Giáp trấn phụ cận cài nằm vùng. Kim Giáp trấn phụ cận, tuyệt không chút cơ cảnh tu sĩ tung tích. Tuyệt không. Tiểu tiện nhân, ngươi muốn dùng một vóc dáng hư hư ảo tồn tại đến đe dọa bản công tử sao? Thật sự cho rằng bản công tử sẽ ở cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần sao? Chu công tử nếu không tin lời nói, sao không trực tiếp động thủ? Lâm Giao ý cười chảy ròng ròng nhìn qua Chu Ngữ An, nói không ngại nói cho ngươi một tiếng, Lâm gia sở dĩ phối hợp ngươi diễn kịch, chỉ là vì chờ đại nhân xuất quan. Từ đầu tới đuôi, Lâm gia chúng ta đều đang đợi đại nhân. Ngươi đây, ngươi đang chờ cái gì? Chờ chết sao? Thật sự cho rằng dăm ba câu liền có thể dọa lùi ta sao? Ngây thơ. Chu Ngữ An nghe răng cười một tiếng, nói hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút bản công tử thủ đoạn. Nói, Chu Ngữ An vung tay lên, có nhị giai sơ kỳ tu vi ngân lân mã than nhẹ một tiếng, phấn vo hướng phía Lâm Giao đặt đi. Nàng đều đã nói cho ngươi biết, ngươi vì cái gì chính là không tin đâu. Một tiếng cười khẽ vang vọng toàn bộ Lâm gia. Tiếng cười chưa rơi xuống, một người mặc màu đỏ sẫm pháp y liễu, hình dáng tướng mạo tuấn lãng đạo nhân, chống rông xuất hiện tại Lâm Giao trước người. Hắn chỉ là tiện tay một chỉ, liền đem khí thế cường đại ngân lân mã hất tung ở mặt đất. Lâm Giao nói không sai, người của Lâm gia đang chờ ta chỗ dựa này. Ngươi đang chờ cái gì? Chờ chết sao? Viêm đạo nhân chỉ là phóng xuất ra một sợi nhàn nhạt áp, liền đem Chu Ngữ An cùng Chu Toàn hai người chấn nhiếp tứ chi như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 318, lời của ngươi nói, bản tọa rất không thích. Chương 318, lời của ngươi nói, bản tọa rất không thích ngươi, ngươi là ai? Bị uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp quỳ rạp xuống đất Chu Ngữ An, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Viêm đạo nhân, ngoài mạnh trong yếu hồ, coi như tu vi ngươi cường hành, cũng không quản lý chúng ta Chu gia nhàn sự. Chúng ta Chu gia, thế nhưng là Tây Liêu trấn đệ nhất tu chân gia tộc. Lão tổ càng là có chút cơ cảnh trung kỳ tu vi. Đắc tội chúng ta Chu gia, sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Quỳ gối Chu Ngữ An bên cạnh Chu Toàn, nhẹ nhàng giật một chút người trước ống tay áo, thấp giọng nói, "Ngữ An, đừng nói nữa." Chu Ngữ An ngang Chu Toàn một chút, gặp người sau hướng về phía chính mình thẳng lắc đầu. Trong nháy mắt nào đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Viêm đạo nhân thực lực tu vi, so Chu gia lão tổ thực lực tu vi, càng cường hoành hơn. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như là một cây gai một dạng, thật sâu đâm vào đáy lòng của hắn chỗ sâu. Tiền bối thứ tội, nhỏ, nhỏ nói năng lô mãng, tội đáng chết vạn lần, cầu tiền bối thứ tội. Chu Ngữ An cường đánh tinh thần, hướng về phía Viêm đạo nhân dập đầu không thôi. "Ngươi không cần sợ, bản tọa tu vi, bất quá chút cơ cảnh trung kỳ mà thôi." Viêm đạo nhân lời này vừa ra, Chu Ngữ An vô ý thức thở dài một hơi. Đạo nhân này mặc dù cao minh, nhưng là cùng lão tổ tu vi tương cận. Chỉ cần hắn không muốn cùng lão tổ trở thành kẻ thù sống còn, liền nhất định sẽ không ra tay với mình. Chu Ngữ An vừa muốn nói vài lời xa giao, liền nghe đến một câu để sắc mặt hắn đột biến lời nói. "Bất quá bản tọa có mấy vị bằng hữu, tất cả đều là chút cơ cảnh hậu kỳ hoặc là viên mãn tu vi. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm hủy diệt Tây Liêu trấn đệ nhất tu chân gia tộc." Tiền bối bất giận. Chu Ngữ An bên cạnh giật đầu, bên cạnh ngự khí không lưu loát nói, "Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho nhỏ lần này. Nếu như tiền bối cảm thấy dư hận chưa tiêu, đều có thể xuất thủ trừng trị nhỏ, chỉ cầu tiền bối không nên làm khó chúng ta Chu gia." Trong lòng ngươi quả nhiên là như vậy nghĩ. Viêm đạo nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem không ngừng dập đầu Chu Ngữ An, nói, "Ngươi thật nguyện ý lấy tự thân tính mệnh, hóa giải bản tọa trong lòng tức giận." Nhỏ nguyện ý. Chu Ngữ An ngẩng đầu nhìn về phía Viêm đạo nhân, giọng kiên định nói, "Chỉ cần tiền bối không làm khó dễ chúng ta Chu gia, nhỏ nguyện lấy cái chết tạ tội. Đã ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi." Tiếng nói chưa rơi xuống, một mực đợi tại Lâm Giao bên cạnh đầu kia Cửu Tinh Lưng Sắt Thần Lằn, đột nhiên nhào về phía trước. Chu Ngữ An chỉ kêu thảm một tiếng, liền chết tại Cửu Tinh Lưng Sắt Thần Lằn kịch độc phía dưới. Tận mắt nhìn thấy Chu Ngữ An đột tử Chu Toàn, gắt gao nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh. Hắn mặc dù danh xưng đánh khắp trúc cơ phía dưới vô địch thủ, nhưng là tại có trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi Viêm đạo nhân trước mặt, lại là ngay cả cái giấm cũng không phải. Tuần này nhà, đến cùng lai lịch ra sao? Còn có, Tây Liêu trấn ở nơi nào? Bản tọa làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Viêm đạo nhân liếc Chu Toàn một chút, thuận miệng hỏi. Tại Lâm Giao giải thích xuống, Viêm đạo nhân thế mới biết hiểu Chu gia lai lịch và thực lực. Cho nên nói, Chu gia chỉ là một người trúc cơ gia tộc tu chân, lại trong tộc người mạnh nhất, chỉ là trúc cơ cảnh trung kỳ tu sĩ. Viêm đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói, xem ra, không cần mấy vị bằng hữu kia xuất thủ, bản tọa một người, liền có thể tiện tay diệt Chu gia. Tiền bối bất giận. Chu Toàn ngẩng đầu nhìn lén Viêm đạo nhân một chút, thấp giọng nói, việc này tất cả đều là Chu Ngữ An một người cách làm, và Chu gia không có quan hệ, còn xin tiền bối không cần giận chó đánh mèo toàn bộ Chu gia. Mà lại lao tổ và linh phụ thành chủ tương giao tâm đầu ý hợp, tiền bối nếu là đối Chu gia xuất thủ, thành chủ đại nhân nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiền bối mặc dù pháp lực thông huyền, nhưng vẫn là không nên tùy tiện đắc tội thành chủ đại nhân tốt. Vì biểu đạt đầy nấy, ta Chu gia nguyện ý hai tay dâng lên một món linh thạch, không vì cái gì khác, chỉ vì hóa giải đoạn nhân quả này. Thái độ của ngươi bản tọa rất ưa thích, nhưng là lời của ngươi nói bản tọa rất không thích. Viêm đạo nhân cười nhạo một tiếng, nói các ngươi Chu gia lão tổ và Linh phủ thành thành chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói một câu, liền có thể dọa lùi bản tọa? Si tâm vọng tưởng. Không ngại nói cho ngươi một tiếng, đừng nói các ngươi Chu gia và Linh phủ thành thành chủ không giao tình gì, coi như thật giao tình không ít, bản tọa cũng muốn tiêu diệt các ngươi Chu gia. Lời còn chưa dứt, Viêm đạo nhân đã là một chỉ điểm ra. Chu Toàn chỉ rên khẽ một tiếng, liền ngã không dậy nổi. Viêm đạo nhân quay người nhìn về phía đầu tựa vào móng phía dưới vảy bạc ngựa, cười lạnh một tiếng nói, ngươi xuất sinh này, ngược lại là thông minh cực kỳ. Đáng tiếc, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại Cửu Tinh Lưng Sắt Thần lần gầm nuốt bên dưới, Chu Ngự An, Chu Toàn cùng nhị giai sơ kỳ vảy bạc ngựa, tất cả đều chỉ còn lại có một bộ không lắm hoàn chỉnh khung xương. Cái này tàn nhẫn lênh khốc một màn, doa đến Lâm gia lão tổ Lâm Động Hãn chạy đấm lưng. Ngược lại là con gái yếu ớt Lâm Dao, không những không có bị hù đến, ngược lại say sưa ngon lành mà nhìn xem. Ngươi nuôi dưỡng độc thú có công, nhưng từ những phần thưởng này bên trong tùy ý tuyển trong đó hai loại. Viêm đạo nhân tiện tay vung lên, mấy chục dạng vật nằm ngang ở Lâm Dao trước mặt. Hạ phẩm linh khí ba kiện, nhất giai phù lục bách khoa toàn thư, nhất giai phù lục vẽ tâm đắc, nhất giai đan dược bách khoa toàn thư, nhất giai đan dược luyện chế tâm đắc, pháp khí luyện chế bách khoa toàn thư, pháp khí luyện chế tâm đắc, linh thạch một số, có thể tăng lên luyện khí cảnh tu sĩ tu vi đan dược một số, cùng hai viên trúc cơ công pháp ngọc giản. Những vật này vừa mới xuất hiện, liền trêu đến Lâm gia lão tổ Lâm Động tâm động không thôi. Nếu không phải ý chí kiên định, hắn đều muốn chảy nước miếng. Viêm đạo nhân lấy ra những vật này, mặc kệ là bên nào, cũng có thể làm cho Lâm gia thực lực lại lên một tầng nữa, thậm chí có cơ hội để Lâm gia trở thành một cái có thể truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm tu chân thế gia. Vị Lâm Động gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dao, cũng không có đi tuyển, mà là thẳng tắp nhìn qua Viêm đạo nhân, nói tiểu nữ tử cái gì đều không muốn, chỉ muốn đi theo đại nhân tả hữu, cầu xin đại nhân thành toàn. Lâm Dao lời này vừa ra, Lâm Động trực tiếp gấp. Hắn hận không thể đè xuống Lâm Dao đầu, tùy tiện tuyển hai dạng đồ vật. Nhưng là tại Viêm đạo nhân trước mặt, hắn không có như thế dũng khí. Người xác định. Viêm đạo nhân nhíu mày, nói ngươi nhưng có biết, những vật này đủ để cho Lâm gia thực lực và địa vị lại lên một tầng nữa. Bản tọa cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Mặc kệ ngươi tuyển cái gì, bản tọa đều sẽ làm tròn lời hứa. Tiểu nữ tử chỉ muốn đi theo đại nhân tả hữu, cầu xin đại nhân thành toàn. Lâm Dao giọng kiên định nói. Cũng được. Viêm đạo nhân tùng miệng nói nể tình ngươi lao khổ công cao phần bên trên, ngươi có thể đi theo bản tọa tả hữu. Bất quá, tại ngươi tấn giai trúc cơ cảnh trước kia, muốn một mực lưu tại dưỡng cổ trên đỉnh. Lâm Dao kích động nói, cần tuân đại nhân pháp chỉ. Viêm đạo nhân phất ống tay áo một cái, đem vật sở hữu kiện tất cả đều thu vào trong chứa vật đại. Những linh thạch này và đan dược đủ để trèo chống ngươi tu luyện đến luyện khí cảnh viên mãn. Viêm đạo nhân đem một cái túi chứa vật giao cho Lâm Dao trong tay, nói chờ ngươi tu luyện tới luyện khí cảnh viên mãn thời điểm, bản tọa tự sẽ ban thưởng ngươi trúc cơ đan, giúp ngươi tấn giai trúc cơ cảnh. Đa tạ đại nhân.